Thận Hư. Nữ tử sửng sốt một cái, lúc này mới lưu ý đến cửa ra vào thiếp trị Thận Hư không chứa đường quảng cáo, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Sương Bình tại trên mặt nàng dò xét vài lần, lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ, ngươi là Bình Dương quận chúa. Bình Dương quận chúa câu lên khóe miệng cười một tiếng, tiến lên hành lễ nói, công chúa. Sương Bình mừng rỡ tiến lên nâng, nói ra, miễn lễ, Bình Dương tỷ tỷ ngươi khi nào vào kinh thành? Bình Dương quận chúa cười nói, vừa tới không lâu, ở kinh thành phủ đệ ở tạm, hôm qua ngẫu cảm giác phong hàn, tìm đến cái đại phu cho nhìn một cái. Sương Bình ồ một tiếng, tiếp lấy kéo qua tay của nàng, nhỏ giọng đưa lô thai nói ra, tỷ tỷ ngươi đi mau, chậm một chút nữa sẽ không đi được, cái này y quán đại phu. Nô Tuấn thanh âm thình lình tại sau lưng nàng vang lên, cái này y quán đại phu chính là tiếng tăm lừng lẫy Kim Hoa thần y, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, hiệu quả tiếng lành đồn xa, bệnh nhân độ hài lòng 100%. Sương Bình cứng ngắc quay sang, vừa hay nhìn thấy cười mỉm Nô Tuấn, thầm nghĩ lô thai này cũng quá linh, nhỏ như vậy âm thanh đều có thể nghe được. Bình Dương quận chúa dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Nô Tuấn, ngươi nói vị thần y kia ở đâu? Nô Tuấn ho nhẹ một tiếng, nô lên sống lưng nói, ngươi đoán không tệ, chính là tại hạ. Bình Dương quận chúa sững sờ, lập tức dịu dàng cười nói, vậy liền mời tiểu thần ý cho ta xem một chút đi. Nói đi vào trước ghế ngồi xuống, vươn trắng non cổ tay. Nô Tuấn rội ra ba cây ngón tay, do xét tại nàng trên mạch môn chuyên tâm nghe, vừa nói, quận chúa ngươi tu luyện chính là đạo gia công pháp à? Bình Dương quận chúa nhẹ gật đầu, ta là đạo môn Thanh Tịnh Tông đệ tử. Nô Tuấn trầm ngâm một trận, nói ra, không quá mức trở ngại, trở về chế biến liều thuốc thái hòa canh, mỗi ngày uống nhiều mấy lần liền có thể khỏi hẳn. Gặp Bình Dương quận chúa nhíu mày, Sương Bình ở một bên phiên dịch nói, chính là để cho ngươi uống nhiều nước nóng. Bình Dương quận chúa khỏe mắt có chút co lại, dùng một loại cổ quái nhãn thần nhìn về phía Ngô Tuấn. Nàng giả vờ tật bệnh là phong hàn a, liền cái này cũng nhìn không ra, đại phu này thật sự là người nàng muốn tìm a. Chính mình có phải hay không tìm nhầm người? Ngay tại nàng hoài nghi thời điểm, Ngô Tuấn cầm một chương viết xong phương thuốc đưa tới, trên mặt mỉm cười nói, thành huệ 200 lượng bạc. Bình Dương quận chúa sắc mặt có chút cứng đờ, tiếp lấy móc ra hai tấm ngân phiếu để lên bàn, làm phiền đại phu, ta cái này liền trở về chế biến cái này thái hòa canh. Nói xong, đứng dậy cùng Sương Bình cáo tử, thu hồi phương thuốc đi ra cửa. Sương Bình nhìn qua nàng bóng lưng biến mất, một mặt thổn thức mà nói, một cái toa thuốc bán hai lần, thật là có ngươi. Nô Tuấn một bên thu hồi ngân phiếu, một bên nói ra, đây là chính ngươi không muốn, mà lại toa thuốc này hàng thật giá thật, hoàn toàn chính xác có thể trị hết hai người các ngươi. Sương Bình kinh ngạc mà nói, uống nước nóng là có thể trị tốt, Bình Dương quận chúa đây là không có bệnh à? Kia nàng tới làm gì? Nô Tuấn nghĩ nghĩ, có chút không xác định mà nói, có thể là nàng thích xem bệnh. Kẻ có tiền yêu thích thiên kỳ bách quái, thích xem bệnh cũng rất bình thường đi. Sương Bình, loại này yêu thích tuyệt không bình thường tốt ta. Sương Bình trợn nhìn Ngô Tuấn một chút, tiếp lấy nhìn về phía bị hắn lật tung bàn cờ, nói ra, lại đến một ván, không tin ta hôm nay không thắng được ngươi. Ngô Tuấn có chút bất đắc dĩ ừ một tiếng, đi đến trên giường, thu thập lại quân cờ. Sương Bình năng lực học tập không khỏi cũng quá mạnh, vừa học được chơi cờ tướng một ngày, hắn cũng có chút chống đỡ không được. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối sầm lại, y quán bên trong cũng đốt đèn lên. Dưới đèn Sương Bình có vẻ hơi kích động, nhìn chằm chằm bàn cờ, nói ra, ngươi đối tượng không có, lần này xem ngươi làm sao lật bàn. Ngô Tuấn ăn hết nàng một cái quân cờ, không chịu thua cười lạnh nói, ngươi đối tượng cũng mất. Sương Bình hơi sững sờ, ngươi mặc kệ ngươi láo tướng sao? Nô Tuấn bình tĩnh mà nói, chơi cờ tướng không phải là vì ăn tượng, không ăn tượng kêu cái gì chơi cờ tướng. Sương Bình im lặng mà nói, thế nhưng là ngươi phải thua a. Nô Tuấn cười nhạt một tiếng, lộ ra một bộ cao thủ tịch mịch biểu lộ, thắng bại là chuyện thường bình ra, mà lại ta còn không có thua. Đang nói, Nô Tuấn đột nhiên chấn động, giơ ngón trỏ lên nói, suỵt, có tiểu thâu. Sương Bình hoài nghi nhìn chằm chằm bàn cờ, ngươi sẽ không lại nghĩ chơi xấu không nhận thua a? Nô Tuấn trợn mắt nói, thật có tiểu thâu. Ngoài cửa, Bình Dương quận chúa đổi một thân y phục dạ hành, từ Ngô Tuấn trong phòng vô thanh vô tức đi ra, tại hậu viện bên trong ngoài ý muốn phát hiện hai cái bình. Vừa mới nàng đã lục soát khắp Ngô Tuấn gian phòng, cũng không có tìm được Mộc Linh. Mà hai cái này đặt ở ngoài cửa cái bình, lại có chút cổ quái. Trong đó một cái bình trên dán phù văn, nhìn chính là hết sức lợi hại phong ấn. Một cái khác cái bình cũng là phong cực kỳ chặt chẽ, nhưng không có bất kỳ cấm chế. Phát giác được đại đường bên kia truyền đến tiếng bước chân, nàng quyết định thật nhanh, ôm lấy cái kia bề ngoài nhìn hắn bình thường cái bình nhảy ra ngoài tường. Hai cái này cái bình đặt ở như thế dễ thấy địa phương, trong đó khẳng định có lừa dối, bởi vậy dán phong ấn cái bình nhất định là dùng đến mê hoặc nàng. Nếu như Mộng Linh thật bị phong ấn, khẳng định cũng là tại cái này bề ngoài thường thường không có gì lạ trong bình. Bình Dương quận chúa tràn đầy tự tin ôm cái bình ly khai, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Sương Bình đi vào trong viện, đã nhận ra rời đi động tĩnh, giật mình nói, thật có tiểu thâu, ngươi mau nhìn xem ném đi cái gì. Nô Tuấn sắc mặt khó coi chạy tới trong phòng tra xét một phen, đáng tiền đồ vật đồng dạng không có ném, tại sân nhỏ bên trong xem xét, rất nhanh phát hiện chứa viêm ma cùng thánh chủ cái bình bên cạnh thiếu một cái bình, lập tức có chút hoài nghi nhân sinh nói ra, cái này tiểu thâu, tựa như là đến trộm phân. Sương Bình, a. Chương 178, cứu người. Ngày thứ hai trước kia, Bình Dương quận chúa tiến y quán, liền thấy Ngô Tuấn đang bận rộn bố trí cả bẫy. Ngoại trừ Sương Bình công chúa, Tần Nguyệt Nhi cũng ôm Vượng Tài đến nơi này, một bên tại Vượng Tài u hoán ánh mắt bên trong gặm xương cốt, một bên nhìn xem Ngô Tuấn tại các nơi gián tiếp bức họa. Gặp Bình Dương quận chúa đến, Sương Bình hô, "Bình Dương tỷ tỷ, thân thể ngươi tốt một chút rồi a?" Bình Dương quận chúa cười gật đầu, tốt hơn nhiều, tiểu Ngô đại phu đây là tại làm gì? Sương Bình trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, tối hôm qua y quán mất trộm, hắn đang bố trí cạm bẫy tăng cường phòng bị. Bình Dương quận chúa giật mình mà nói, ném đi cái gì đồ vật? Sương Bình một bộ khó xử bộ dáng, tựa hồ nói không nên lời. Một bên Tần Nguyệt Nhi nói, một vò lớn phân, cha ta dùng để trồng món ăn. Nghe nói phân bón mất đi, cha ta còn tưởng rằng là Ngô Tuấn hẹp hỏi, liền cái bình lớn phân đều không nỡ cho hắn, dù sao trộm phân phi tặc hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Lớn phân. Bình Dương quận chúa mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, một bộ hồn bay lên trời bộ dáng. Tối hôm qua cái kia cái bình, nàng không dám tự tiện mở ra, đồng thời đã truyền tống về ma giới. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng đã đưa đến ma hoàng trước mặt. Nghĩ đến ma hoàng mở ra cái bình lúc cảnh tượng, nàng đã không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Sương Bình mắt nhìn trận mắt hốc mồm Bình Dương quận chúa, dở khóc dở cười nói ra, ta ngày hôm qua biết đến thời điểm, cũng là ngươi bộ dáng này. Bình Dương quận chúa trước mắt một trận choáng váng, lảo đảo ngồi xuống trên ghế. Nô Tuấn dành thời gian quét nàng một chút, phát ra một tiếng nhẹ đều, nói, nguyên lai ngươi thật có bệnh à, ngày hôm qua ta vậy mà không nhìn ra. Ngươi đây là nhận quá độ kinh hãi, đưa đến tâm thần hỗn loạn, đợi một lát cho ngươi bắt một bộ an thần tỉnh não canh uống một chút. Bình Dương quận chúa cười lớn lấy gật đầu, đa tạ Ngô đại phu, ta đêm qua bị một cái đột nhiên nhảy lên ra mèo hù dọa, một đêm đều ngủ không ngon. Nô Tuấn lừ một tiếng, đột nhiên nói ra, mặt khác ngươi có phải hay không cảm giác cái mông có chút đau, liền như là bị cái đinh đâm đồng dạng. Bình Dương quận chúa lấy làm kinh hãi, hít sâu một hơi nói, cái này cũng có thể nhìn ra, tiểu Ngô đại phu y thuật quả nhiên cao minh. Nô Tuấn nói, không, ngươi là ngồi tại cái đinh lên. Kia mấy cây cái đinh ta còn chưa kịp chôn, bị ngươi cho đặt mông cho ngồi lên. Bình Dương quận chúa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đằng nhất hạ nhảy dựng lên, từ trên thân rút ra ba cây nhuốm máu cái đinh, cho hạ giận đem cái đinh bóc cong. Nô Tuấn đem 24 tinh quan tượng thần thiết tốt, trên mặt đồng tình nhìn sang, đem cái đinh ném đi đi, có độc. Bình Dương quận chúa. Không bao lâu, phục dụng xong giải dược, Bình Dương quận chúa hư nhược ghé vào ngồi trên giường, nhìn qua bố trí qua đi y quán, trong lòng đã triệt để đoạn tuyệt lại tới nơi này trộm ngộng linh suy nghĩ. Ra cắt ra bắt trận đồ, đạo môn chư thiên tinh đấu đại trận, Phật môn ít ngồi đáy giếng pháp trận, lại thêm các loại tầng tầng lớp lớp cạm bẫy cùng độc dược. Thế này sao lại là phòng bị phi tặc, thanh cảnh cường giả tới cũng chạy không ra được đi. Kỳ thật Ngô Tuấn tâm tư thật đúng là bị nàng cho đoán trúng, trải qua hôm qua mất trộm sự kiện, Ngô Tuấn cảm giác đem Viêm Ma cùng Thánh Chủ để ở chỗ này có chút không chu toàn, bố trí chút phòng ngừa bọn hắn làm yêu thủ đoạn, lúc này mới trong lòng an tâm. Bình Dương quận chúa chính tự hỏi nên như thế nào đối phó Ngô Tuấn thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức hướng bên này mà đến, không khỏi sửng sở, xoay mặt nhìn về phía cửa ra vào. Theo một trận cộc cộc tiếng vó ngựa, một chiếc xe ngựa đứng tại y quán trước cửa, đẩy ra màn cửa, lộ ra một nam một nữ hai người, rõ ràng là Thiên Mệnh Giáo hộ pháp Ti Ngựa Nguyên cùng Thánh Nữ Hồng Tụ. Tư Mã Nguyên sắc mặt khô vàng, một bộ hư nhược bộ dáng, nhìn tựa hồ là bị thương, Hồng Tụ cẩn thận vịn Tư Mã Nguyên xuống xe ngựa, tiến đến y quán đại đường. Nhìn thấy Tư Mã Nguyên, Tần Nguyệt Nhi lập tức nhấc lên cảnh giác, đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, như Lâm đại địch nói, "Tư Mã Nguyên, ngươi lại dám đến kinh thành? Ta thân là Tư Mã gia gia chủ, vì sao không thể tới kinh thành?" Tư Mã Nguyên cười nhạt một tiếng, hướng Ngô Tuấn chắp tay nói, "Tại hạ vài ngày trước thụ chút cổ quái tổn thương, đặc biệt tới đây tìm Ngô đại phu trần trị." Ngô Tuấn nhíu mày đem Tư Mã Nguyên đỡ đến trên ghế, sờ lấy hắn mạch muốn nói, "Lại là ma khí, cái này mấy ngày đã gặp được hai lần." Tư Mã Nguyên gặp Ngô Tuấn nhận biết tổn thương hắn cái này đồ vật, có chút thở phào một cái, nói ra, "Ta là bị Tư Mã tông đả thương, trước đó ta chiếm hắn vị trí gia chủ, Tư Mã gia bởi vậy một phân thành hai." Hắn ghi hận trong lòng, lại không làm gì được ta, chỉ có thể cùng ta minh tranh ám đấu, thi triển thủ đoạn. Nhưng ngay tại nửa tháng trước, hắn không biết từ chỗ nào học được chút tà môn công pháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, còn đem ta bị đả thương. Ngô Tuấn điều tra lấy trong cơ thể hắn ma khí, nói ra, "Ngươi tu hành công pháp có thể tạm thời áp chế ma khí, bất quá có chút không đúng chứng, nếu là có Hạo Nhiên chính khí tương trợ, liền có thể nhẹ nhõm đem nó hóa giải." Tư Mã Nguyên mỉm cười, trên đời này Hạo Nhiên chính khí nhất nồng đậm đồ vật, thuộc về Ngô đại phu ngươi trong tay Xuân Thu Bút. Ngô Tuấn tức giận trợn nhìn hắn một chút, nói, "Ngươi nói rõ là đến khám bệnh, nhưng thật ra là đến mượn bút ta." Tư Mã Nguyên cười nói, "Ta liền nói không thể gạt được ngươi, bây giờ Tư Mã tông đã đang đuổi trên đường tới, thỉnh cầu Ngô đại phu đem Xuân Thu Bút cho ta mượn mấy ngày, đợi ta chu sát cái này ác tặc, nhất định nguyên vật hoàn trả." Sương Bình bỗng nhiên lên tiếng nói, "Ngô đại phu, đem Xuân Thu Bút mượn cùng Tư Mã tiên sinh mấy ngày đi, Tư Mã tiên sinh đương ra chủ đoạn này thời gian, thế nhưng là đã làm nhiều lần đại sự. Tư Mã gia chiếm cứ phía Đông Duyên Hải, thực lực cường đại, tại tứ đại thế gia bên trong gần với Lý gia, một cái phân liệt Tư Mã gia, là triều đình muốn nhìn nhất đến bộ dáng." Tư Mã Nguyên lên làm gia chủ về sau, phổ biến Ngô Tuấn tại Tây vực chủ trương, đem ruộng đồng một lần nữa phân phối, thành lập công học để người bình thường hài tử đọc sách, thắng được Tư Mã gia tầng dưới chốt thành viên cùng bách tính ủng hộ. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới lấy tại Tư Mã gia một đám cao thủ phản công dưới, y nguyên có thể ổn thỏa vị trí số 1. Nhưng y theo dưới mắt tình huống xem ra, Tư Mã Nguyên đã rơi vào hạ phòng, nếu là không có ngoại viện, Tư Mã Nguyên đường cũng chỉ có thể đi đến nơi này, bởi vậy, Sương Bình mới có thể lên tiếng hát đệm. Nô Tuấn mắt nhìn trước người cái này hình dung tiểu tụy lao phong tử, có chút hít một hơi, vén lên vào áo, đem Xuân Thu Bút hai xuống, tiền thuê một ngày 200 lượng, không có ý kiến à. Tư Mã Nguyên cung kính dùng hai tay tiếp nhận Xuân Thu Bút, một mặt trang nghiêm mà nói, hẳn là, đây là ta Nho gia thánh vật, chính là một ngày ngàn vàng cũng không đổi được. Nô Tuấn nghe vui lên, còn mang mình đi lên tăng giá, thanh toán tiền đặt cọc đi nhanh lên, tỉnh dọa tìm ta bệnh nhân. Tư Mã Nguyên liếc mắt nằm lì ở trên giường hấp hối Bình Dương quận chúa, nhãn thần bỗng nhiên sáng ngời lên, truyền thanh nói, giáo chủ, ngươi đã bắt đầu đối hoàng gia người hạ độc sao? Mục tiêu kế tiếp là ai? Cần thuộc hạ phối hợp sao? Nô Tuấn, nói ra ngươi khả năng không tin, ta mẹ nó là đang cứu người a. Chương 179, thiên hạ đệ nhất sát thủ. Nô Tuấn dùng ta Ngô Mỗ một đời người làm việc không cần hướng người khác giải thích cái này bá đạo phát biểu lắc lư đi Tư Mã Nguyên, sau đó tại trên giường trải tốt đệm chăn, đem thoi thóp Bình Dương quận chúa dàn xếp xuống dưới. Lúc đầu Sương Bình là không đồng ý, nói Bình Dương quận chúa là thiên kim thân thể, đặt ở một cái nam nhân y quán bên trong, cô nam quả nữ chuyển ra cũng không dễ nghe. Bất đắc dĩ Ngô Tuấn tuyên bố bệnh nhân chết tại y quán bên ngoài hắn tổng thể không phụ trách, dọa đến Sương Bình đành phải đồng ý xuống tới, đồng thời lưu lại hai cái thị vệ giữ ở ngoài cửa, bảo hộ Bình Dương quận chúa an toàn. Tần Nguyệt Nhi cũng lưu lại ăn trực, sau khi ăn cơm xong, mắt nhìn ngồi trên giường như hoa như ngọc Bình Dương quận chúa, chủ động lưu lại, nói là muốn phòng trộm. Sau buổi cơm tối, Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi đi hậu viện nghỉ ngơi, chỉ còn lại Bình Dương quận chúa một người ghé vào trên giường, nghe đầy gian phòng đồ ăn dư hương, khiên động dạ dày nhúc nhích, lộ ra một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Đột nhiên, một thân ảnh lặng yên không tiếng động tiềm nhập y quán bên trong. Ngoài cửa hai cái thị vệ, tựa hồ không phát giác gì, cứng ngắc đứng thẳng cửa ra vào hai bên, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm chính phía trước. Bình Dương quận chúa trong lòng kinh hãi, nhìn xem đột nhiên xuất hiện người áo đen, muốn mở miệng gọi người, nhưng căn bản mở không nổi miệng ba. Nhìn xem người áo đen rút ra một thanh đen như mực đoạn kiếm, từng bước một chính hướng phía đi tới, Bình Dương quận chúa hai mắt nhắm lại, lại lần nữa mở ra lúc, nhãn thần đã trở nên lạnh lùng. Bị bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng ma khí. Dù sao bộ thân thể này đến chi không dễ, lại nghĩ tìm tới như thế phù hợp thân thể, không biết phải hao phí nàng bao nhiêu quý giá thời gian. Nhưng vào đúng lúc này, nàng lại phát nhưng trong đầu hiện lên một đạo linh quang, phát hiện không thích hợp. Không đúng. Nô Tuấn bố trí cạm bẫy cùng trận pháp một cái đều không có phát động. Chẳng lẽ hắn là đang thử thăm dò mình? Nhìn xem hắc nhận hướng trên người mình đâm xuống, Bình Dương quận chúa trong lòng hung ác, quyết định đánh cược một phen. Thổi phù một tiếng vang động, hắc nhận xuyên qua thân thể của nàng, phát ra một tiếng giống như chúc cắt qua đậu hũ rất nhỏ tiếng vang, đau đến thân thể nàng có chút co lại. Đồng thời, một tiếng chó sủa bỗng nhiên vang lên. Gâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Nguyệt Nhi kiếm khí phá không đánh tới, hướng phía người áo đen đánh tới. Người áo đen dựng lên dao găm ngăn tại trước ngực, thân thể bị kiếm khí đẩy lui đến trên cửa, phát ra bang lang một tiếng vang thật lớn. Tiếng vang qua đi, đại đường đột nhiên trở nên sáng lên, một cái tràn đầy phạn văn trận pháp xuất hiện tại trong phòng, màu vàng kim quang mang, đem ý quán chiếu rọi thoáng như ban ngày. Nô Tuấn nắm vượng tài đi vào đại đường, nhìn thấy hắc nhận trên nhuốm máu thích khách, vượng tài dọa đến quát to một tiếng, có thích khách. Thích khách cũng giật nảy mình, hoảng sợ nói, có yêu quái. Vượng tài đằng không mà lên, chui vào Ngô Tuấn trong ngực, run lẩy bẩy nói, chủ nhân, có yêu quái. Ngô Tuấn hao ra vượng tài, sạm mặt lại mà nói, hắn nói yêu quái là ngươi nha. Vượng tài bỗng nhiên hồi thần lại, mọc ra một hơi nói, hù chết cậu ra, ta còn tưởng rằng thật có yêu quái. Lúc này, người áo đen đã tại kim sắc quang mang chiếu dọi xuống lộ ra diện mục chân thật, lại là cái khuôn mặt ngây ngô nữ hải. Nữ hải thân cao tại 1m6 khoảng trường, dáng vóc có lồi có lõm, nhìn tựa hồ đã trưởng thành, nhưng Ngô Tuấn chỉ nhìn nàng một chút, liền nhìn ra nàng nhiều nhất chỉ có 12-13 tuổi, không khỏi một mặt cảm khái mà nói, ngươi tuổi còn nhỏ, trộm vân coi như xong, làm sao còn học lên giết người tới. Thiếu nữ thích khách. Một trận tĩnh mịch về sau, thiếu nữ phảng phất nhận lấy vũ nhục, phẫn nộ quát, ta đường đường thiên hạ đệ nhất sát thủ đệ tử lịch truyền, sẽ luân lạc tới trộm vân. Liền xem như mắt mù quẻ chân tên ăn mày, cũng sẽ không làm loại sự tình này đi. Bình Dương quận chúa, có tin ta hay không hiện tại liền giết chết ngươi. Nô Tuấn nhìn xem thiếu nữ tức hổn hển dáng vẻ, nói ra, à, nguyên lai ném vân không phải ngươi à, vậy là ngươi đến ám sát Bình Dương quận chúa. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, cái gì Bình Dương quận chúa, ta là tới giết ngươi. Nô Tuấn lấy làm kinh hãi, cẩn thận đánh đo một cái thiếu nữ, tao mày nói, ta không biết ngươi à, ngươi giết ta làm gì. Thiếu nữ một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, nói ra, ngươi cướp đi sư phụ ta thiên hạ đệ nhất sát thủ xưng hảo, ta muốn giết ngươi, sư phụ chính danh. Nô Tuấn một mặt ngốc trệ mà nói, ta là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Ta nói ngươi có phải hay không sai lầm, ta chỉ là cái đại phu a. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một cái nụ cười tự tin, ha ha, ý sư chỉ là ngươi giấu giếm thân phận thủ đoạn, ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được ta. Chỉ là bên ngoài, ngươi liền đâm giết ra cắt ra gia chủ, Lý gia tử Quỳnh tiên tử cùng Âm Sơn phái trưởng môn, ba cái đệ ngũ cảnh cao thủ đều chẳng biết tại sao chết tại trên tay của ngươi. Sau lưng bị ngươi giết chết cao thủ càng là vô số kể, truyền thuyết liền hiệp khôi đều kém chút chết tại trên tay của ngươi. Ta đã tại y quán phụ cận quan sát ngươi rất lâu, ta mười phần xác định, ngươi chính là đường kim thiên hạ đệ nhất sát thủ, là thủ độc ý ỉa. Nô Tuấn tức giận đến mặt đỏ dần, giận dữ nói, phỉ báng, đây là trần trụi phỉ báng, ta mở y quán, có thể đi giết người. Cái này lời đồn đến tột cùng ai truyền đi, để cho ta bắt được không phải xé miệng của hắn. Thiếu nữ gặp Nô Tuấn không thừa nhận, dối ngón tay hướng về phía trên giường còn tại đổ máu Bình Dương quận chúa, châm chọc nói, còn nói ngươi không phải là thủ độc ý ỉa, không phải là thủ độc ý ỉa, có thể sử dụng bệnh nhân làm ngươi thế thân thay ngươi bị chém tử. Nô Tuấn mắt nhìn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Bình Dương quận chúa, cười lạnh nói, ừ, ta hiện tại liền chưa khỏi nàng, cho ngươi chứng minh ta là hợp cách đại phu tốt. Nói, móc ra một bao thuốc bột, nhanh chóng vẩy vào Bình Dương quận chúa trên vết thương. Bình Dương quận chúa vốn là mất máu quá nhiều, ý thức có chút mơ hồ, vẩy lên thuốc bột về sau, đột nhiên cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn thẳng tới linh hồn chỗ sâu, thân thể co lại, triệt để đã mất đi ý thức. Thiếu nữ nhìn xem Bình Dương quận chúa vết thương cấp tốc khép lại tình cảnh, một mặt rung động mà nói, đây là bị trị cho người chết ta. Trong lúc nói cười giết người tại vô hình, đây chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ thực lực sao? Nô Tuấn Bi phẫn mà nói, ta làm sao vẫn là thiên hạ đệ nhất sát thủ, ngươi không nhìn thấy nàng vết thương đã khỏi hẳn sao? Thiếu nữ có chút mờ mịt mà nói, thế nhưng là nàng chết ta. Nô Tuấn lòng tràn đầy bất đắc dĩ phun ra một hơi, nói ra, nói với ngươi không rõ ràng, Nguyệt Nhi, đem nàng cầm xuống. Tần Nguyệt Nhi một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, phong bế thiếu nữ huyệt đạo. Lúc này, Bình Dương quận chúa chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt trống rỗng, thân thể co lại đây này lẩm bẩm nói, mãi mãi, ta thấy được chết đi mãi mãi đứng tại trên cầu hướng về phía tang ác. Gặp nàng một lần nữa tỉnh lại, thiếu nữ lộ ra một mặt không dám tin biểu lộ, thất thanh nói, thật chưa khỏi, ngươi thật đúng là cái đại phu. Nô Tuấn rốt cục đã chứng minh thân phận của mình, không khỏi thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra một cái mang theo ấy này tiểu dung, hướng phía Bình Dương quận chúa giải thích nói, là ta chủ quan, trước khi ngủ quên mở ra cơ quan, để ngươi chịu khổ. Bình Dương quận chúa sắc mặt cứng đờ, khóe mắt yên lặng lưu lại một giọt nước mắt. Thân mẹ nó quên. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNVK đều có não. Chương 180, trùng hợp đi ngang qua mỹ thiếu nữ. Ngày thứ hai trước kia, Nô Tuấn ngay tại trong ngộng đẹp thay người xem bệnh thời điểm, đột nhiên cảm giác một cái bóng ma che đậy đến trên mặt. Con mắt khẽ động, mở mắt ra, Tần Nguyệt Nhi mặt tình lình xuất hiện ở trước mắt. Nô Tuấn vô lực rên rỉ một tiếng, lên như thế sớm à, ta híp mắt một lát tái khởi tới làm cơm. Tần Nguyệt Nhi nói, cái kia sát thủ xử trí như thế nào, ta tại nàng thân trên dưới phong cấm sắp đến lúc đó hạ. Nô Tuấn mơ mơ màng màng nói, phạt nàng ngửi một đêm trao, nàng nhận làm sao? Tần Nguyệt Nhi dùng một loại biểu tình cổ quái nói, không có, ngươi vừa mới đi, khối kia trao liền bị nàng ăn, ta tục một khối nàng ăn một khối, tục còn không bằng nàng ăn đến nhanh, hiện tại ngươi trao liền đã toàn quân bị diệt. Nô Tuấn một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nói, cũng không sợ ăn xấu bụng, còn có ngươi vì cái gì phối hợp như vậy nàng a, tốt xấu chừa chút cho ta a. Rời giường đến đại sảnh bên trong, sát thủ thiếu nữ đã khôi phục tự do hành động, nhưng không có lập tức đào tẩu, mà là tại một bên lật xem lên Ngô Tuấn tủ thuốc. Gặp Ngô Tuấn ra, thiếu nữ đánh cái ở một cái, một mặt chắc chắn mà nói, trong tiệm nhiều như vậy độc dược, còn nói ngươi không phải là thủ độc ý hề. Ta quyết định, ta muốn đi theo ngươi học tập dùng độc, bằng vào thân thủ của ta, lại thêm ngươi độc thuật, ta sớm tối có thể trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ. Ngô Tuấn nhìn xem thiếu nữ hít sâu một hơi, tâm bình khí hòa mà nói, ngươi mới là độc ý hề, cả nhà ngươi đều là độc ý hề. Ngươi toàn cư xá đều là độc ý hề. Ta những cái kia tất cả đều là dùng để chữa bệnh dược tài, ý thuật biết hay không? Còn dám nói hiệu nói vượng, có tin ta hay không để ngươi hiện tại liền biến câm điếc. Thiếu nữ hừ một tiếng, nói, ngươi nói y thuật chính là y thuật đi, dù sao ta muốn lưu lại theo ngươi học. Nô Tuấn một mặt bất đắc dĩ mà nói, ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao lại tập trung tinh thần muốn làm sát thủ đây? Thiếu nữ trợn mắt chừng một cái, sư phụ ta là sát thủ, từ nhỏ dạy ta đều là thủ đoạn giết người, ta không làm sát thủ còn có thể làm gì? Nô Tuấn ngẩn người, hỏi, sư phụ ngươi là ai, hắn làm sao mình không đến giết ta, mà là phải ngươi cái sinh dưa viên tới? Trên mặt thiếu nữ toát ra một tia thương cảm, sư phụ ta chết đều nhanh 3 năm. Tần Nguyệt Nhi vơ vét lấy trong đầu tin tức, nói ra, thiên hạ đệ nhất sát thủ Tống Tử Anh, 3 năm trước đây ám sát Lý gia gia chủ Lý Mộ Thiền, bị hắn chấn vỡ tâm mạch, bị thương thoát đi. Thiếu nữ gật đầu một cái, nhãn thần kiên định nói ra, ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, thế sư cha hoàn thành nàng nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nô Tuấn khẽ thở dài một cái, hỏi, người tên là gì? Thiếu nữ nói, Tống Thái. Nô Tuấn một miệng nước trà phun tới, khoe miệng co giật nói, thật là một cái tên rất hay, ta cái này y quán còn thiếu một cái tiểu nhị, ngươi nguyện ý liền ở lại đây đi, tiền tháng 2 lượng bạc. Tống Thái nghe vậy, lập tức hỉ duyệt, ta nguyện ý, trước dạy ta phối cái kia có thể để cho vết thương cấp tốc khép lại kim sang dược đi, có nó, ta về sau liền không sợ bị thương. Nô Tuấn móc ra bình thuốc đã đánh qua, mình nghiên cứu đi, chờ ngươi tìm ra toàn bộ nó thành phần, không sai biệt lắm chính là cái hợp cách tiểu nhị. Đúng, thuốc này có cái tác dụng phụ, dùng thời điểm hơi có chút đau, cảm giác đau không sai biệt lắm là thụ thương lúc gấp 10 đến gấp mấy chục lần không giống nhau, bởi vậy tốt nhất đừng tùy tiện trên người mình thí nghiệm. Tống Thái một mặt đờ đẫn nhìn về phía trong tay kim sang dược. T. Thuốc này tuyệt đối là dùng để giết người a. Thế mà có thể nghĩ ra tươi sống đem người đau chết giết người thủ pháp, là thủ độc ý ý, thực sự quá hung tàn. Ghé vào trên giường Bình Dương quận chúa thân thể mềm mại run lên, rốt cục minh bạch mình toàn thân đau đớn căn nguyên. Nàng liên nói một điểm bị thương ngoài ra làm sao lại như thế đau, nguyên lai là cái này kim sang dược nguyên nhân. Đến tranh thủ thời gian nghĩ cái biện pháp chạy ra căn này kinh khủng y quán, bằng không mà nói, mình sớm tối bị hắn giày vò chết. Ngay tại nàng cắn răng nghiến lợi thời điểm, đột nhiên một cái dáng vóc cao lớn, tay đẻ vỏ đao thanh niên mặc áo đen đá tung cửa đi đến, hỏi, ai là nơi này trưởng quỹ? Gần nhất mấy ngày nhưng có người đến xem qua nội thương. Nô Tuấn dò xét người này một chút, nói, ngươi là làm gì? Thanh niên mặc áo đen âm thanh lạnh lùng nói, Tư Mã gia khoái đao Tư Mã Bình, cha hỏi ngươi đáp chính là, nếu có dầu diếm, xem chừng trong tay ta bảo đao vô tình. Nô Tuấn dò xét hắn một chút, nói ra, thật là có người tới tìm ta nhìn qua nội thương, mà lại ngay tại hôm nay. Tư Mã Bình nhãn thần ngưng tụ, người kia họ tên là gì, ra sao tướng mạo? Nô Tuấn nói, một người mặc áo đen thanh niên, trên lưng vác lấy một cây đao, dáng dấp có chút xấu, cái sọ dày mặt, thái độ giống như người khác thiếu tiền hắn đồng dạng. Tư Mã Bình khẽ nhíu mày, cảm giác cùng người hắn muốn tìm đối không lên hảo, vừa muốn rời đi, đột nhiên phản ứng lại Ngô Tuấn nói người chính là hắn, lập tức giận dữ nói, ngươi đùa bỡn ta. Ngô Tuấn cười lạnh một tiếng, Nguyệt Nhi, đóng cửa thả chó. Dám đạp ta cửa, hôm nay hắn không bồi thường tiền, giờ tới cũng lưu không được hắn. Tần Nguyệt Nhi sẽ bị đạp xấu, túi một nửa cửa gỗ quý vị, trong tay vượng tài bỗng nhiên thoát ra, biến thành một cái cao 2 mét đại cẩu, đối Tư Mã Bình hung ác thử lên răng. Cậu yêu. Tư Mã Bình giật nảy mình, trong tay bảo đao thương lang một tiếng ra khỏi vỏ, mắt nhìn ngăn ở cửa ra vào cậu yêu, đột nhiên thân thể lóe lên, đem đao gác ở Bình Dương quận chúa trên cổ, quát lên, để nó tránh ra, nếu không ta giết cô gái này. Nô Tuấn hít sâu một hơi, liền hoàng thân quốc thích cũng dám giết, ngươi như thế dũng mãnh, trong nhà người người biết không? Tư Mã Bình lông mày khẽ động, cố gắng chấn định nói, ít đến hù ta, hoàng thân quốc thích bị bệnh có thái y đi, làm sao lại đến ngươi cái này phá y quán xem bệnh. Nô Tuấn vẻ mặt thành thật nhìn về phía Bình Dương quận chúa ngươi yên tâm, dù sao quen biết một trận, đến thời điểm ta sẽ đi ngươi tang lễ phun viếng, không quá mức tử tiền ta là tuyệt đối sẽ không cho. Bình Dương quận chúa tức giận đến cắn răng, thả hắn đi, ta xuất tiền cho ngươi sửa cửa. Tư Mã Bình quan sát tỉ mỉ một chút Bình Dương quận chúa, gặp nàng quần áo hoa lệ, khí chất cao nhã, trong lòng cũng có chút chột dạ, nói một tiếng đắc tội, tiếp lấy thân thể lóe lên, đi tới một mặt đờ đẫn tông thái bên cạnh, thanh đao gác ở cổ nàng bên trên, cười lạnh nói, ngươi cũng đừng nói cho ta tiểu nha đầu này cũng là hoàng thân quốc thích. Nô Tuấn một mặt cổ quái mà nói, nàng không phải hoàng thân quốc thích. Nàng là ta y quán tiểu nhị, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là buông nàng ra, vì chỉ là mấy vạn lượng bạc bồi lên tính mệnh, không đáng. Tư Mã Bình cả giận nói, một cái phá cửa giá trị mấy vạn lượng bạc. Ngươi cửa là làm bằng vàng. Chính nói chuyện thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác thấy hoa mắt, trước người Tống Thái chợt hư không tiêu thất. Còn chưa kịp phản ứng, trên người hắn liền nhiều 7749 cái trường ấn, 24 cái cương châm, 3 chi yến tử tiêu, cộng thêm một cái lỗ máu, miệng phun tiên huyết đánh vỡ cửa sổ bay ra ngoài. Nô Tuấn thấy thế, đau lòng la lên, ta cửa sổ. Tống Thái song trưởng đỏ giống như là bàn ủi đồng dạng đứng tại cửa sổ bên cạnh, một mặt xoắn xuýt mà nói, lần thứ nhất cùng người động thủ, hơi có chút không dừng, ngươi sẽ không chụp ta tiền công a. Nô Tuấn mắt nhìn ngoài cửa sổ tụ tập tới đám người, nói ra, cửa sổ là hắn đánh vỡ, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi chỉ là một cái trùng hợp đi ngang qua mỹ thiếu nữ a. Tống Thái bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng, tiếp lấy xuất ra nổ kẹp của viết. Độc y giết người sổ tay đầu thứ nhất, mặt dày tâm đen, dù cho bị bắt cũng kiên quyết không thể thừa nhận, ta chỉ là một cái trùng hợp đi ngang qua mỹ thiếu nữ. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNDK đều có não. Chương 181, thất thất lang. Một đám người vây quanh xem náo nhiệt qua đi, Tư Mã Bình rất nhanh bị mấy người khiêng đi. Nô Tuấn có chút nuối lòng một hơi, đi phòng bếp làm lên điểm tâm. Ăn cách biệt đã lâu điểm tâm, vượng tài tăng thêm kêu hai tiếng, đột nhiên ngao ngao khóc ổ lên, một mặt ủy khuất nhìn xem Nô Tuấn, thanh lệ câu hạ gào khóc, "Ô ô ô, chủ nhân, ta không tại Hiệp Khôi nhà ở có được hay không? Nhà bọn hắn ăn cơm đều không mang theo nhà xương, có thời điểm liền đồ ăn canh đều không mang theo còn lại. Ta muốn cùng ngươi a, tốt xấu có bữa cơm no ăn a." Tần Nguyệt Nhi nghe đỏ mặt lên, tràn đầy bất đắc dĩ mà nói, "Mẹ ta thật sự là quá tiết kiệm." Nô Tuấn mắt nhìn gầy đi trông thấy cậu tử, sờ lấy đầu chó đưa tới một khối thịt kho tàu, đáng thương vượng tài, đại bi tổn thương lá gan, ăn một khối bồi bổ đi. Vượng tài khỏe miệng giữ lại nước bọt, hai mắt đấm lệ ba ba đem thịt kho tàu nuốt vào, lập tức biểu lộ cứng đờ, phốc một ngụm phun ra. "Mẹ nó hả thủ ô. Cái này chủ nhân là thật chó, vẫn là trở về Hiệp Khôi nhà ở lấy đi, tối thiểu không cần mỗi ngày uống thuốc." Tại vượng tài u oán ánh mắt bên trong, một quản gia ăn mặc lao đầu gõ cửa đi đến, một mặt ôn hòa tại cửa ra vào đứng vững, mặt tươi cười nói, "Xin hỏi nơi này là Ngô đại phu y quán a?" Nô Tuấn dừng lại đũa, con mắt sáng lên hướng phía cửa ra vào nhìn lại, "Ta chính là Ngô đại phu, ngươi có cái gì bệnh nặng?" Quản gia trên mặt mỉm cười nói, "Ngô đại phu, ta là Tư Mã gia lão quản gia." Không đợi hắn nói xong, Tống Thái bỗng nhiên hít sâu một hơi, một mặt kinh hoàng mà nói, "Tư Mã Bình là ai? Tuyệt đối không phải sư phụ ta muốn hô tiền hắn, đem hắn nhốt tại trong phòng. Càng không phải là ta đem hắn đánh bay ra y quán phía ngoài. Thương thế của hắn cùng nhóm chúng ta không hề có một chút quan hệ, ta chỉ là một cái trùng hợp đi ngang qua mỹ thiếu nữ." Nô Tuấn nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. "Đứa nhỏ này có phải hay không ngốc a? Lại nói kinh thành phiên chợ có bán hay không thất thất lang địa phương? Nếu như không có, là thời điểm mở một nhà." Nhìn xem Nô Tuấn co giật khoe miệng, lão quản gia cười ha ha, không mình hành lễ nói, "Nhóm chúng ta gia chủ nghe nói trước kia thời điểm Tư Mã Bình cùng Ngô đại phu có chút hiểu lầm, cố ý để tiểu lão nhân chuẩn bị chút lễ mọn, đến đây hướng Ngô đại phu bồi tội." Tiếng nói chưa rơi xuống đất, ba cái bưng lấy hộp da phó liền từ ngoài cửa đi đến. Trước hai cái hộp mở ra, theo thứ tự là một hộp ngân phiếu cùng một hộp kim nguyên bảo. Đợi đến cái thứ ba da phó trên tay hộp mở ra, Tống Thái nhịn không được một ngụm phun ra. Chỉ gặp cái hộp kia bên trong chứa, rõ ràng là một viên đấm máu đầu người. Chính là mới vừa rồi còn nhảy nhót tương mừng, uy phong lẫm lâm Tư Mã Bình. Nô Tuấn hít sâu một hơi, tê cả da đầu mà nói, "A, Tư Mã gia chủ đây cũng quá khách khí, đem ngân phiếu lưu lại, còn lại trả lại trở về, dù sao chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi." Lão quản gia cười mỉm gật đầu, "Vậy liền nghe Ngô đại phu." Nói biến sắc, quát lớn hạ nhân đạo, "Không có nghe thấy sao, mau đem đồ vật thu lại, một điểm ánh mắt đều không có." Bưng lấy đầu người người hầu sắc mặt trắng bệnh quỳ rạp xuống đất, móc ra một thanh dao găm tự vận tại chỗ, máu đỏ tươi lập tức phun ra đầy đất. Rất nhanh, lại có mấy cái gia đình tiến đến, kéo lấy kia một bộ ngã xuống đất thi thể ra cửa. Tại Ngô Tuấn Đờ đẫn vẻ mặt, lão quản gia nhận lỗi cười nói, tiểu lão nhân quản giáo không nghiêm, để Ngô đại phu chê cười. Lúc trước quấy rầy Ngô đại phu, nhóm chúng ta già chủ tâm cảm giác hổ thẹn, cố ý tại Túy Tiên lâu chuẩn bị trận rượu nhạn, còn xin Ngô đại phu đến dự. Nói, đi đến trước đưa lên một phong kim sơn thiệp mời, để lên bàn, lập tức cung kính rời khỏi ngoài cửa, mang người quay người rời đi. Trong phòng một trận yên tĩnh, chỉ có Tống Thái không ngừng nôn mửa tiếng vang. Một trận yên lặng qua đi, Ngô Tuấn hít sâu một hơi, đem thiệp mời cầm lên, một bên là xem, một bên trầm thấp nói ra, "À, đây là gia vai phủ đầu a, hai đầu nhân mạng gia vai phủ đầu. Nguyệt Nhi, đi dò tra Tư Mã Nguyên ở nơi nào, ta có dạng đồ vật muốn cho hắn." Tần Nguyệt Nhi trên mặt xoắn xuýt nhìn về phía Ngô Tuấn, "Không cần đi, cái này hẹn hò không cần thiết đi, thực sự không được, ta thay ngươi đi một chuyến." Ngô Tuấn nhìn về phía cửa ra vào thi thể đẩy ra ngoài cái kia đạo vết máu, thanh âm mịt mờ nói ra, "Sư phụ đã từng nói, nhóm chúng ta làm đại phu muốn quen thuộc trong nhân thế sinh lão bệnh tử, nếu không trị bệnh cứu người thời điểm tâm sẽ loạn, lòng rối loạn, chính là hại người. Nhưng loại này sinh tử, giống như cùng sư phụ nói không đồng dạng a." Tần Nguyệt Nhi mím môi, cắn răng, buông xuống trong tay đùi gà, đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Túy Tiên lâu bên trong, Tư Mã gia đời trước gia chủ Tư Mã Tông cùng một đám tâm phúc tại Túy Tiên lâu bên trong nâng cốc luân hoàn. Huyền thải các bên trong đầu bài niệm nô ở trong sân nhẹ nhàng nhảy múa, dáng vẻ thước tha mềm mại, mỹ luân mỹ hoang tràng cảnh thấy mọi người tại đây trong mắt dị sắc liên tục, một bộ sắc thụ hồn cùng bộ dáng. Tư Mã Tông tuần sát một chút mọi người ở đây, trên mặt lộ ra một cái không dễ dàng phát giác nụ cười chế nhạo, nói ra, Tư Mã Nguyên thân chịu trọng thương, đã là thu được về châu chấu, mộ bên trong xương khô, không có trở ngại, ngày sau ta Tư Mã gia thiên thu đại nghiệp, còn muốn dựa vào ở đây chư vị. Một cái trung niên nho sinh bưng chén rượu, mang trên mặt rượu choáng, lung la lung lay nói, gia chủ võ công cái thế, cái gì Tư Mã Nguyên, đều là phù vân mà thôi. Chúng ta tới cộng đồng nâng chén, kính chúng ta anh minh thần võ gia chủ một chén. Một đám người cộng đồng nâng chén qua đi, nho sinh ngồi về gấm đoàn phía trên, ở rượu, gia chủ, kia Ngô Tuấn đơn giản là leo lên hoàng tử, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Đơn độc mời hắn đến dự tiệc, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Tư Mã Tông mắt liếc cái này nho sinh, nói, người này không giống tiểu khả, nho ra thánh vật xuân thu bút ngay tại hắn trong tay, không cần thiết bởi vì các ngươi chủ kiến khác biệt mà khinh thường hắn. Trước đó ám sát Tam hoàng tử, chính là Tư Mã Tông liên thủ với Tàng Phong Các, thủ ý Tư Mã Bân dụ dỗ Tam hoàng tử Nguyên Mẫn lên hoa thuyền, chỉ tiếc bị Ngô Tuấn đánh bậy đánh bạ lên hoa thuyền, cuối cùng sắp thành lại bại. Chỉ là cái này nho sinh không rõ nội tình, coi nhẹ hừ một tiếng, lập tức liền lại lần nữa sắc mị mị nhìn về phía giữa sân nhảy múa niệm nô. Niệm nô phảng phất đối bọn hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ trên mặt mị tiếu, tay áo đồng bền tại nhạc khí nhạc đệm hạ nhẹ nhàng nhảy múa, nhưng trong lòng một trận do dự. Ngô Tuấn trên hoa thuyền đã cứu nàng một lần, lần này đến hội lại là nhằm vào Ngô Tuấn mà tới. Để trong lòng của nàng nhất thời do dự, không biết nên không nên cứu Ngô Tuấn lần này. Chính do dự không quyết định thời điểm, thang lầu vang lên một trận tiếng bước chân. Ngô Tuấn độc thân một người từ cửa thang lầu dạo bước đi tới, nở nụ cười nói, tới chậm, vẫn còn may không phải là quá muộn, tới kịp đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường. Ở đây múa nhạc vì đó mà ngừng lại. Tất cả mọi người trừng lên mắt thấy hướng về phía Ngô Tuấn. Ngô Tuấn mắt nhìn mọi người tại đây, không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy mua à, tốt xấu là cuối cùng một bữa cơm, đến làm cho bọn hắn tận hứng mới được. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 182, chỉ là hư danh. Nhìn xem một mình đến đây phó ước, đồng thời cãi lại ra cuồng ngôn Ngô Tuấn, mọi người tại đây đều đem đen mặt. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi cùng Tống Thái một trái một phải từ phía sau hắn đi ra. Tư Mã Tông phảng phất không có nghe được, mỉm cười, đưa tay lễ nhượng nói, "Nô đại phu tới, mời ngồi vào đi." Nô Tuấn quét mắt gian phòng, dẫn hai nữ đi tới nhàn rỗi chỗ ngồi xuống. Tống Thái vụng trộm liếc mắt Nô Tuấn, bưng chén rượu lên uống một ngụm, lập tức một cỗ cay khí bay thẳng con mắt, vừa muốn ăn đồ ăn, phát hiện trên bàn đã chỉ còn lại một cây đùi gà, đưa tay cùng Tần Nguyệt Nhi đoạt ở cùng nhau. Nhìn xem bên cạnh hai nữ vén tay háo lên tranh đùi gà bộ dáng, Nô Tuấn một mặt phiền muộn mà nói, "Chúng ta tới là làm chính sự, ta nói các ngươi hai có thể hay không chút nghiêm túc?" Tư Mã Tông là nhận biết Tần Nguyệt Nhi, nhưng đối với đột nhiên xuất hiện Tống Thái cũng rất lạ lẫm, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của nàng, nói, "Vị cô nương này là?" Tống Thái kéo xuống một khối thịt gà nhét vào bên trong miệng, ngửa mặt lên nói, "Ta là Ngô đại phu đệ tử mới thu." Tư Mã Tông ồ một tiếng, có chút ý vị sâu xa tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi đi theo Ngô đại phu là muốn học thứ gì?" Tống Thái suy nghĩ một cái, có chút do dự mà nói, "Đại khái là học làm thịt người." Ngô Tuấn một miệng nước trà phun tới, trừng mắt nàng quát lớn, "Nhóm chúng ta mở y quán, không phải mở hạp điếm." Tư Mã Tông có chút vui lên, "À, vẫn là tiểu cô nương người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Ngô đại phu tựa hồ đối với ta sáng sớm dâng lên nhận lỗi không hài lòng lắm." Ngô Tuấn gặp hắn chuyển tới đề tài chính, nghiêm sắc mặt, nói, há lại chỉ có từng đó là không hài lòng lắm, ngươi kia phần đại lễ, làm cho ta cho tới bây giờ đều ăn không vô đồ vật. Tư Mã Tông trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung, nói, a, kia Ngô đại phu muốn như thế nào? Ngô Tuấn ung dung quay sang nhìn lại, không muốn như thế nào, đã ngươi để cho ta ăn không ngon, ta phải gấp 10 hoàn trả mới được. Tư Mã Tông cười một tiếng, như thế dễ làm, Ngô đại phu ngươi có chỗ không biết, tại hạ đã tích cốc nhiều năm, đã sớm không cần ăn. Ngô Tuấn khỏe mắt hơi rút hướng hắn nhìn lại, nhìn không ra ngươi vẫn rất hài hước, các ngươi những này ma đều là như thế sao? Tư Mã Tông nụ cười trên mặt đống nhiên biến mất, hai mắt như điện nhìn về phía Ngô Tuấn, ta xem ở hiệp khôi trên mặt đối ngươi liên tục nhường nhịn, ngươi tiểu bối này lại được một tấc lại muốn tiến một thước, hôm nay nếu là dễ tha ngươi, ta Tư Mã ra mặt mũi ở đâu? Ngươi tới, đem tiểu bối này cầm xuống. Đối diện Nho Sinh sớm đã an không chịu nổi, nghe được gia chủ hạ lệnh, trên thân hùng hậu văn khí lúc này tuôn ra, hướng phía Ngô Tuấn cao giọng quát, đánh võ mồm. Tiếng nói rơi xuống đất, trong dự liệu Thương Lâm kiếm mưa nhưng lại chưa tới đến, mọi người tại đây không khỏi vì đó một tịch, kinh ngạc nhìn về phía Nho Sinh. Nhìn xem Nho Sinh đờ đẫn gương mặt, Tống Thái một bộ do dự bộ dáng, thử thăm dò trả lời, dương cung bạc kiếm. Tần Nguyệt Nhi phun ra một viên cuối cùng bồ đào ra, quả quyết mà nói, dương nhanh múa bước. Nói xong, một mặt kiêu ngạo nhìn về phía Ngô Tuấn. Ngô Tuấn không khỏi nhíu mày, chào. Là ta thua, chúng ta một lần nữa lại đến. Nho Sinh lấy lại tinh thần, đỏ mặt đứng dậy, một thanh rút ra treo ở bên hông xích sắt, thằng ngại danh, sao dám lấn ta? Hôm nay để ngươi kiến thức một cái ta kết cự chi đạo, dạy ngươi như thế nào làm người. Tiếng nói rơi xuống đất, Nho Sinh trên dưới khoảng trường huy động xích sắt, đem trước người không gian hoạch thành vô số vương vức ngăn chứa, hướng phía Ngô Tuấn cắt chém mà đi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ngăn chứa, Tần Nguyệt Nhi cảm giác được một câu nguy hiểm khí tức, tay phải đã đặt tại trên chuôi kiếm. Ngay tại nàng sắp rút kiếm thời điểm, một đạo mang theo chính đại cương trực khí tức bạch quang từ trên trời hạ xuống lâm, trong nháy mắt đem đẩy gian phòng phương cách tan rã trống không. Bạch quang tán đi, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tư Mã Nguyên cầm trong tay xuân thu bút xuất hiện ở giữa sân, mặt không thay đổi nhìn về phía ngồi ngay ngắn trên đài cao Tư Mã Tông. Tư Mã Tông trong mắt hơi híp, nhìn ra Tư Mã Nguyên thương thế đã khỏi hẳn, âm thanh lạnh lùng nói, mấy ngày không thấy, Đường huynh phong thái càng hơn trước. Tư Mã Nguyên nhìn xem hắn lắc đầu, Tư Mã Tông, trong cơ thể ngươi ma khí đã nhanh muốn cùng ngươi hợp hai là một, đến lúc đó ngươi chỉ sợ liền một phần bản tính đều không để lại. Thu hoạch lực lượng cường đại, lại mất phương hướng mình, cái này lại để làm gì đây? Tư Mã Tông hai tay mở ra, khí lưu cường đại trong nháy mắt quét sạch cả phòng, đem trước mặt cái bản tính cả mọi người tại đây cùng nhau cuốn bay, tại một mảnh hỗn độn bên trong chậm rãi đứng lên tới. Đường huynh ngươi tựa hồ tính sai một sự kiện, là ta tại khống chế nó, mà không phải nó khống chế ta. Ma lực lượng đều đã làm việc cho ta. Tư Mã Tông tóc dài tung bay, hốc mắt phiếm hồng, cả người đứng ở trên đài cao, một thân rộng lớn khí thế trải rộng ra, như là thần ma. Đối mặt trước người như rất giống ma đối thủ, Tư Mã Nguyên không có chút nào lùi bước chi ý, cầm trong tay xuân thu bút, hai mắt hơi đóng, điều động lên hôm nay mới từ Ngô Tuấn tự viết bên trong lĩnh ngộ hạo nhiên chi khí. Làm khí vậy, to lớn chi cương, lấy thẳng nuôi mà vô hại, thì nhét tại giữa thiên địa. Làm khí vậy, phối nghĩa cùng nói. Xuân Thu Bút tựa hồ cảm nhận được trên người hắn kia một cỗ hy sinh vì nghĩa khí tức, hai cỗ hạo nhiên chi khí cộng minh phía dưới, cán bút phát ra có chút run rẩy, sáng lên một trận nồng đậm bạch quang. Theo Tư Mã Nguyên bút sắt đâm ra, bạch quang xuyên phá nồng đậm ma khí, thẳng tắp hướng phía Tư Mã Tông ngực vọt tới. Tư Mã Tông há mồm phun một cái, một đạo huyết tiễn bắn ra, cùng hạo nhiên chính khí đụng vào nhau, phát ra một trận ầm tiếng vang, triệt tiêu lẫn nhau. Theo sát lấy, mấy đầu màu đỏ sẫm máu roi từ trên thân Tư Mã Tông chui ra, linh xà đồng dạng hướng phía Tư Mã Nguyên rút đi. Tư Mã Nguyên đối mặt không có quy luật chút nào múa máu roi, trong tay xuân thu bút vung dậy, đánh vào máu roi phía trên, phảng phất đánh vào mềm mại trên đông, căn bản không cách nào đem nó chặt đứt, đành phải dùng hạo nhiên khí bảo vệ toàn thân, trái đẩy phải cản, tìm kiếm thời cơ phản kích. Ngay vào lúc này, Tư Mã Tông bỗng nhiên há mồm vừa hô, một trương máu mặt từ trong miệng bay ra, hướng phía Tư Mã Nguyên đánh tới. Máu mặt trong nháy mắt đem Tư Mã Nguyên đụng bay ra ngoài, thân thể trùng điệp đâm vào trên vách tường, một ngụm tiên huyết phun ra. Trọng thương Tư Mã Nguyên về sau, tấm kia máu mặt nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại hấp thu huyết dịch to lớn lên, tại trên xà nhà xoay quanh vài vòng, lại lần nữa gào thét hướng Tư Mã Nguyên mà tới. Mắt thấy máu mặt liền muốn một ngụm thôn vệ Tư Mã Nguyên đầu, đột nhiên, một cỗ lệ phong gào thét, một cái bầu nước nghiêng bên trong rít ra, đối diện đem máu mặt quất bay ra ngoài. Phun một tiếng trầm đục qua đi, máu mặt liền bị bầu nước rút thành một vũng máu, chiếu xuống Tư Mã Nguyên trước mặt trên sàn nhà. Máu mặt sau khi vỡ vụn, Tư Mã Tông phảng phất bị thương nặng, sắc mặt trắng nhợt, biểu lộ khó coi nhìn về phía tay phải nắm bầu Ngô Tuấn, phục thánh bầu nước, xem ra ngươi thật đúng là có chuẩn bị mà đến. Ngô Tuấn đem bầu nước bày ở trước ngực, làm ra một bộ phòng ngự tư thế. Tống Thái thì là từ một trương cái bàn mặt sau nhảy ra ngoài, cáo mượn oai hùng nói, còn cần ngươi nói, cái này thế nhưng là ta Tân Thu sư phụ, thiên hạ đệ nhất sát thủ, há lại sóng đến khó chịu. Ngô Tuấn cắn răng trừng nàng một chút, ngươi là muốn nói chỉ là hư danh đi. Đồ đệ này văn hóa khóa, phải hảo hảo bổ một chút mới được, thu đổ lễ liền đưa nàng. Ân, đưa nàng một bộ 5 năm mô phòng đi. Chương 183, đáng chắc hạnh nhân vị. Gặp tấm kia quỷ dị mặt máu bị Ngô Tuấn một bầu rút tán, Tư Mã Tông một thân ma khí tựa như bị kinh sợ, trong khoảnh khắc đều rút về thể nội. Tư Mã Tông sắc mặt âm trầm nhìn qua Ngô Tuấn, khua tay nói, bên trên, đem hắn trong tay bầu nước cướp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Mã gia đông đảo cao thủ cùng nhau tiến lên, đem Ngô Tuấn bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, bị đánh tổn thương Tư Mã Nguyên đã đứng lên đến, trên thân khí tức không giảm trái lại còn tăng, trên thân tản mát ra nồng đậm sát cơ. Ta xem ai dám động. Tư Mã Nguyên cất bước hướng phía Ngô Tuấn bên người đi đến, trên thân ý chí mãnh liệt để một đám cao thủ nhao nhao dừng bước, kìm lòng không được cơ bắp căng cứng. Theo hắn kiên định tiếng bước chân, nhiều năm qua trải qua, còn đồng như đèn kéo quân đồng dạng tại trước mắt hắn hiện lên. Từ cao trung Trạng Nguyên, đến bị hảo hữu hãm hại, sau đó tự cam đoạ lạc gia nhập Thiên Mệnh giáo, cuối cùng lại bị Ngô Tuấn điểm tỉnh, một lần nữa tìm tới mục tiêu cuộc sống. Từng cọc chuyện cũ nổi lên, cuối cùng hóa thành Ngô Tuấn trong sổ câu nói kia, sinh, cũng ta muốn vậy. Nghĩa, cũng ta muốn. Hai người không thể được kiềm, bỏ sinh mà lấy nghĩa người vậy. Nhìn xem tu vi không ngừng kéo lên Tư Mã Nguyên, một bên nho sinh toàn thân run rẩy, thất thanh nói, sát nhân thành nhân. Không, hẳn là hy sinh vì nghĩa, Tư Mã Nguyên quả nhiên là ta Tư Mã gia bất thế gia thiên tài, thế mà lĩnh ngộ không thua sát nhân thành nhân bí pháp, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Những người còn lại cũng nhìn ra Tư Mã Nguyên chuẩn bị liều mạng, loại kia đồng quy vu tận quyết tâm đã rõ ràng xuất hiện ở mỗi người bọn họ trong lòng. Lúc này, Tư Mã Nguyên chạy tới Ngô Tuấn bên người, đang muốn tiếp tục tiến lên, Ngô Tuấn chợt đưa tay ngăn cản hắn, không cần phải gấp, nghỉ ngơi một lát. Những tiểu lâu la này đã chết. Ngô Tuấn cười nhạt một tiếng, theo sát lấy, xông vào nhất phía trước cái kia nho sinh đột nhiên thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp mới ngã xuống đất. Lập tức, Tư Mã gia cao thủ lần lượt ngã xuống, miệng sùi bọt mép có quắp. A, mùi vị kia. Lúc này, Tống Thái đột nhiên thân thể run lên, từ bách bảo nang bên trong lấy ra Ngô Tuấn nhà ở lữ hành thiết yếu bách khoa toàn thư, tìm kiếm đến trang thứ hai, một mặt bừng tỉnh đại ngộ mà nói, đáng chắc hạnh nhân vị, là Bồ Tạ Sĩ Ùm. Ngô Tuấn nghiêng qua nàng một chút, không, là ta tại độc dược bên trong tăng thêm hạnh nhân. Tống Thái. Một bên khác, Tư Mã Tông nhìn xem trước người ngã xuống đất không dậy nổi thủ hạ, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, hảo thủ đoạn, không hổ là truyền nhân của hắn. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn biến thành quỷ dị đỏ như máu, đỏ tươi phảng phất muốn nhỏ máu ra, trần trụi bên ngoài làn da cũng tận số biến thành huyết hồng màu sắc. Nô Tuấn nhìn xem Tư Mã Tông trên thân quỷ dị biến hóa, trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ biểu lộ, nói ra, nguyên lai ngươi chính là Y Kinh bên trong ghi lại huyết ma, ngươi không phải đã bị Y Thánh giết chết sao? Y Thế Thánh. Huyết ma trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, phảng phất thấy được mặt trời đánh phía tây thăng lên giống như. Năm đó cái kia cả người là độc, kém chút hạ độc chết hắn cổ quái đại phu là Y Thánh. Nói đùa đây. Bất quá cái này đều không trọng yếu, dù sao người kia đã chết đi hơn ngàn năm, mà Ngô Tuấn tu vi, so với năm đó người kia, thế nhưng là kém xa lắc. Vừa mới Tư Mã Tông vì thu hoạch càng lực lượng cường đại, đã đem quyền khống chế thân thể hoàn toàn giao cho hắn. Cho dù hắn giờ phút này muốn đổi ý, cũng không thể nào. Huyết Ma cảm thụ được mình mới thân thể, lộ ra một cái trùng hoạch tân sinh tiểu dung, đứng chắp tay nói, ta tên là Huyết Ma, tự nhiên có tích huyết trọng sinh thủ đoạn. Trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể giết chết ta, ngươi tổ sư cũng không được. Nô Tuấn trong lòng biết hắn lời nói không loa, trong lòng không khỏi có chút phát sầu. Căn cứ Y Kinh ghi chép, đối phó huyết ma phải dùng đến Bắc Minh chi hỏa cùng Hạo Nhiên chính khí. Xuân Thu trong bút có đầy đủ Hạo Nhiên chính khí, nhưng Bắc Minh chi hỏa lại không trên tay hắn, cái này muốn để hắn trốn thoát, tìm địa phương khôi phục đỉnh phong thời điểm thực lực, hậu quả khó mà lường được. Chờ đã, mình tựa như là bị Y Kinh cho mang lệnh nghĩ sai phương hướng. Trước mắt huyết ma là có linh hồn, chỉ cần diệt sát ý thức của hắn, kia cho dù lấy nó bản thể làm thành ma huyết canh miến ăn hết, cũng không có việc gì à. Nô Tuấn nhãn thần nóng rực nhìn xem trước mặt huyết ma, phảng phất thấy được một nồi ma huyết canh miến. Huyết ma cảm nhận được hắn ánh mắt, không khỏi sợ run cả người, mặt đen lại nói, ta không thích ngươi loại này nhãn thần, đợi lát nữa ta muốn đem con mắt của ngươi móc ra, nhìn nó phải chăng cùng dài ở trên thân thể ngươi lúc đồng dạng khiến người chán ghét. Nô Tuấn móc ra thiên tuyệt trầm, nói ra, ta là nhìn ngươi có chút phát hỏa, muốn giúp ngươi hàng hàng hỏa khí mà thôi. Nói dùng nhãn thần liếc nhìn bên cạnh Tư Mã Nguyên, ra hiệu hắn động thủ. Tư Mã Nguyên ngầm hiểu, xúc thế đã lâu Xuân Thu bút quang minh đại tác, một bút hướng phía huyết ma mi tâm đâm tới. Cường quang bên trong, Tư Mã Nguyên bóng lưng dần dần hư hóa, Nô Tuấn bị tia sáng kích thích nhắm mắt lại. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, Tư Mã Nguyên đã cầm trong tay Xuân Thu bút đâm trúng huyết ma mi tâm. Nhưng mà, huyết ma nhưng như cũ đứng nghiêm lập tại chỗ, phản phất không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là Tư Mã Nguyên một mặt không thể tin, cầm Xuân Thu bút cánh tay có chút run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Mã Nguyên một ngụm tiên huyết phun ra tại huyết ma trên da thịt, rất nhanh bị hắn hấp thu sạch sẽ. Tư Mã Nguyên phảng phất bị rút sạch lực khí, kiệt lực hét lớn một tiếng, rút ra Xuân Thu bút, lảo đảo lui lại mấy bước, một thanh ngã ngồi trên mặt đất. Nô Tuấn mắt nhìn Tư Mã Nguyên trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt, nói, mất máu quá nhiều. Huyết ma ở trên thân thể ngươi động tay chân, chẳng lẽ là vừa vặn cái kia mặt máu? Huyết ma cười lạnh một tiếng, mi tâm vết thương chậm rãi khép lại, chúng ta thị huyết ma công, còn muốn tiếp tục cùng ta đấu thủ, quả nhiên là ý nghĩ hao huyền. Nô Tuấn nắm đuốt trong tay kim châm, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thấp giọng la lên, Nguyệt Nhi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí xông phá sàn nhà, từ huyết ma dưới chân toát ra. Huyết ma thân hình bỗng nhiên cất cao, thân thể trên không trùng một chiếc sắt thân kiếm nghiêng bay ra đến bên tường. Tần Nguyệt Nhi xông phá tấm ván gỗ rơi vào giữa sân, một tia máu loang thuận màu tím thân kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Huyết ma trên mặt xuất hiện một chút giận dữ, bị vạch phá cánh tay cấp tốc phục hồi như cũ, thanh âm lạnh như băng nói, các ngươi thành công chọc giận ta. Nô Tuấn một thanh tử Tư Mã Nguyên trong tay đoạt lấy Xuân Thu bút, không yếu thế chút nào quay về trợn mắt nhìn sang, ngươi cũng thành công chọc giận ta, ta muốn thấy bệnh nhân, còn không có một cái có thể chạy. Huyết ma gầm thét một tiếng, tay phải có chút một nắm, một cái huyết dịch ngưng tụ thành huyết thủ từ lòng bàn tay toát ra, mang theo một trận gió tanh, gào thét lên hướng Ngô Tuấn vô tới. Cùng lúc đó, Ngô Tuấn cầm Xuân Thu bút, hư không vung vẩy mấy lần. Xuân Thu bút phảng phất cảm nhận được kích thích, phát ra một tiếng nhảy cẫng hoan hô vù vù, theo Ngô Tuấn vung đẩy, trên không trung ngưng ra một nhóm rồng bay phượng múa chữ lớn. Thiên địa có chính khí. Cùng lúc đó, bên trong tòa thành miếu, A Thánh tượng thần bỗng nhiên loé sáng, một cỗ bảng bạc hạo nhiên chi khí phá vỡ đen như mực màn đêm, thẳng lên trời cao. Chương 184, về nhà thu quần áo. Hạo nhiên chính khí bay thẳng chân trời, đem toàn bộ kinh thành chiếu thoáng như ban ngày. Chính khí càn quét phía dưới, núp trong bóng tối yêu tà nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, đám người lúc này mới biết rõ, trong kinh thành, thế mà giấu giếm nhiều như vậy nguy hiểm. Ứng Như Long cất bước từ trong thư phòng đi ra, nhìn xem cùng Hạo Nhiên chính khí hô ứng lẫn nhau Túy Tiên lâu, trong tay áo tay khô héo run nhẹ nhẹ, giếng cổ không gợn sóng ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó được kích động. Kim Hoa một chỗ trong sân, Trần Phu Tử như chút được gánh nặng mọc ra một hơi, thiên địa có chính khí, thiên địa có chính khí. Cái này thối tiểu tử, cuối cùng nhớ tới bút là dùng đến viết chữ. Tây Nam Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Hoa Thiên Tử nhảy quảng trường múa bầy yêu trên thân thu tầm mắt lại, một mặt cảm thấy hứng thú hướng phía kinh thành phương hướng nhìn lại, vẫn là kinh thành có ý tứ. Cùng lúc đó, ghé vào trên giường bệnh Bình Dương quận chúa cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn đâm nhói, lộ ra một mặt vẻ thống khổ, cái này lang băng thế mà có thể kích phát Hạo Nhiên chính khí, nơi đây thực sự quá nguy hiểm, đến tranh thủ thời gian ly khai. Nói, liền dùng ra toàn thân lực lượng, kết lực hướng phía cửa ra vào bỏ đi. Bình Dương quận chúa chỉ là bị Hạo Nhiên chính khí quét đến, liền đã cảm thấy cực độ khó chịu. Một bên khác, đứng tại Ngô Tuấn trước người huyết ma tại Hạo Nhiên chính khí cọ rửa dưới, cả người đều thống khổ rú thảm. Tại Hạo Nhiên chính khí bao khỏa bên trong, Tư Mã Tông trên người màu máu cấp tốc bốc hơi phai màu, cuối cùng chỉ còn mi tâm một mảnh còn bảo lưu lấy màu máu, giống như là một khối giọt nước hình bớt. Ngô Tuấn nhãn thần sáng tỏ nhìn hắn chuyển biến, nắm một cây kim châm bấm tay bắn ra. Một đạo kim quang hiện lên, tinh chuẩn đâm vào Tư Mã Tông mi tâm phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Mã Tông thân thể run lên bần bật, một cô máu loang thuận kim châm trượt xuống. Máu loang không ngừng tuôn ra, chảy xuôi trên mặt đất, dần dần ngưng tụ thành một cái hình người. Huyết ma chân thân lần thứ nhất bại lộ tại người tiền. Thiên Tuyệt Châm. Huyết ma nhận ra căn này năm đó đâm qua hắn kim châm, gầm thét một tiếng, một đoàn huyết vụ từ trong miệng phun ra, bao trùm thân thể của hắn, chống cự lại Hạo Nhiên chính khí cọ rửa, thu tay lại bóp cái liên hoa ấn. Một đóa nở rộ huyết liên từ hắn ngực bay ra, xoay tròn lấy hướng Ngô Tuấn lướt tới. Ngô Tuấn tay phải nâng bút, cảm thụ được liên tục không ngừng đưa vào thể nội Hạo Nhiên khí, trước người cấp tốc viết ra một cái chính chữ, cùng bay tới huyết liên đụng thẳng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, chính tự ầm vang vỡ vụn, huyết liên cánh hoa từng mảnh tàn lụi, Ngô Tuấn cùng huyết ma cùng một chỗ bị kịch liệt xung kích đụng bay ra ngoài. Tống Thái. Ngô Tuấn chịu đựng đầu chấn động sau xuất hiện mê muội hô to một tiếng. Tống Thái chợt từ cây cột sau đi ra, quỷ dị thân pháp, phản phất dùng thân thể xuyên qua cây cột, nhấc lên trong tay màu đen đoản kiếm, phù một tiếng chọc vào huyết ma phía sau. Huyết ma thân thể run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen như mực. Cũng không phải bị tức đến, mà là trúng độc. Loại kia toàn tâm đau đớn, thẳng đến linh hồn của hắn. Nguyên lai, Tống Thái tại đến Túy Tiên lâu trước đó, đã vụng trộm đem Ngô Tuấn đặc chế kim sang dược bôi tại trên đoản kiếm. Ngắn ngủi thất thần trong nháy mắt, Ngô Tuấn trong tay kim châm lần nữa bay ra, bảy cái kim châm hình thành một cái thìa hình dạng, hướng phía trên người hắn bảy cái phương vị đâm ra. Rõ ràng là đã từng kém chút giết chết hắn thất tuyệt châm pháp. Huyết ma âm thầm quyết tâm liều mạng, toàn bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đám máu loãng, muốn thi triển bí pháp chạy trốn. Nhưng mà, ngay tại linh hồn hắn bám vào một giọt máu trên sát na, đột nhiên, một cỗ nửa trắng nửa đen quỷ dị khối không khí thế mà đem hắn bao vây lại. Phát hiện xông không ra khối không khí, huyết ma hoảng sợ hô, ngươi có thể trông thấy ta. Ngô Tuấn nhãn thần không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn linh hồn, tay phải một chiêu, đem tông khối không khí liên quan huyết ma phụ thân giọt máu cùng một chỗ thu nhập lòng bàn tay, nói ra, như thế đại nhất đống linh hồn, muốn nhìn không đến cũng khó a. Huyết ma một mặt không dám tin nói, không có khả năng, liền ngươi tổ sư đều không nhìn thấy linh hồn của ta, ngươi làm sao có thể nhìn thấy, mà lại linh hồn không phải luận đồng a. Ngô Tuấn nghe vậy không khỏi vui lên, đều loại này thời điểm, ngươi thế mà còn để ý loại sự tình này. Trong lúc nói chuyện, sợ hắn đào tẩu, móc ra một bình chất keo dược cao, đem tông khí cùng máu loãng cùng một chỗ phong đi vào. Trong nháy mắt, trong tay giọt kia ma huyết liền hóa thành một viên hạt gạo lớn nhỏ, phóng ánh sáng long lanh màu đỏ bảo thạch. Nhìn thấy huyết ma không nhúc nhích bị giam cầm ở, Ngô Tuấn mọc ra một hơi, móc ra một cái không bình, đem huyết ma thịnh phóng đi vào, lúc này mới xoay người đi đến Tư Mã Nguyên bên cạnh. Gặp nguy cơ giải trừ, Tư Mã Nguyên treo ở trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất, nhìn xem đi tới Ngô Tuấn, lộ ra một cái mỉm cười, đa tạ giáo chủ tương trợ, nếu không phải giáo chủ xuất thủ, chỉ sợ ta đầu này mạng già hôm nay liền muốn gãy ở chỗ này. Ngô Tuấn đưa tay bắt hắn lại mạch môn, chân mày hơi nhíu lại, nói, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi chưa hết nghe cái nào? Tư Mã Nguyên sững sờ, lập tức dở khóc dở cười mà nói, giáo chủ, ngươi thật đúng là. Ai, trước nói tin tức xấu đi. Ngô Tuấn một mặt ngưng trọng mà nói, ngươi mất máu quá nhiều, lại không kịp thời trị liệu, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Tư Mã Nguyên đắng chát thở dài, lập tức hỏi, kia tin tức tốt đây? Ngô Tuấn đôi mắt bên trong đống nhiên hiện lên một vòng ánh sáng, tin tức tốt là, ta lại nhiều cái bệnh nhân. Tư Mã Nguyên, hóa ra là đối với ngươi mà nói tin tức tốt ta. Lúc này, dưới lầu đống nhiên vang lên một trận tiếng hò giết, binh khí tiếng va chạm uống tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, theo sát lấy, Hồng Tụ mang theo một bang tiên mệnh giáo giáo đổ vào lên. Nhìn lướt qua đại sảnh bên trong thảm liệt tình cảnh, Hồng Tụ cấp tốc tiến lên, một mặt ân cần đỡ Tư Mã Nguyên, hộ pháp. Tư Mã Nguyên phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng, nắm chặt Hồng Tụ cánh tay, kiệt lực hô, nhanh đưa giáo chủ trở về nghỉ ngơi, nhanh. Ngô Tuấn khoát tay nói, ta không mệt, vẫn là trị liệu thương thế của ngươi quan trọng, truyền máu mà thôi, không thương. Nói xong trên mặt đất quan sát một trận, tìm hai cái trong hôn mê Tư Mã ra người, hiện trường cho hắn thua lên máu tới. Tư Mã Nguyên gặp không cần trích uống thuốc, lúc này mới thở phào một hơi, nói ra, giáo chủ y thuật quả thật là thần kỳ. Ngô Tuấn mười phần thụ dụng ư một tiếng, nói ra, thua qua huyết chi về sau, tính mạng của ngươi nguy hiểm coi như giải trừ, bất quá ngươi trúng độc rất sâu, đoán chừng phải tĩnh dưỡng một hai tháng. Tư Mã Nguyên hơi sững sờ, một mặt hoang mang mà nói, ta khi nào trúng độc, làm sao ta một chút cũng không có phát giác. Nô Tuấn mắt nhìn trên mặt đất nằm hai người, nói ra, ngay tại vừa mới, truyền máu trước đó, ta quên cho hắn hai giải độc. Giáo chủ ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Tư Mã Nguyên gương mặt hung hăng co lại, theo sát lấy hai mắt lật một cái, ngất đi. Tại Thiên Mệnh giáo đám người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Nô Tuấn vội ho một tiếng, đem truyền máu công cụ thu nhập bách bảo nàng, giả bộ như vô sự phát sinh nói ra, tiền thuốc men liền không thu, sắc trời không còn sớm, ta chạy về nhà thu quần áo. Nói xong, lôi kéo Tần Nguyệt Nhi cùng Tống Thái vội vàng chạy xuống lâu. Chương 185, Thập Điện Diêm La. Nô Tuấn cảm giác mình cho người ta chữa bệnh lật ra xe, mang theo Tần Nguyệt Nhi cùng Tống Thái nhanh như chớp chạy trở về y quán. Trở lại y quán thời điểm, Bình Dương quận chúa không thấy bóng dáng, Sương Bình lưu lại bảo hộ thị vệ của nàng cũng đã chẳng biết đi đâu. Chỉ có Sương Bình công chúa một người ngồi tại trước bàn, uống vào Nô Tuấn đặc chế bản làm căn trà. Gặp Nô Tuấn bình yên vô sự trở về, Sương Bình có chút nhẹ nhàng thở ra, một mặt không thể thế nhưng thở dài, ai, ta nói ngươi liền không thể thành thật một chút à. Vừa trở về liền chọc tới Tư Mã gia, còn tốt bọn hắn không có làm khó dễ ngươi, không phải ta liền phải đi trong cung đi cầu phụ hoàng, để hắn hướng Tư Mã gia muốn người. Tống Thái một mặt cổ quái tại trên mặt nàng dò xét, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tìm Tư Mã gia muốn người, kia tựa hồ phải đi địa phủ bên trong mới có thể tìm được chính chủ. Nô Tuấn mắt nhìn trống rỗng giường bệnh, có chút lấy làm kinh hãi, hở. Bình Dương quận chúa làm sao không thấy, biến thành hồ điệp bay mất. Sương Bình để ly xuống, lòng tràn đầy im lặng giải thích nói, ta thả nàng đi, đều đem nàng nhốt tại nơi này tốt mấy ngày, ngươi cũng không có tìm ra nàng sơ hở. Nàng dù sao cũng là quận chúa, thời gian dài lưu tại nơi này, An Lăng Vương thúc bên kia bản giao không đi qua. Kỳ thật, tại Bình Dương quận chúa lần thứ hai đến y quán thời điểm, Sương Bình đã tra ra nàng đã từng đi qua hồi xuân đường, hơn nữa là tìm Lý Mộ Hàn nhìn bệnh. Nàng mười phần hoài nghi Bình Dương quận chúa chính là nàng muốn tìm, cái kia phóng thích ma khí phía sau màn hắc thủ, bởi vậy, nàng mới có thể bỏ mặc Bình Dương công chúa lưu tại Ngô Tuấn y quán, muốn bí mật quan sát, nhìn nàng có thể hay không lộ ra sơ hở. Chỉ là Bình Dương quận chúa những ngày này một chút xíu biểu hiện khác thường đều không có, liên liên bị Tống Thái thọc một đao đều không có thi triển ra ma khí, đồng thời đã khôi phục tự do hành động năng lực, để Sương Bình liền lưu nàng lại lấy cớ cũng không có. Tần Nguyệt Nhi nghe vậy, không khỏi tiếc nuối thở dài, ai, hẳn là lại nhiều lưu nàng một ngày. Vừa mới Ngô Tuấn đã lĩnh ngộ xuân thu trong bút hạo nhiên chính khí, chỉ cần để Ngô Tuấn ở trên người nàng viết mấy cái chính tự, hết thảy liền đều rõ ràng. Ngô Tuấn con mắt chừng một cái. Lời này mặc dù không giả, nhưng nghe bắt đầu. Vì sao như thế kích thích? Còn có xuân thu bút ngươi không có việc gì loạn động cái gì? Ngô Tuấn đè xuống dưới và táo rung động xuân thu bút, cầm bầu nước gõ nó một cái, để nó an phận xuống dưới, tiếp lấy đi đến hậu viện làm lên bữa ăn khuya, muốn khao một phen Tần Nguyệt Nhi cùng Tống Thái. Một bên khác, Bình Dương quận chúa đi đến ngoài thành miếu hoang, tại mờ tối đèn đuốc bên trong, tại trên vách tường triệu hoán ra một cái đầu mọc ra hai sừng ma vương cái bóng. Mọc sừng ma vương một khi xuất hiện, liền giận không kềm được đối với Bình Dương quận chúa gào thét, ngươi còn dám kêu gọi ta? Thế mà đem một vò phân hiến cho Ma Hoàng đại nhân, ngươi biết rõ ta bởi vậy nhận lấy cái gì trừng phạt sao? Bình Dương quận chúa lúng túng ho khan vài tiếng, nói sang chuyện khác, giác ma vương, ta đã tra được độc thánh truyền nhân, chính là cái kia Ngô Tuấn, hắn tại kinh thành mở nhà y quán, tên cứ gọi Nhân Tâm Đường. Giác ma vương nghe vậy, cố kiềm nén lại sắp dâng lên mà ra nộ khí, bả vai lắc một cái mà nói, ừm, nghĩ biện pháp giết hắn, kết giới chi môn sắp mở ra, không thể để cho hắn chuyện xấu. Bình Dương quận chúa nghe, có chút khó khăn mà nói, hắn người mang hạo nhiên chính khí, ta không phải đối thủ của hắn, còn có một tin tức, huyết ma lại xuống lại, bất quá bây giờ hẳn là cũng đã đưa tại Ngô Tuấn trên tay. Giác ma vương nghe vậy hít sâu một hơi, lập tức liền rơi vào trầm mặc. Sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng nói, giám thị Ngô Tuấn nhất cử nhất động, Ma Hoàng đại nhân đã để kết giới chi môn lại làm lớn ra một chút, chẳng mấy chốc sẽ có người đi qua giúp ngươi. Bình Dương quận chúa có chút lòng một hơi, tiếp lấy trên mặt vẻ mong đợi hỏi, tới là vị nào ma vương? Giác ma vương ý vị thâm trường cười một tiếng, à, lần này người trong quá khứ, nhưng so sánh bất luận một vị nào ma vương đều mạnh hơn nhiều. Bình Dương quận chúa không khỏi sức sở, so ma vương còn lợi hại hơn, chẳng lẽ lại là Ma Hoàng đại nhân đích thân tới? Giác ma vương không có trả lời, trên vách tường cái bóng dần dần trở thành nhạt, biến mất tại trong miếu đổ nát. Cùng lúc đó, thập vạn đại sơn bắc bộ, long sầu khe phía dưới nhiều năm qua một cái nước chảy xiết đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Một cái vòng xoáy khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở trên mặt nước. Không bao lâu, một người mặc áo giáp, mặt mũi tràn đầy ma văn thân ảnh quen thuộc từ vòng xoáy bên trong bay ra, rơi vào long sầu khe mặt phía bắc vách núi treo leo phía trên. Di Thiên, hắn thế mà không chết. Vách núi đối diện, đến đây xem xét dị trạng thất công chúa bỗng nhiên nghẹn ngào, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt bất khả tư nghị. Bên cạnh hắn, đứng đây sắc mặt khô vàng yêu tộc đệ nhất cao thủ đế hoàng cao mày đánh giá Di Thiên, nói ra, hắn không phải Di Thiên, khí tức hoàn toàn không đồng dạng. Đang khi nói chuyện, lại có 10 đạo thân ảnh từ vòng xoáy bên trong bay ra, phân đường đứng tại Di Thiên sau lưng, mặc dù tướng mạo quần áo khác nhau, nhưng mỗi người trên thân đều mang một cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm vương giả khí tức. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Thập Điện Diêm La, bái kiến Diêm Quân đại nhân. Nhìn xem 10 người cung kính tại trước người mình hành lễ, Di Thiên tay phải vung lên, thả ra một đạo ma khí đem bọn hắn nâng lên. Không cần đa lễ, chính sự quan trọng. Đang muốn quay người ly khai, đột nhiên, một đạo lăng lệ thanh âm xé gió bỗng nhiên đánh tới. Phá Thiên Quyết. Thanh âm chưa tới, một đầu bạch long thân ảnh đã gầm thét đi tới Di Thiên sau lưng, hiển hách hung uy, phảng phất muốn một ngụm đem trước người hết thảy thôn phệ. Nguyên lai là đế hoàng trường thương trong tay hóa rồng, hướng phía Di Thiên hậu tâm đâm tới. Di Thiên phảng phất phía sau xinh mắt, tay áo hất lên, một đạo màu đỏ ma khí quyển ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Bạch Long. Bạch Long phảng phất bị Hồn Thiên Lăng trói buộc chặt, trong khoảnh khắc đã mất đi sức sống. Theo Di Thiên cả đời hừ nhẹ, trường thương bay ngược mà quay về, đem đế hoàng đánh bay ra ngoài. Phúc. Đế hoàng một búng máu phun ra, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, ổn định thân hình, trong mắt xuất hiện trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng. Đế hoàng đại thúc. Thất công chúa chạy tiến lên xem xét thương thế của hắn, bị đế hoàng khoát tay cự tuyệt, lau đi khỏe miệng máu lâm nói, ta không sao, hắn quả nhiên không phải Di Thiên. Cái này nhân thân bên trên có một loại lực lượng quỷ dị, ta dùng tới long khí mới lấy hóa giải. Một bên khác, đánh lui đế hoàng Di Thiên cũng không có thừa thắng xông lên, mà là mang theo sau lưng 10 cái thủ hạ, thân hình mở mịt hướng phía kinh thành phương hướng mà đi. Rất nhanh, liền đi tới trấn Nam quan trước, xông phá trấn Nam quân bảy cửa ải, thân ảnh dần dần biến mất sớm rộng lớn trên quan đạo. Đợi đến Đoạn Kiếm Thanh cùng trấn Nam tướng quân vội vàng đuổi tới thời điểm, mấy người đã sớm không thấy bóng dáng. Lạc Phượng Pha bên trên, Hoa Thiên vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại đỉnh núi, một cái tay nâng cầm lên, nhìn xem Di Thiên bọn người bóng lưng rời đi, quỷ dị mắt đỏ bên trong bắn ra một tia hờ mang, đây chính là trong truyền thuyết ma sao? Có chút ý tứ. Xem bộ dáng là đi kinh thành, chậc chậc, hy vọng đừng chết quá nhanh, cho thêm tiểu Ngô đại phu mang đến điểm kinh hỉ. Chương 186, một tướng công thành vạn cốt khô. Đã mất đi Bình Dương quận chúa cái này duy nhất bệnh nhân về sau, Ngô Tuấn tâm tình hơi có chút thất lạc, cho Tống Thái bố trí xong làm việc, liền đi đến cửa ra vào bảy quẩy bán hàng đoán mệnh, muốn phụ cấp một cái y quán chi tiêu hàng ngày. So với hắn càng thất lạc là Thúy Tiên lâu lão bản Từ Sương. Không trêu ai không chọc ai, trong một năm liền bị người sốc hai lần nóc phòng, nhìn xem sổ sách trên thiếu hụt, đều không biết rõ cuối năm làm sao hướng trong tộc giải thích. Từ Nhân Tâm đường cửa ra vào đi ngang qua, nhìn thấy có cái hạt phát đồng nhan đạo nhân tại bảy quẩy bán hàng đoán mệnh, Từ Sương mặt mày ủ rũ đi tới, đại sư, cho ta tính toán thời vận. Nô Tuấn mắt nhìn trước người trắng trắng mập mập trung nhân, trên mặt mang vẻ u sầu, phục sức hoa mỹ, xem xét liền mười phần có tiền, đồng thời tu vi cũng rất cao thâm, trước mắt không khỏi sáng lên, nói, ngươi cái này mệnh số ghê gớm, một tướng công thành vạn cốt khô à? Từ Sương thân thể run lên, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, một tướng công thành vạn cốt khô, đây là nói ta về sau đem thân cư cao vị. Nô Tuấn nói, chính là như thế, trên người ngươi khí tượng hùng cứ rồng quận, có hùng bá một phương chi tư, nếu là đi toàn quân, tối thiểu là cái tướng quân. Hùng bá một phương. Từ Sương văn nói, trong lòng chợt sinh ra một cô khác cảm xúc. Hắn là Từ gia con thứ, không nhận gia tộc coi trọng, rõ ràng tu vi cao tuyệt, lại chỉ có thể ở Túy Tiên lâu quản lý khoản, mỗi lần cuối năm giao sổ sách thời điểm, đều muốn chịu đủ đồng tộc thúc bá huynh đệ trào phúng. Muốn giải quyết triệt để loại này cảnh ngộ, trừ phi là hắn có thể lên làm gia chủ. Nô Tuấn gặp hắn tựa hồ bị mình lắc lư ở, tiếp tục nói, ngươi bây giờ thời vận là Tiềm Long Đại Uyên, hiện tại chỉ chờ một lúc gió đông, liền có thể thuận gió mà lên, long vọt tại uyên. Về phần cái này gió đông, Nô Tuấn nói ngừng lại, duỗi xuất thủ vê thành bắt đầu. Từ Sương đúng lúc đó dâng lên một trương ngân phiếu, không kịp chờ đợi nói, xin hỏi đại sư, cái này gió đông chỉ là? Nô Tuấn quét mắt tấm kia 100 lượng ngân phiếu, hài lòng thu nhập trong tay áo, nói ra, ngươi thiếu trận này gió đông, tên là gió đông đạn đạo. Về phần muốn đi nơi nào tìm kiếm, ân, ta đưa ngươi hai câu lời bình luận đi. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa rộng. Từ Sương nhỉ non lặp lại hai lần Nô Tuấn lời bình luận, đột nhiên, Nô Tuấn một chỉ phía sau hắn, ngươi nhìn là ai đến rồi? Từ Sương quay người nhìn lại, phát hiện sau lưng cũng không có người, các loại về đến qua thân thời điểm, trước mặt Ngô Tuấn đã biến mất không còn tăm tích. T. Từ Sương hít sâu một hơi, không dám tin vây quanh quẻ bảy chuyển hai vòng, gặp vừa mới cái kia đoán mệnh đạo nhân đã biến mất không còn tăm tích, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Lấy hắn tiếp cận tuyệt đỉnh cảnh tu vi, tuyệt không có khả năng có người từ hắn ngay dưới mắt biến mất như thế chứ để, mình đây là gặp được cao nhân a. Lúc này, tan mất ngụy trang Ngô Tuấn từ sau cửa đi ra, mắt nhìn ngẩn người Từ Sương, hỏi, ngươi là đến khám bệnh? Từ Sương lấy lại tinh thần, hỏi, Ngô đại phu, ngươi thấy vừa rồi coi bói vị kia đạo trưởng sao? Ngô Tuấn một mặt mê mang mà nói, cái gì đạo trưởng? À, nơi này cái gì thời điểm có thêm một cái quầy bày, rõ ràng mới vừa rồi còn không có. Từ Sương trong lòng run lên, đây lẩm bẩm nói, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, quả nhiên là cao nhân. Nô Tuấn một mặt không kiên nhẫn mà nói, ngươi đến cùng có nhìn hay không bệnh a? Từ Sương lắc đầu, vội vàng xoay người, hướng phía trong nhà đi đến. Một tướng công thành vạn cốt khô, đây là nói hắn có gia chủ mệnh cách. Việc này tuyệt đối không thể khiến người khác biết rõ, bằng không hắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại hắn chỉ cần y theo vị kia đại sư lời bình luận, âm thầm đi tìm gió đông đạn đạo. Sau đó liền có thể thành công leo lên vị trí gia chủ. Nhìn xem Từ Sương vội vàng bóng lưng rời đi, ngay tại trong phòng làm bài Tống Thái nhận ra vị này từ gia cao thủ, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Sư phụ lần này ám sát mục tiêu là Từ Sương. Sư phụ đây là muốn gây nên từ gia nội loạn, mượn từ gia đao giết Từ Sương sao? Phần này ác độc tâm kế, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Tống Thái nghĩ đến, một mặt kính nể xuất ra mình tiểu sổ, tại phía trên ghi chép bắt đầu. Độc y giết người sổ tay đầu thứ hai, một cái hợp cách sát thủ, nhất định phải học được đoán mệnh, lợi dụng quỷ thần lực lượng, có thể tùy tiện diện trừ mục tiêu. Nô Tuấn xoay người lại, nhìn thấy Tống Thái chuyên tâm sao chép lấy Lưu trưởng quỹ lưu lại thiên chi nói mệnh Lý Thiên, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mới vừa rồi còn mặt mày ủ rũ không muốn đọc sách, hiện tại làm sao đột nhiên khai thiếu. Tống Thái một bộ đại triệt đại ngộ biểu lộ, nói ra, sư phụ, ta hiểu, đọc sách là thật hữu dụng. Nô Tuấn vui mừng gật gật đầu, hảo hảo học đi, nhìn thấy sư phụ vừa rồi trí tuệ đi, đây chính là tri thức lực lượng. Coi như ngươi về sau không thành được sư phụ dạng này thần y, các loại đến học xong quyển sách này, có thành thạo một nghề bản thân, về sau liền không về phần chịu đói. Ta sẽ cố gắng gấp bội. Tống Thái rất tán thành, gật đầu mạnh một cái. Nàng cũng không thể làm loại kia tiếp không đến sinh ý, bị chết đói sát thủ, nhất định phải đi học cho giỏi mới được. Bình Dương quận chúa nhìn xem nói chuyện đều không tại một cái kênh trên sư đồ hai người, khỏe mắt một trận run rẩy. Hai người kia là một cái thực có can đảm dạy bậy, một cái thực có can đảm luận học, cứ tiếp như thế, đứa nhỏ này nếu có thể dạy tốt mới là lạ đi. Chính đầy mình dánh điểm không biết từ chỗ nào nôn lên thời điểm, Tần Nguyệt Nhi dùng dây thừng nắm một cái rũ cụp lấy cánh tay nam nhân đi đến, quét mắt trong phòng, hướng Ngô Tuấn nói, "Ngô Tuấn, ta cho ngươi tìm cái bệnh nhân." Ngô Tuấn sửng sốt một chút, tiến lên mắt nhìn người kia, kiểm tra lên hắn cánh tay, một bên nói ra, "Thủ đoạn của hắn à, từ chỗ nào tìm đến bệnh nhân?" Tần Nguyệt Nhi nói, "Một cái tiểu yêu, Họa Thiên Lưu tại trong kinh thành thám tử, tối hôm qua bị ngươi hạo nhiên khí soi sáng ra tới. Lúc trước hắn nói muốn để ta kiến thức một cái thủ đoạn của hắn, loại yêu cầu này ta còn là lần thứ nhất gặp, thế là liền thỏa mãn hắn, đem hắn tay đánh đoạn mất." Tiểu yêu khóc không ra nước mắt. "Ta mẹ nó nói không phải loại này gãy tay a." Ngô Tuấn cau mày mà nói, "Lại là Họa Thiên, làm sao cái nào đều có hắn, cùng cái gậy quấn phân heo, thật sự là không khiến người ta bất lo a." Nói móc ra một bình dược cao, bôi tại tiểu yêu trên vết thương. Tiểu yêu chỉ cảm thấy cánh tay một trận mát mẻ, rất nhanh đau đớn liền biến mất, một mặt kinh hỉ mà nói, "Không đau hắc." Nói đánh xuống cánh tay, sắc mặt lập tức trở nên ngốc trệ bắt đầu. "Đau là không đau, nhưng mẹ nó xương cốt cũng mất." Chính nhìn xem mềm đạp đạp cánh tay, tiểu yêu hai mắt lật một cái, ngất đi. Tần Nguyệt Nhi một mặt ngạc nhiên cầm qua kia bình thuốc cao, nói ra, "Thuốc này thật thần kỳ, nếu là hầm xương sườn thời điểm thả một chút, chẳng phải là không cần nhà xương." Nô Tuấn hơi sững sờ, "Có đạo lý, Nguyệt Nhi ngươi thật đúng là cái thiên tài a." Nói cùng Tần Nguyệt Nhi cùng đi tiến phòng bếp, không kịp chờ đợi thí nghiệm bắt đầu. Ghé vào bên cạnh bàn vượng tài thẻ lưỡi, nước mắt đầm đìa trong mắt tràn đầy bi thương. Tần Nguyệt Nhi có phải hay không thiên tài nó không biết rõ, nó chỉ biết rõ, hôm nay nó lại gặm không đến thịt xương. Chương 187, bình sinh không làm việc trái với lương tâm. Nhân tâm đường đại sảnh bên trong, ánh đến có chút chập chờn, Tần Nguyệt Nhi, Tống Thái, Sương Bình ba người đầu đối đầu ghé vào trên bàn cơm, sắc mặt tái xanh, thân thể còn thỉnh thoảng có chút run run hai lần. Sương Bình công chúa cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Nhi, suy yếu mà nói, "Ngươi cái này thiên tài chủ ý, kém chút đem nhóm chúng ta tất cả đều hạ độc chết, thật uổng cho ngươi nghĩ ra." Tần Nguyệt Nhi tựa như bên trong miệng ngậm lấy bông, ánh mắt trống rỗng, một miệng không rõ mà nói, "Ta trước đó cũng không biết rõ Ngô Tuấn không có giải dược a." Tống Thái thì là tại hai nữ trên mặt vừa đi vừa về tuần sát, nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng. Sư phụ thế nhưng là thiên hạ đệ nhất sát thủ, lạt thủ độc ý, tâm cơ thâm trầm như hắn, làm sao lại có chủ quan thời điểm? "Ân, hết thảy đều tại sư phụ trong lòng bàn tay. Hai cái này trong nữ nhân, nhất định có một cái là sư phụ ám sát mục tiêu." Lúc này, Nô Tuấn bưng ba bát canh thuốc đi ra, tựa hồ nghe đến nàng nhóm đối thoại, một mặt oan uổng mà nói, "Ta cái này phong thấp hóa cốt cao là thoa ngoài ra, mà lại ta cũng chưa ăn qua, các ngươi ta làm sao sớm chuẩn bị giải dược a? Đều đừng oán trách, mau đem thuốc uống, ngủ mở giấc, ngày mai liền tốt." Sương Bình mắt nhìn bước lên hắc khí canh thuốc, lông mày ở giữa vận thành cái u cục, một mặt xoắn xuýt nhỏ giọng thầm thì nói, "Thế nhưng là ta sợ uống ngươi thuốc này, sẽ một giấc bất tỉnh a." Tống Thái nhìn xem đặt ở trước mặt bình thuốc, nâng lên miệng cắn bát một bên, hút trượt mấy ngụm canh thuốc về sau, con mắt không tự chủ được phát sáng lên, ngọt. Nô Tuấn cười cười, "Ta hướng bên trong tăng thêm mật ong." Lúc này, Tần Nguyệt Nhi đã uống xong thuốc, dùng tràn ngập mong đợi ánh mắt hướng phía Ngô Tuấn nhìn lại, "Thêm một chén nữa." Ngô Tuấn dở khóc dở cười nói, "Thuốc này liều lượng là ta tính ra, vừa vặn có thể giải ngươi độc, không thể uống nhiều." Tần Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, linh quang lóe lên nói, "Trong nồi không phải còn có xương sườn à, vậy liền thêm một chén nữa xương sườn, một bát thuốc." Ngô Tuấn. Sương Bình nghe được kém chút đem thuốc từ bên trong miệng phun ra ngoài, nhịn không được nhả danh nói, "Xem ra Ngô Tuấn nói không sai, ngươi quả thật là cái thiên tài, ta cảm giác ngươi vẫn là đi Đông Sưởng đi, Đông Sưởng cần người như ngươi mới." Ngô Tuấn che lấy cái chắn nói, "Được rồi, đều tiết kiệm một chút lực khí đi." Nói đem nàng nhóm ba cái lần lượt chuyển bỏ vào trên giường bệnh. Tống Thái nhíu mày nhăn trán nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, gặp Ngô Tuấn không có ra tay với các nàng, lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Ngay tại nàng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, đột nhiên một trận âm phong thổi tới, đem trên bàn ngọn nến thổi tắt, cả phòng lâm vào một mảnh đen như mực. Rất nhanh, Ngô Tuấn đem ngọn nến nhóm lửa, đột nhiên rít lên một tiếng vang lên. "A." Ngô Tuấn hướng phía trên giường bệnh nhìn lại, chỉ thấy Sương Bình công chúa một mặt hoảng sợ bộ dáng, chỉ vào xa xa quầy hàng. Trên quầy, thình lình xuất hiện hai cái huyết thủ ấn. Tình cảnh quỷ dị, để nàng một trận dùng mình. Theo sát lấy, đang đang tiếng bước chân tại nơi thang lầu vang lên, hướng phía bên kia nhìn lại, đúng là trống không một người. Lập tức mà đến, là một cái âm trầm thanh âm, "Ta chết thật thê thảm. Ta chết thật thê thảm a. Trả mạng cho ta." Tống Thái dọa đến run lẩy bẩy, co quắp tại trong chăn, âm thanh run rẩy nói, "Sư phụ, y quán bên trong náo quỷ. Ta cảm giác sau lưng dán một người, một cỗ lạnh siêu siêu hơi lạnh thẳng thổi cổ của ta." Nô Tuấn nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, phía sau ngươi người là ta." Tống Thái sững sờ, xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy Ngô Tuấn chẳng biết lúc nào cũng chui vào ổ chăn, đồng thời còn giấu ở nàng sau lưng. Một trận lúng túng bầu không khí bên trong, Tống Thái khỏe miệng phát rút mà nói, "Sư phụ, ngươi cũng sợ quỷ? Sương Bình quét mắt sắc mặt khẩn trương Nô Tuấn, nói ra, hắn không sợ quỷ, hắn sợ quỷ này là đến y gây đi. Ngươi a nghe quỷ kia nói trả mạng cho ta, cố gắng quỷ này chính là sư phụ ngươi cho chỉ chết. Nô Tuấn trừng lên mắt nói, ngươi làm sao chống rồng Âu người trong sạch? Ta Ngô Mỗ người y thuật cao siêu, chưa hề liền chịu bó tay chết qua người. Ta bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gọi xuân. Tống Thái một mặt không xác định mà nói, sư phụ, hẳn là quỷ kêu cửa a. Tiếng nói rơi xuống đất, cửa ra vào vang lên thùng thùng tiếng gõ cửa, xuyên thấu qua khe hở cửa, lại ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Nô Tuấn một cái giật mình, kinh hoàng bưng kín Tống Thái miệng, ngươi cái miệng quá đen, đừng nói chuyện. Một lát sau, một người mặc tử bào, đầu đội kim quan trung niên nam nhân xuyên qua cánh cửa đi đến, mắt nhìn nút ở trong chăn Nô Tuấn, thanh âm không có chút nào chập trùng mà nói, Nô Tuấn, canh giờ đã đến, ta đến tác ngươi hồn. Nô Tuấn quan sát tỉ mỉ đứng tại cửa ra vào trung niên nhân, trong ấn tượng giống như hoàn toàn chưa thấy qua hắn, không khỏi nhăn nhăn lông mày, ngươi là ai? Trung niên diện mục uy nghiêm mà nói, ta chính là thập điện Diêm La đứng đầu, Tần Quảng Vương. Nô Tuấn thử thăm dò nói, không phải đến y gây. Tần Quảng Vương khẽ giật mình, cái gì y náo? Nô Tuấn nhắm mắt lại, thật dài thoải mái một hơi, con mắt lại lần nữa mở ra lúc, nhãn thần đã bịt kín một tia tức giận. A, không phải đến y gây a. Nô Tuấn từ trên giường nhảy xuống, biểu lộ âm trầm cười lạnh, không phải đến y gây, lại dám đến làm ta sợ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Xuân Thu bút đã xuất hiện ở trong tay, trước người nâng bút buộc vòng quanh một cái ba con mắt tượng người. Còn dám giả mạo Diêm Vương gia, hôm nay ta để ngươi biết rõ Mã Vương gia có mấy cái con mắt. Tần Quảng Vương nhìn cả người sáng lên Mã Vương gia, khẽ nhíu mày nói, không có tính sai, đây cũng là ba cái. Còn dám dựng ta nói gốc dạ, ta để ngươi dựng ta nói gốc dạ. Nô Tuấn trừng mắt dựng thẳng mắt, nói đưa tay đẩy trước người tượng thần. Tượng thần bỗng nhiên mở ra trên trán con mắt thứ ba, một đạo hôn tạp hạo nhiên khí kim quang từ trong mắt bắn ra, chiếu hướng về phía Tần Quảng Vương. Đột nhiên xảy ra dị biến, Tần Quảng Vương không nghĩ tới cái kia mắt thế mà cũng có thể công kích, né tránh không kịp, chớp mắt liền bị kim quang xuyên thấu ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Quảng Vương một thân âm trầm quỷ khí bỗng nhiên tiêu tán, vang một tiếng tứ tán ra. Đã mất đi màu đen quỷ khí bao khỏa, Tần Quảng Vương lộ ra diện mục thật sự, lại là một bộ sớm đã chết đi nhiều năm thi thể. Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên thân thể run lên, hắn là Triệu Sơn, ta thúc tổ. Vài thập niên trước, hắn xuất quân gấp rút tiếp viện Lý Tử Quỳnh bọn người, tại Long Sầu khe ác chiến yêu hoàng, cuối cùng kiệt lực mà chết, nhóm chúng ta vẫn cho là thi thể của hắn bị yêu quái ăn. Nô Tuấn nhìn chằm chằm Triệu Sơn thi thể khẽ nhíu mày, trên người hắn cũng có ma khí, bất quá cùng hắn linh hồn dung hợp có sơ hở, tựa như là bị người rót vào, dung hợp trình độ còn không có huyết ma cao. Đến tranh thủ thời gian giải quyết hắn mới được, không phải sẽ trễ. Tần Nguyệt Nhi kiệt lực ngồi dậy, thở hồng hộc đem bảo kiếm rút ra, ta tới giúp ngươi, tranh thủ đuổi tại hắn triệt để dung hợp ma khí trước giải quyết hắn. Nô Tuấn đưa tay đưa nàng ấn trở về, không có việc gì, hắn ma khí dung hợp không được hồn phách, loại trình độ này đã là cực hạn của hắn. Tần Nguyệt Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, vậy ngươi nói chậm là có ý gì? Nô Tuấn hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, lại không đi ngủ, thiên liền muốn muộn. Tần Nguyệt Nhi, chương 188, trong nhân thế lớn nhất tà ác. Trước mặt Tần Quảng Vương nhìn xem dọa người, mà lại ngoại trừ bản thân ma khí bên ngoài, còn có thể vận dụng vị khí, nhưng theo Nô Tuấn, hắn lại so huyết ma muốn dễ dàng đối phó. Hồn phách của hắn, cuối cùng là Triệu Sơn tàn hồn, chỉ cần tướng hồn phách cùng ma khí tách rời, để ma khí không có thể phụ thuộc đối tượng, cái này cái gọi là Tần Quảng Vương, trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Nhìn xem trước mặt một lần nữa hội tụ quỷ khí Tần Quảng Vương, Nô Tuấn chấn định nói ra, Nguyệt Nhi ngươi yên tâm, thường nói đạo thuật nghiệp có chuyên công, kế thừa đại trí tuệ Phật một thân bí pháp ta, nhất am hiểu chính là siêu độ vong hồn. Đang khi nói chuyện, lực xá lợi tử bắt đầu nóng lên, một tầng nhàn nhạt Phật quang bao trùm tại thân thể phía trên, theo sát lấy lan tràn đến toàn bộ gian phòng. Phản phất đem gian phòng dắt lên một tầng kim sơn, trở thành một cái màu vàng kim lồng giam. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ a. Nô Tuấn trên mặt lộ ra một cái biểu tình dữ tợn, cơ lấy trên đỉnh đầu côn, hô một tiếng hướng phía trên đầu của hắn vung mạnh đi. Trên đỉnh đầu côn phảng phất bỗng nhiên mọc ra một đoạn, đồng thời hiện đầy vạn ký tự văn, phịch một tiếng đập vào Tần Quảng Vương đỉnh đầu. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật a. Nói, lại là một côn đánh ra. Hôm nay ta đánh cái một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Tại Ngô Tuấn một gậy bổng liên tiếp không ngừng thế công dưới, Tần Quảng Vương quỷ trên người khí còn chưa hội tụ, liền bị một gậy đánh tan, ma khí bị hạo nhiên chính khí áp chế, không cách nào điều động. Muốn chạy trốn, gian phòng lại bị một tầng Phật quang cách ly, căn bản không trốn thoát được, đành phải đẩy gian phòng chạy trối chết. Ta để ngươi hù dọa ta. Ta để ngươi giả y gây. Nô Tuấn phảng phất đuổi kịp nơi chút giận, một bên ẩu đả lấy Tần Quảng Vương, bên trong miệng còn liễu lo không ngừng. Nhìn xem Nô Tuấn ác bá đồng dạng bắt lấy Tần Quảng Vương truy đánh hung tàn cảnh tượng, Tống Thái một mặt ngốc trệ mà nói, nguyên lai Phật môn siêu độ vong hồn là như thế này siêu độ. Sương Bình công chúa, cái này đại khái là Phật môn bị hắc thảm nhất một lần. Tần Nguyệt Nhi thì là cao mày, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nếu là đem đầu đập nát, hạ táng thời điểm đến lại khắc một cái đầu a. Tần Quảng Vương phảng phất nghe được Tần Nguyệt Nhi, đem đầu co rụt lại, đỉnh đầu kim quan bột một tiếng bị đánh rơi xuống đất, trong nháy mắt trở nên tóc thai bù xù. Hoảng sợ quay đầu mắt nhìn Nô Tuấn, hắn hung dữ cắn răng một cái, ma khí từ Triệu Sơn trên thi thể triệt để tách rời, đánh vỡ Phật quang làm thành lồng giam chạy ra ngoài. Nô Tuấn thở hồng hộc ngừng lại, chống trên đỉnh đầu côn nhìn về phía thi thể trên đất, hô, không hổ là tuyệt đỉnh cảnh thi thể, thật sự là kháng đánh. Thi thể trên đất bỗng nhiên co quắp một cái, theo sát lấy, Triệu Sơn hồn phách chậm rãi toát ra, ngưng tụ thành một cái hình người, một mặt buồn bực hướng phía Ngô Tuấn nhìn lại, lại kháng đánh cũng bị ngươi đánh sai lệch cái mũi. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi đã ngồi dậy, ôn quyền nói, thúc tổ, ta gọi Tần Nguyệt Nhi, ông ngoại của ta là Triệu Phượng Phủ. Triệu Sơn sững sờ một chút, lộ ra một cái thổn thức biểu lộ, nguyên lai ta đã chết đã nhiều năm như vậy, hảo hài tử, ngươi bộ dáng này, nhìn qua là trúng độc. Tần Nguyệt Nhi mặt không thay đổi gật đầu một cái, ừm, nộ độc thức ăn. Triệu Sơn gương mặt có chút co lại, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là cùng đại ca một mạch tương thừa, đừng cái gì đồ vật đều hướng bên trong miệng nhét ta. Tần Nguyệt Nhi nói sang chuyện khác, thúc tổ, ngươi sau khi chết xảy ra chuyện gì, thi thể của ngươi là thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Triệu Sơn khe khẽ thở dài, ai, năm đó ta lực khí hao hết, bị yêu hoàng một trưởng đánh rất long sầu khe. Ngay tại ta sắp hồn phi phách tán thời điểm, bỗng nhiên một cỗ lực lượng bị dị chui vào thân thể của ta, sau đó ta liền một mực chìm ở lòng sầu khe đáy nước. Ngay tại trước đó không lâu, đột nhiên có cái tự xưng Diêm Quân người xuất hiện ở trước mặt của ta, để kia cỗ quỷ dị lực lượng khôi phục, nắm trong tay thân thể của ta. Nô Tuấn cao mày nói, Diêm Quân. Triệu Sơn thần sắc trịnh trọng mà nói, kia Diêm Quân trên người khí tức mười phần đáng sợ, cho dù là năm đó yêu hoàng, cũng không để cho ta từng sinh ra e ngại, nhưng đối mặt hắn, ta liền tâm tư phản kháng đều để lên không nổi. Giống ta dạng này bị hắn tỉnh lại còn có 9 người. Khi còn sống thực lực yếu nhất cũng có tông sư cảnh, bị hắn kêu là thập điện Diêm La. Sương Bình công chúa nghe được hít sâu một hơi, bọn hắn đều đến kinh thành. Triệu Sơn nhẹ gật đầu, thừa dịp bọn hắn còn chưa tới, các ngươi đến tranh thủ thời gian chủ tính đối sách. Nô Tuấn trầm tư một trận, đem biến thành hổ phách huyết ma đem ra, ngươi biết rõ Diêm Quân sao? Huyết ma cười lạnh một tiếng, chưa nghe nói qua, năm đó bản tôn tung hoành ma giới thời điểm, cố gắng hắn còn chưa ra đời đây. Bản tôn nhìn ngươi là khả tạo chi tài, có hứng thú hay không đi theo ta cùng một chỗ giết trở lại ma giới? Chờ ta leo lên ma hoàng chi vị, có thể phong ngươi làm thái tử. Không hứng thú. Nô Tuấn gặp hắn không biết chút nào, nói liền phải đem hắn thu vào cái bình. Huyết ma thấy thế quý lên, cùng lắm thì để ngươi làm ma hoàng, ta tới làm thái tử. Nô Tuấn. Năm đó y thánh đến tột cùng cho hắn uống thuốc gì, cái này rõ ràng là ăn hỏng đầu óc đi. Lòng tràn đầy im lặng đem huyết ma nhét quay về trong bình về sau, lần nữa hướng phía Triệu Sơn nhìn lại, gặp hắn hồn phách đã có dấu hiệu hỏng mất, thở dài một tiếng nói, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sau? Triệu Sơn nghĩ, chợt thân thể chấn động, nói ra, ta nằm trong phòng có cái hốc tối, bên trong có cái dương. Nô Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, bên trong ẩn giấu cái gì bà bối, châu đáo vẫn là ngân phiếu. Triệu Sơn vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, trong dương phong ấn trong nhân thế lớn nhất tà ác, tuyệt đối không nên mở ra nó. Ngươi đi một mùi lửa đưa nó đốt đi, tốt nhất đốt thời điểm cũng đừng bị người nhìn thấy. Nô Tuấn, kia chỉ là ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng tư nhân cất giữ đi. Nô Tuấn có chút thất vọng nghiêng qua hắn một chút, gật đầu nói, ta hiểu, ngươi an tâm đi đi. Triệu Sơn lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng mặt, tiếp lấy liền hồn phi phách tán, biến mất tại trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, từ nhân tâm đường chạy trốn ra ngoài kia sợi ma khí đã chạy trốn tới trong miếu đổ nát, hóa thành một cái bàn tay lớn nhỏ hài đồng, run lẩy bẩy nút ở trong góc tường. Bình Dương quận chúa thấy thế, một mặt giật mình đi đến trước, hỏi, thân thể của ngươi đây? Tần Quảng Vương mặt mũi tràn đầy sợ hãi ôm mình bả vai, co lại thành một đoàn nói, cái kia đại phu thật là đáng sợ, nhân gian thật là nguy hiểm a. Bình Dương quận chúa mắt nhìn bị dọa phá lá gan Tần Quảng Vương, không khỏi hồi tưởng lại cái này mấy ngày Ngô Tuấn trị bệnh cho nàng trải qua, lập tức hốc mắt đỏ lên, cảm động lây mà nói, đừng sợ, Diêm Quân cũng nhanh đến, chỉ cần Diêm Quân xuất mã, nhất định có thể báo thù cho chúng ta. Lúc này, một cỗ hướng kinh thành chạy tới xe ngựa hoa lệ bên trong. Diêm Quân tựa ở gối mềm phía trên, vừa ăn thịt bò, một bên say sưa ngon lành xem nhìn xem một bản bị nước ngâm qua sách. Bìa sách bìa viết rồng bay phượng múa vài cái chữ to. Mèo đen cảnh sát trưởng đại chiến thập điện Diêm La. Chính nhìn mê mẩn thời điểm, hắn chợt dừng lại, dừng động tắt lại, lật qua lật lại suốt hai trang, cau mày nói, đằng sau làm sao không có? Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 189, một món lễ lớn. Ngày thứ hai trước kia, Nô Tuấn nhìn xem nằm tại giường bệnh ba người, trong ánh mắt đều là ôn nhu. Ước chừng qua nửa canh giờ, Sương Bình gương mặt đỏ bừng mở mắt ra, ngươi nhìn đủ chưa? Nô Tuấn lưu luyến không rời mà nói, lại để cho ta nhìn một lát, ba cái bệnh nhân à, ta y quán chưa hề liền không có giàu có như vậy qua. Sương Bình lông mày nhíu lại vén chăn lên, mặt như xương lạnh ngồi dậy, ngươi bệnh nhân không có. Chăn mền xốc lên, Tần Nguyệt Nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra, ăn cái gì? Nô Tuấn một bộ bị đả kích bộ dáng, thiếu khí vô lực nói, uống cháo, cho các ngươi nhịn một đại ba cháo thịt nạc. Mấy người ăn xong điểm tâm, Tần Nguyệt Nhi nắm bắt được Tiểu Yêu, khiêng Triệu Sơn thi thể trở về nhà. Sương Bình đi hoàng cung, báo cáo liên quan tới Diêm Quân tình báo, chỉ còn lại Ngô Tuấn cùng Tống Thái sư đồ hai người, bắt đầu mới dạy học khóa trình. Cái này trong vòng vài ngày, Tống Thái đã đem dược tài nhận toàn, đồng thời tìm toàn kim sang dược thành phần. Sau đó chính là Hạc Đỉnh Hồng đánh giá. Tống Thái sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt 10 bình Hạc Đỉnh Hồng, xoắn xuýt nói ra, "Sư phụ, thật muốn uống sao?" Ngô Tuấn nhẹ gật đầu, "Cái này 10 bình Hạc Đỉnh Hồng bên trong trộn lẫn cái khác thuốc, ngươi phía dưới muốn làm?" Chính là chính xác nhấm nháp ra tuổi của bọn nó phần, đồng thời chế biến ra giải dược của bọn nó. Nói móc ra một quyển sách nhỏ. Ta chỗ này còn có một môn chấm pháp, có thể dùng đến giải độc. Tống Thái thở phào một hơi, ưu hoa nói, sư phụ ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra, kém chút làm ta sợ muốn chết. Nô Tuấn đưa tới một cái lướt mắt, nhanh đi, năm đó sư phụ ta thế nhưng là một ngày liền học được môn này chấm pháp. Tống Thái cầm qua sổ nhìn mấy lần, dính một điểm Hạc Đỉnh Hồng để vào trong miệng, tiếp theo tại trên ngân châm bám vào nội lực, tinh chuẩn đâm vào trên thân mấy cái huyệt vị bên trên. Nô Tuấn hài lòng khích lệ nói, không tệ, nhận huyệt rất chuẩn, luyện từ từ đi. Nói xong trên lưng mình bách bảo nang, đi ra ngoài hướng phía Triệu gia lão trạch phương hướng đi đến, đến đó hoàn thành Triệu Sơn nguyện vọng. Triệu gia tiên tổ là đại hạ khai quốc hoàng đế nghĩa tử, bởi vì chiến công hiển hách được phong làm hộ quốc công. Đến Triệu Lam thế hệ này, Triệu gia cũng chỉ còn lại nàng cái này một cây dòng độc đinh, lấy chồng sau liền rời ra ngoài, bây giờ cũng chỉ có năm đó một chút già người nhà còn ở tại lao trạch bên trong. Lấy ra Triệu Sơn tư nhân cất giữ về sau, Nô Tuấn đi tới dưới chân núi Tây Sơn, chuẩn bị tìm địa phương đốt đi nó. Nhìn về phía trước đi, một cái miếu hoang xuất hiện ở trước mắt, lại hơi đến gần một chút, hắn đột nhiên cảm thấy một cái quen thuộc khí tức. Bình Dương quận chúa. Nô Tuấn hơi sững sờ, lập tức cẩn giấu đi mình khí tức, lặng yên không một tiếng động tới gần tới. Hắn chữa trị Bình Dương quận chúa tốt mấy ngày, đối nàng khí tức đã hết sức quen thuộc, tuyệt không có khả năng nhận lầm. Một cái quận chúa xuất hiện tại trong miếu đổ nát, hiển nhiên không đúng lẽ thường, đồng thời người quận chúa này còn hư hư thực thực cùng ma khí có quan hệ. Trong miếu đổ nát, Bình Dương quận chúa cùng hai cái khuôn mặt uy nghiêm nam tử đứng chung một chỗ, một đoàn ma khí phiêu phủ ở ba người bên cạnh, theo sát lấy, Tần Quảng Vương thanh âm liền truyền đến Ngô Tuấn trong lỗ tai. Cái kia Ngô Tuấn tương đương khó giải quyết, trên người phật lực vừa vặn khắc chế chúng ta quỷ khí, ta bị hắn đánh cho nhục thân đều ném đi. Không chỉ là phật lực, hắn còn người mang hạo nhiên chính khí, có thể khắc chế ma khí, huyết ma chính là như vậy đưa tại trên tay hắn, đối đầu hắn thời điểm nhất định phải gấp bội xem chừng. Bình Dương quận chúa một mặt nghiêm trọng, nói bổ sung, mà lại hắn còn am hiểu dùng độc, rất khó nói có hay không nhằm vào thi thể độc dược. Nô Tuấn nghe được hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai nhược điểm của bọn hắn là thân thể, hóa thi nước cái gì hắn sẽ phối a. Chuyến này không có uổng phí đến. Lúc này, một cái xa lạ thanh âm nói, này cũng không cần sợ, nói đến dùng độc, ta cỗ thân thể này cũng là cao thủ. Nô Tuấn hướng phía nói chuyện người kia nhìn lại, gặp hắn đỉnh đầu trồi lùi, phía trên còn nóng hương sẹo, rõ ràng là tên hòa thượng. Hơi một lần nghĩ, liền nghĩ đến một người. Hòa thượng này đại khái chính là năm đó đã thương đế hoàng độc hòa thượng, năm đó mặc dù đế hoàng trúng độc, nhưng cũng đem độc hòa thượng đánh rất long sầu khe. Nghĩ đến thi thể của hắn, cũng bị ma khí xâm lấn. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một cái rắn độc bò tới Ngô Tuấn dưới chân, sợ hãi rụt rè dùng đầu rắn cọ sát một cái chân của hắn. Ngô Tuấn thấy thế, trong lòng đống nhiên lộn bột một cái, theo sát lấy, liền cảm giác một cô âm trầm quỷ khí đánh tới. Và anh, quỷ khí đống nhiên bộc phát, trong nháy mắt đem hắn trước người che lớp vật cản quét trống không. Ngô Tuấn trước người lại không che chắn, bại lộ tại mấy người trong tầm mắt. Nhìn xem trước mặt ba người, Ngô Tuấn cố gắng chấn định nhìn về phía Bình Dương quận chúa, vội ho một tiếng, nói ra, quận chúa ngươi chạy thế nào nơi này tới? Ta nói là đến cấp ngươi tái khám, ngươi hẳn là sẽ tin a. Bình Dương quận chúa phản xạ có điều kiện thân thể mềm mại run lên, cắn răng nói, ta tin ngươi cái quỷ. Mọi người cùng nhau xông lên. Lời còn chưa dứt, độc hòa thượng phất tay đánh ra ba viên chẳng hạn, hướng phía Ngô Tuấn ngực ba khu yếu huyệt đánh tới. Ngô Tuấn hít sâu một hơi, trên thân bỗng nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm, hướng phía chẳng hạn bay tới. Cơ hồ tại cùng một thời gian, Bình Dương quận chúa đã đi tới Ngô Tuấn phụ cận, mang theo ngọn lửa màu đen một trường đánh về phía Ngô Tuấn mặt. Ngô Tuấn dùng trong tay hộp chặn lại, vang một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Hộp tiếng vỡ vụn bên trong, đầy trời giấy mảnh tung bay ra. Nhìn xem thiêu đốt bay múa đầy trời giấy vụn mảnh, Ngô Tuấn cười khổ một tiếng, như thế bất đi ta thiêu hủy công phu của nó. Bị Ngô Tuấn dò xét được cơ mật, Bình Dương quận chúa không tiếp tục cần giấu, một thân ma khí ngưng làm ngọn lửa màu đen, hướng phía Ngô Tuấn quần quật mà đi. Ngô Tuấn trên thân cũng toát ra phượng hoàng chân hỏa, hóa thành một cái phượng hoàng, cùng hắn đụng vào nhau. Âm vang một tiếng thật lớn, hai cỗ hỏa diễm nổ bể ra tới. Tại phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt bên trong, hai người khác cực tốc lui lại, phảng phất e ngại bị ngọn lửa dính vào, không dám cận thân. Đúng lúc này, một đạo hạo nhiên khí bay thẳng chân trời, Ngô Tuấn phát ra tín hiệu, kêu gọi lên cứu binh. Tín hiệu phát ra trong nháy mắt, một đạo kiếm khí phá không mà đến. Bình Dương quận chúa phát giác được cái này kiếm khí nguy hiểm, con người bỗng nhiên phóng đại, hiệp hôi. Kinh hô trong nháy mắt, kiếm khí đã xuyên thấu nàng ngực, đưa nàng mang bay ra ngoài mười trượng cự ly. Rút lui. Tại Bình Dương quận chúa cao giọng la lên bên trong, mấy người trong nháy mắt hướng phía đông nháo sự mà đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Sau một lát, hiệp khôi thân ảnh xuất hiện ở trong miếu đổ nát. Nhìn xem đầu đầy mồ hôi lạnh Ngô Tuấn, hiệp khôi một mặt bất đắc dĩ, lúc này mới an phận mấy ngày, tại sao lại bắt đầu gây chuyện thị phi rồi? Lần này ngươi trêu chọc đến người nào? Ngô Tuấn gạt ra một cái bất đắc dĩ khuôn mặt tươi cười, bá phụ, cái này thật không trách ta, ta lần này thật chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hiệp khôi nghiêng đi qua một chút, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi lần nào đi ngang qua đều không có chuyện tốt, ta cái này vừa tích lũy lên kiếm khí, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Ngô Tuấn vẻ mặt thành thật mà nói, lần này may mắn mà có bá phụ cứu giúp, ngày mai nhất định có một phần đại lễ đưa lên. Hiệp khôi nhãn tỉnh sáng lên, cái gì đại lễ? Ngô Tuấn nói, bá phụ trước ngươi muốn tới trồng rau lớn phân, ta đã tích lũy không sai biệt lắm. Hiệp khôi, thật đúng là mẹ nó là một phân đại lễ. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 190, nguy hiểm nhất địa phương nhất an toàn. Trong kinh thành đột nhiên toát ra một cỗ quỷ dị thế lực, đồng thời còn chiếm căn cứ Bình Dương quận chúa thân thể, Trinh Nguyên đế mệnh Triệu Lam tăng cường trong thành đề phòng, phá ba thước, cũng muốn đem mấy người kia tìm ra. Ngô Tuấn giúp đỡ Hiệp khôi cho vườn rau bón phân về sau, người mặc áo giáp Triệu Lam về đến nhà. Một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Hiệp khôi thấy thế, an ủi nàng nói, không tìm được sao, chậm rãi tìm đi. Triệu Lam thở dài một tiếng, ta đã tìm khắp cả bọn hắn tất cả khả năng ẩn thân địa phương, liền một điểm dấu vết để lại đều không tìm được, bọn hắn sẽ không phải đã chạy ra kinh thành a. Nô Tuấn tắm rửa xong ra, ngồi trên băng ghế đá, để Hiệp Khôi vận công cho mình Hong Khâu ngẩng đầu lên phát, vừa nói, bá mẫu, ngươi đi thăm dò y quán sao? Bình Dương quận chúa bị thương, khẳng định phải tìm dược tài trị liệu. Triệu Lam nghiêng qua mắt Nô Tuấn, buồn bã nói, đương nhiên cha xét, hiện tại duy nhất còn không có cha địa phương, chính là của ngươi nhân tâm đường. Nói, có phải hay không là ngươi đem bọn hắn ẩn nấp rồi? Nô Tuấn trợn mắt chừng một cái, ta giấu bọn hắn làm cái gì? Ngày hôm qua bọn hắn còn tại mưu đồ bí mật đối phó ta đây, bị ta đánh vỡ về sau, còn muốn giết ta diệt khẩu tới. Triệu Lam một mặt hoài nghi mà nói, ngươi không trêu ai không chọc ai, bọn hắn đối phó ngươi làm cái gì? Nô Tuấn nghiêm sắc mặt, bọn hắn chỉ sợ là nghe nói y thuật của ta siêu phàm nhập thánh, muốn vì dân trừ hại. Hiệp Khôi chợt linh quang lóe lên, cảm giác mình đoán được chân tướng. Nô Tuấn hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói ra, bọn hắn không có thân thể của mình, tất cả đều là mượn xác hoàn hồn, nghĩ đến bọn hắn là sợ làm việc thời điểm bị ta cho nhận ra, hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Triệu Lam nhẹ gật đầu, xác thực có loại khả năng này, nói như vậy ngươi là sợ hãi bọn hắn đi giết ngươi, cho nên trốn đến trong nhà của ta tới. Ta sẽ sợ bọn hắn. Nô Tuấn coi nhẹ một tiếng hừ, lập tức nghiêm nghị giải thích nói, nói đến rất không hợp thói thường, hôm nay thế mà không ai đi tìm ta xem bệnh, thế là ta liền trong lúc cấp bách dành thời gian tới giúp bá phụ vườn rau bón bón phân, xới chút đất, thuận tiện cho bá mẫu làm đến mấy ngàn bữa cơm. Triệu Lam, có người tìm ngươi xem bệnh mới không hợp thói thường đi. Mấy ngàn bữa cơm lại là cái gì quỷ, ngươi cái này rõ ràng là hạ quyết tâm tại nhà ta ở đi. Chính lòng tràn đầy dánh điểm không biết nên từ chỗ nào nôn lên thời điểm, Tống Thái vội vàng xe lửa tiến đến cửa chính, nhìn thấy Nô Tuấn, lộ ra một cái mau tới khen ta biểu lộ, ngóc lên mặt nói ra, sư phụ, ta đem y quán bên trong đáng tiền đồ vật tất cả đều đóng gói mang đến. Nô Tuấn vội ho một tiếng, nói ra, dọn đi tây xương phòng căn thứ hai, gian kia là trống không. Triệu Lam khỏe mắt quất thẳng tới mắt nhìn xe lửa, thở dài một tiếng, nói, ban đêm ăn hầm giò. Nô Tuấn lập tức lĩnh mệnh, vén tay áo lên hướng phòng bếp đi đến một nửa, đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nói, hoàng cung cùng thái y thử cũng có dự tài, hai cái này địa phương Bình Dương quận chúa đều quen thuộc, đi thăm dò một chút ném không có ném dự tài, cố gắng sẽ có manh mối. Triệu Lam nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng dậy, bước chân âm vang hướng phía ngoài cửa đi đến. Không bao lâu, Triệu Lam liền tới đến thái y thử, tìm đến thái y lệnh Hoàng Tĩnh, hai người đi đến cất giữ dược tài khố phòng. Triệu Lam đảo mắt chu vi, nhìn xem hơi hiện không bỏ khố phòng, khẽ nhíu mày nói, các ngươi thái y thử nghèo như vậy à, làm sao liền khố phòng đều không chứa đầy? Hoàng Tĩnh nghe vậy, nhãn thần trở nên có chút thú hoán. Chỉ những thứ này cũng là gần nhất vừa mua được, ngươi nếu là sớm mấy ngày qua, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy cái phòng trống. Triệu Lam một mặt thổn thức, vài ngày trước nghe nói Đông Sưởng đến các ngươi nơi này bắt mấy cái biển thủ quan viên, không nghĩ tới bọn hắn thế mà tham mặc nhiều như vậy. Hoàng Tĩnh lập tức trở nên lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn tham ô đồ vật cộng lại, cũng không có Ngô Tuấn lấy đi nhiều lắm. Triệu Lam hơi sững sờ, rốt cục biết do Tần Nguyệt Nhi mỗi ngày ăn nhân sâm hầm gà là thế nào tới, vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, Hoàng đại nhân, chính sự quan trọng, vào xem ít không ít dược tài đi. Hoàng Tĩnh bất đắc dĩ thở dài âm thanh, cất bước tiến vào khố phòng, tại mấy hàng trên kệ nhìn một lát sau, hắn chợt thân thể run lên, thật ít dược tài. Triệu Lam đi đến trước, nhãn thần có chút ngưng nói, thiếu đi cái gì? Hoàng Tĩnh chỉ vào trên kệ một cái không vị trí, nói ra, nơi này nguyên bản đặt vào ta vài ngày trước thu mua kỳ lân thảo, có sinh cơ công hiệu, còn có trị liệu nội thương sừng rồng hoa dạ không thấy, ngươi chờ chút. Hoàng Tĩnh đi đến một bên, phát hiện mấy cái túi có bị người mở ra vết tích, gật đầu nói, cái này đúng, bị động qua mấy vị dược tài đều là trị liệu nội thương. Xem ra những cái kia lưu manh sát thực tới qua khố phòng. Triệu Lam cẩn thận thăm dò một cái khố phòng, chợt trên mặt đất phát hiện một tia màu tím bùn đất, cầm bước lên đến nói, đây là. Hoàng Tĩnh mắt nhìn kia thổ nhưỡng, nói ra, đây là vạn tử liên bùn đất, vạn tử liên hoa hương nồng đậm, nhan sắc diễm lệ, một chút phương Bắc quyền quý ưa thích trồng ở trong hoa viên thưởng thức. Bất quá cái này đồ vật rất khó nuôi sống, mà lại dễ dàng nhuộm màu, liền bùn đất cũng sẽ nhuộm thành màu tím, trong kinh thành trồng nó, hẳn không có mấy nhà. Triệu Lam nghe vậy, nhíu lại lông mày có chút giãn ra chút, phun ra một ngụm trọc khí nói, cuối cùng có chút mặt mày. Cùng lúc đó, Bát Yêu người trong nha môn, Bình Dương quận chúa ăn trên bàn bánh quế, nhìn xem phương pháp bên cạnh trồng màu tím hoa sen, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Nguy hiểm nhất địa phương chính là nhất an toàn, chỉ sợ bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta mấy cái liền giấu ở Bát Yêu người trong nha môn. Đúng vậy à, Bát Yêu người đều phân tán tại bốn phía Bát Yêu, nha môn cơ hồ không người đến, quả thật là dưỡng thương tuyệt hảo chỗ. Tần Quảng Vương đang khi nói chuyện, chợt nhìn thấy một tia máu loang từ Bình Dương quận chúa khóe miệng tràn ra, không khỏi lấy làm kinh hãi, thương thế của ngươi lại tăng lên. Độc Hòa Thượng không phải nói ngươi nhanh xong chưa? Bình Dương quận chúa xoa xoa máu trên khóe miệng, nói ra, có thể là Hiệp Khôi kiếm khí quá mạnh, Độc Hòa Thượng tính ra sai thương thế của ta, các loại hắn luyện tốt tán khí đan, hẳn là có thể triệt để loại trừ trong cơ thể ta cái này đạo kiếm khí. Tần Quảng Vương giật mình nhìn xem Bình Dương quận chúa, nhưng mặt của ngươi làm sao đen? Thoạt nhìn như là trúng độc. Bình Dương quận chúa khoát tay nói, không có gì đáng ngại, đại khái là tụ huyết dâng lên đi. Nói, lại ăn một ngụm bánh quế, tán thán nói, Bát Yêu người nha môn đầu bếp tay nghề không tệ à, làm bánh quế so huyền thải các hương vị còn tốt. Lúc này, sắc trời đã tiếp cận trạng vào tối, bận rộn một ngày Tần Nguyệt Nhi về đến trong nhà, chợt nghe được một cô mê người mùi thịt, lần theo mùi thơm nhắm mắt đi tới trong phòng bếp. Đói xuất hiện ảo giác, cái này do hương vị, giống như Ngô Tuấn làm a. Tần Nguyệt Nhi chóp mũi từ từ gần sát lấy giỏ, đang muốn cắn một cái xuống dưới, Nô Tuấn đưa tay đặt tại nàng trên trán, nhà danh nói, so vượng tài cái mũi còn linh, các loại bá mâu trở về cùng một chỗ ăn. Tần Nguyệt Nhi mở to mắt, không tình nguyện nuốt ngụm nước miếng, ừm. Nô Tuấn nhìn xem Tần Nguyệt Nhi thèm nhỏ dãi bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vàng hỏi, ta đặt ở trong nhà môn bánh quế ngươi không ăn đi, bên trong thế nhưng là thả thuốc diệt chuột. Tần Nguyệt Nhi mắt liếc Nô Tuấn, bất mãn nói, ta cũng không phải đồ đần, ai sẽ ăn thả thuốc diệt chuột bánh quế a. Chương 191, muốn thành đại sự người. Ta không muốn bắt yêu A Kim Hoa thần y chương 18, muốn thành đại sự người nhóm chúng ta trong nha môn là có vạn tử liên, nhưng này chút kẻ xấu không có lá gan tới đây a. Triệu Lam dọc theo manh mối một đường truy tung, hỏi tham gia bắt yêu người nha môn cũng trồng vạn tử liên, tìm được đang lúc bế quan chỉ huy sứ Tạ Ngọc Dung, để nàng bồi tiếp đi tới bắt yêu người nha môn. Tạ Ngọc Dung một mặt không vui, dẫn nàng đi dạo hơn phân nửa nha môn. Triệu Lam chỉ vào cửa ra vào trồng vạn tử liên gian phòng nói, nơi này là cái gì địa phương? Tạ Ngọc Dung trên mặt để lộ ra một cái trêu chọc tiểu dung, ngươi con rể làm việc đúng giờ địa phương, bọn hắn sẽ không nốc đến mức tự chui đầu vào lưới, chạy tới nơi này mai phục Nô Tuấn a. Đang khi nói chuyện, Triệu Lam tay phải vung ra một đạo chân khí, đem cửa phòng phá tan. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Bình Dương quận chúa miệng sùi bọt mép nằm trên ghế, thân thể co lại, sắc mặt hắc cùng một khối than đá phản phất. Tạ Ngọc Dung. Triệu Lam nghiêng qua mắt trong gió sốc xếp Tạ Ngọc Dung, nói ra, người ta liền mang đi. Tạ Ngọc Dung cứng ngắc nhẹ gật đầu, mang đi đi, những này kẻ xấu, nhìn giống như thật sự là không quá thật thông minh dáng vẻ. Triệu Lam nâng lên Bình Dương quận chúa, rất nhanh về đến nhà. Tiến đến cửa chính, Nô Tuấn thấy được nàng khiêng Bình Dương quận chúa trở về, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhanh như vậy liền bắt được, bá mâu thật là thần như vậy. Triệu Lam đắc ý mắt nhìn Nô Tuấn, ngươi khẳng định đoán không được ta là ở đâu tìm tới nàng. Nô Tuấn ách một tiếng, nhìn xem Bình Dương quận chúa sắc mặt, nói ra, chẳng lẽ lại là tại bắt yêu người nha môn. Triệu Lam khẽ giật mình, ngươi làm sao biết đến? Lúc này, Tống Thái cũng phát hiện vấn đề, nhãn tình sáng lên, nói ra, Thiên Kim Tán, Hắc Long Cỏ, Ô Đầu Vương, nàng ăn sư phụ ta đặc chế thuốc chuột. Nô Tuấn hài lòng nhìn nàng một cái, vớt cằm nói, ngươi đi luyện một chút tay, giúp nàng đem được hiểu. Tống Thái ừ một tiếng, đi đến trước nhận lấy Bình Dương quận chúa, đưa nàng đặt ngang ở trên giường. Một lát sau, nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. A. Tống Thái hút một hơi, một mặt giật mình nghiêng đầu sang chỗ khác nói, sư phụ, ngươi mau đến xem. Nô Tuấn ngẩn người, đi đến trước nói, thế nào? Tống Thái một mặt không dám tin chỉ vào Bình Dương quận chúa ngực, sư phụ, nàng thật lớn. Nô Tuấn khỏe miệng giật một cái, một bàn tay đập vào nàng cái hót dưa bên trên, lòng tràn đầy im lặng nói, đừng phân tâm, nhanh. Tống Thái không vui vẻ xoa xoa đầu, xuất ra ngân châm, sau đó vận công đâm vào Bình Dương quận chúa mấy cái huyệt đạo phía trên. Theo một ngụm hắc huyết phun ra, Bình Dương quận chúa chậm rãi thanh tỉnh lại. Nhìn thoáng qua vây quanh ở người bên cạnh bầy, Bình Dương quận chúa một mặt phức tạp mà nói, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Vừa mới kia ma nữ ăn bánh quế trúng độc, bỏ thân thể của ta trốn, ta còn tưởng rằng mình muốn chết ở nơi đó. Nô Tuấn giật mình đi đến trước, đưa tay tìm được nàng trên mạch môn. Thả ra một sợi tông khí tại trong cơ thể nàng du tẩu một tuần, quả nhiên phát hiện ma khí đã biến mất, lòng một hơi nói, thật đúng là đi, bá phụ, đem trong cơ thể nàng kiếm khí bước đi ra đi. Hiệp Khôi nhẹ gật đầu, đi đến trước nắm lên nàng một cái tay, một chưởng vô đánh vào lòng bàn tay của nàng. Phốc một tiếng, một đạo lăng lệ kiếm khí từ nàng vết thương chảy ra mà ra, trong nháy mắt đem nóc phòng đánh xuyên qua. Bình Dương quận chúa kêu đau một tiếng, nằm lại đến trên gối đầu, nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một bộ kiếp sau quãng đời còn lại may mắn biểu lộ. Nô Tuấn nói, quận chúa, ngươi là thế nào gặp được cái kia ma nữ, liên quan tới nàng ngươi cũng biết rõ bao nhiêu. Bình Dương quận chúa hít thở sâu mấy hơi thở, mở mắt ra nói, kia ma nữ từ Hỏa Linh, nói nàng là đản sinh từ hỏa diễm bên trong thần linh, ta hồi kinh trên đường, tại trên sông gặp phải nàng. Lúc ấy ta đang luyện công, nàng đột nhiên xuất hiện, nói có thể tăng lên ta tu vi, đồng thời cho ta một đoàn ngọn lửa màu đen. Tay của ta vừa mới đụng vào đoàn kia hỏa diễm, nàng liền chiếm cứ thân thể của ta. Hiệp Khôi giật mình hít sâu một hơi, tà môn như vậy. Nô Tuấn nghĩ nghĩ, nói ra, khả năng này là một loại nào đó khế ước đi, nếu như ngươi lúc đó không đồng ý, chỉ sợ nàng cũng không cách nào bắt ngươi như thế nào. Bằng không mà nói, mấy cái kia cái gọi là thập điện Diêm La liền sẽ không chỉ là mượn thân sống lại. Tư Mã Tông bị huyết ma phụ thân, giống như cũng là bởi vì hắn hướng huyết ma mượn dùng lực lượng bố trí. Hiệp Khôi có chút nhẹ nhàng thở ra, cái kia còn tốt, nếu là vừa chạm vào đụng bọn hắn liền sẽ bị chiếm cứ thân thể, trong thiên hạ chỉ sợ cũng không ai có thể làm gì được bọn hắn. Nô Tuấn mắt nhìn Bình Dương quận chúa, một mặt hiền lành cười nói, quận chúa ngươi nghỉ ngơi trước đi, nội thương của ngươi đã không có gì đáng ngại, chỉ là có chút mất máu quá nhiều, ta cho ngươi mở cái bổ huyết đơn thuốc, ăn được mấy ngày là khỏe. Bình Dương quận chúa nhãn thần run lên, biểu lộ chăm chú nhìn về phía Nô Tuấn, không phiền phức Nô đại phu, nhóm chúng ta Thanh Tịnh Tông chữa thương pháp môn, ta đã luyện đến đăng phong tạo cực, là các đệ tử bên trong tốt nhất. Những ngày này nàng mặc dù bị chiếm cứ thân thể, nhưng ý thức vẫn là rõ ràng. Nô Tuấn y thuật, nàng thế nhưng là đã linh giáo qua rất nhiều lần. Quỷ biết rõ cái kia bổ huyết phương thuốc bên trong, có thể hay không gia nhập cái gì huyết ma loại hình quỷ dị dược tài. Ta không chê phiền phức a, ngươi muốn ăn thuốc tùy thời đều có thể tới tìm ta. Nô Tuấn mắt nhìn Bình Dương quận chúa, gặp nàng thái độ kiên quyết, không khỏi có chút bất đắc dĩ, chào hỏi đám người đi hậu đường ăn lên cơm tối. Một bên khác, đã mất đi nhục thân Hỏa Linh cùng Tần Quảng Vương đã đi tới ngoại ô, cùng chạy tới Diêm Quân tụ hợp ở cùng nhau, hướng hắn bẩm báo bắt đầu. Nhìn thấy Hỏa Linh thất bại tan tác mà quay trở về, đồng thời đã mất đi nhục thân. Diêm Quân tựa ở trên xe ngựa có chút lắc đầu, "Ai, Hỏa Linh ngươi thật sự là quá liều lĩnh, Lô Mãng, lần trước ngươi chuyển tống về đi một vỏ phân, tức giận đến Ma Hoàng kém chút đem giác ma vương ngâm vào cái bình kia bên trong. Lần này càng là liền chân thân đều bị nhìn xuyên, về sau lại nghĩ đánh vào nội bộ bọn họ thám thính tin tức, coi như khó càng thêm khó." Hỏa Linh một mặt hổ thẹn cúi đầu, bờ môi ngập ngừng một lát, hỏi, "Diêm Quân, ngươi có tính toán gì hay không?" Diêm Quân tự tin cười một tiếng, "Ngươi nghe nói qua mèo đen cảnh sát trưởng cố sự sao?" Hỏa Linh nghi ngờ nhăn nhăn lông mày, "Chưa từng nghe qua." Diêm Quân sờ lên trong tay bị nước ngâm qua sách vở, nói ra, "Năm đó mèo đen cảnh sát trưởng bằng vào thông minh tài trí cùng anh dũng quả cảm, ngụy trang thành phụ dâu, đánh vào một cái thai đại bản doanh, cuối cùng đem địch nhân một mẹ hốt gọn. Cố sự này nói cho nhóm chúng ta, muốn thành đại sự người, liền phải làm giá hy sinh cần thiết." Hỏa Linh một mặt chấn kinh, "Diêm Quân ngươi nghĩ ngụy trang thành phụ dâu?" Diêm Quân trừng mắt liếc Hỏa Linh, "Ta đây là đánh cái so sánh, Nô Tuấn gần nhất lại không thành thân, ta làm sao có thể ngụy trang thành phụ dâu? Kia Nô Tuấn không phải gần nhất mới thu cái đồ đệ à, ta cũng có thể ngụy trang thành tiểu hài đi bái hắn làm thầy. Bằng vào trí tuệ của ta cùng ẩn tàng ma khí thủ đoạn, chắc chắn sẽ không giống ngươi đồng dạng bị hắn xem thấu." Diêm Quân nói, thân thể từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến thành một cái đồng nhan non nớt. Rút lại bản di thiên. Chương 192, áo đen tổ chức. Ngày qua giữa bầu trời, Hiệp Khôi nhà trong trạch viện, Nô Tuấn không yên lòng uống trà, một bên ngửa tại trên ghế nằm giám sát Hiệp Khôi trẻ tuổi. Hiệp Khôi tâm vô bàng vụ bổ tuổi khô, thần sắc chuyên chú, phản phất trong mắt ngoại trừ tuổi không còn gì khác. Mặc dù cũng không nửa điểm kiếm ý thả ra, lưỡi búa vạch ra vết tích, lại giống như là tránh cũng không thể tránh tuyệt diệu kiếm chiêu, một mực hấp dẫn lấy Tống Thái ánh mắt. Theo hắn một lưỡi búa đánh xuống, cuối cùng một cây tuổi đều vỡ ra thành 9 cái rơi xuống trên mặt đất, phát ra vài tiếng đụng chút tiếng va chạm vang lên. Hiệp Khôi hài lòng mắt nhìn kiệt tác của mình, quay sang hỏi, "Ta đánh cho tuổi thế nào?" Nô Tuấn không hứng lắm mắt nhìn trên mặt đất tuổi lửa, mở miệng nói, "Quá nhỏ, dùng để nấu đồ ăn rất khó khống chế hỏa hầu, chỉ có thể dùng để nấu nước và lửa nhỏ sát thuốc. Bá phụ ngươi cái này thiên phú, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ lấy trẻ tuổi nhập thánh cảnh." Hiệp Khôi, "Ai sẽ lấy trẻ tuổi nhập thánh cảnh a? Chẳng lẽ thành thánh về sau đối mặt địch nhân thời điểm, biểu diễn cái trẻ tuổi đem bọn hắn tươi sống chết cười sao?" Hiệp Khôi đầy mình oán thầm, lườm hắn một cái, nói, "Ngươi nhìn giống như có tâm sự." Nô Tuấn lừ một tiếng, thở dài nói, "Ai, ta y quán đều đóng cửa 2 ngày, cũng không biết rõ cái này 2 ngày có người hay không đi y quán xem bệnh." Hiệp Khôi chật chật 2 tiếng, "Ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều, ngươi y quán phải có người tới cửa xem bệnh, ta ăn sống trên mặt đất đống tuổi này lúa." Tiếng nói rơi xuống đất, chợt một trận siêu siêu âm thanh từ xa mà đến gần vang lên, bị nhuộm thành hoàng mao vượng tài lẻ lươi chạy vào, 4 chân đạp một cái nhào vào Nô Tuấn trong ngực. Chủ nhân, có người đến y quán tìm ngươi xem bệnh, ta cho ngươi lệnh đến rồi." Nô Tuấn đằng một cái đứng lên, ôm lấy vượng tài liền phải xuất môn đi nên bệnh nhân, đi đến một nửa, đống nhiên tâm tình thật tốt xoay người nhìn về phía Hiệp Khôi, "Bá phụ ngươi từ từ ăn, quay đầu ta cho ngươi mở phục trị tiêu hóa không tốt trên thuốc." Hiệp Khôi mắt nhìn trên mặt đất tản mắt ủi, gương mặt hung hăng co lại, "Nhanh đi ngươi đi, có thể tìm ngươi người xem bệnh, không chừng đầu góc có cái gì bệnh nặng, đừng cho người chậm trễ bệnh tình." Đang khi nói chuyện, một cái thấp bé thân ảnh đi vào cửa chính, xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Hiệp Khôi nhìn thấy đi vào là cái tiểu hài, không khỏi hơi sững sờ, tại trên mặt hắn dò xét vài lần, nói ra, "Ta nhìn cái này tiểu gia hỏa làm sao có chút quen mặt." Nô Tuấn cũng là sững sờ, "Ta nhìn hắn cũng có chút quen mặt, cái này tiểu gia hỏa dáng dấp tựa hồ có điểm giống." Di Thiên. Diêm Quân nghe được hai người đối thoại, trong lòng lập tức lộp bộ một cái. Di Thiên chính là yêu tộc tuyệt thế thiên tài, trước đó đánh với đế hoàng một trận thường có đột phá, cảnh giới đụng chạm đến nửa bước thánh cảnh, trọng thương về sau nguyên thần phong bế, Diêm Quân căn bản không cách nào nhìn trộm, bởi vậy một mực không biết lai lịch của hắn. Nếu là Ngô Tuấn nhận biết cô thân thể này chủ nhân, vậy hắn tỉ mỉ mưu đồ kế sách chỉ sợ còn chưa bắt đầu, liền muốn ở chỗ này chết yểu. Quan sát tỉ mỉ Diêm Quân một trận, Ngô Tuấn chợt linh quang lóe lên, "Ta chợt nhớ tới một loại thuốc đến, có thể để người trưởng thành biến trở về hài đồng thời đại." Hiệp Khôi lấy làm kinh hãi, "Thần kỳ như vậy?" Ngô Tuấn nhẹ gật đầu, "Ừm, đã từng có cái học sinh cấp 3 tháng tử, tại cùng Thanh Mai trúc mã đồng học đi công viên trò chơi chơi lúc, chính mắt trông thấy áo đen tổ chức tiến hành khả nghi giao dịch hiện trường. Lúc ấy chỉ lo nhìn lén giao dịch tình huống học sinh cấp 3, không có chú ý tới người áo đen đồng bọn từ phía sau lưng tới gần, bị đánh ngất xỉu sau cưỡng ép chút xuống sữa màu trắng mê chi chất lỏng, các loại hắn khi tỉnh lại, phát hiện thân thể của hắn vậy mà nhỏ đi." Hiệp Khôi ngạc nhiên đánh giá Diêm Quân, "Chiếu ngươi nói như vậy, Di Thiên cũng bị áo đen tổ chức cưỡng ép rót vào loại kia mê chi chất lỏng." Diêm Quân tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một bên nói ra, "Ta mất trí nhớ, các ngươi nói Di Thiên là ai ta không nhớ nổi một chút nào, ta là nghe nói nhân tâm đường đại phu y thuật cao minh, giỏi về trị liệu nghi nan tạp chứng, đặc biệt sang đây xem bệnh." Hiệp Khôi lúc này đã đi tới Diêm Quân bên người, một thanh đặt tại hắn trên bờ vai, sắc mặt có chút biến ảo 2 lần, nói ra, "Bên trong thân thể của hắn không có một tia yêu khí, liền yêu đan cũng không có, tựa hồ không phải Di Thiên a." Nô Tuấn cũng đi lên phụ cận, đưa tay dò xét tại hắn trên mạch môn, bắt mạch qua đi, khẽ nhíu mày nói, "Hắn thần cung quả thật có chút vấn đề, chỉ là ta nhất thời hồi lâu mà làm không rõ chuyện gì xảy ra." Diêm Quân trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy tội nghiệp mà nói, "Ta hiện tại không có địa phương có thể đi, có thể ở tại các ngươi nơi này sao? Ta có thể giúp một tay làm việc." Nô Tuấn đồng tình nhìn hắn một cái, nói ra, "Hài tử đáng thương, vậy ngươi trước hết đi theo bên cạnh ta, các loại ngươi khôi phục ký ức lại đi tìm người nhà ngươi." "Đúng, ngươi mất trí nhớ đúng không? ta cho ngươi lấy cái danh tự, ngươi tạm thời trước dùng đến đi. Diêm Quân mở to thiên chân vô tà mắt to, dùng sức gật đầu một cái, ừm. Nô Tuấn bốn phía quan sát một chút, hơi hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời, nói ra, ngươi nhìn lên bầu trời tung bay một đóa tuấn mã hình dạng mây trắng, không bằng liền gọi. Hiệp Khôi nhãn thần sáng lên, Mã Thiên Phiêu. Diêm Quân. Nô Tuấn trợn nhìn Hiệp Khôi một chút, nhà danh nói, cái này cái quỷ gì danh tự, hài tử ngươi đừng nghe hắn, từ nay về sau ngươi liền gọi A Vĩ. Diêm Quân. Đây càng không đáng tin cậy được chứ, danh tự này hoàn toàn đã cùng những đám mây trên trời không có nửa điểm quan hệ đi. Mà lại A Vĩ danh tự này, nghe tại sao lại có loại nguy hiểm khí tức đây? Nhìn xem chú ý của hai người lực đều đặt ở A Vĩ trên thân, Tống Thái không khỏi có chút ăn dấm, la lên, A Vĩ, tới thu thập bó củi. Diêm Quân ồ một tiếng, vội vàng chạy tới, giúp Tống Thái thu thập lại tán loạn trên mặt đất củi, rất nhanh trong ngực ôm lấy một lớn chồng chất, vừa nói, tỷ tỷ, bó củi muốn thả đi phòng bếp sao? Tống Thái mắt liếc Hiệp Khôi, không, thả đi Hiệp Khôi nơi đó, hắn muốn ăn. Diêm Quân hít sâu một hơi, không dám tin nhìn về phía Hiệp Khôi. Làm ăn củi, yêu quái cũng làm không được đi, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, chẳng lẽ đây chính là Hiệp Khôi có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ bí quyết sao? Hiệp Khôi, cái này hùng hài tử, thật sự là không có chút nào đáng yêu đây. Hỗ trợ thu thập xong bó củi, sắc trời đã đi tới trạm vào tối. Tần Nguyệt Nhi cùng Triệu Lam lần lượt về đến nhà, hai người ngồi tại trước bàn cơm, đối với trong nhà thêm ra một đứa bé sự tình, cũng không cảm giác hiếm lạ. Triệu Lam càng là bụng lớn biểu thị, chỉ là nhiều một trương miệng cơm mà thôi. Nhìn thấy tất cả mọi người bị lừa bịp đi qua, để Diêm Quân nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, ngay tại hắn lỏng một hơi, cầm lấy đũa muốn gấp thức ăn thời điểm, lại phát hiện trong mâm đã không có vật gì, liền đồ ăn nước đều bị bánh bao chấm sạch sẽ. Trận mắt hốc mồm nhìn xem trên mâm chiếu ra mặt mình sửng sốt một lát sau, hắn lúc này mới khắc sâu cảm nhận được, cái này trên bàn cơm, thật chỉ là nhiều hơn một trương miệng cơm mà thôi. Căn bản là ăn không được cơm tốt ta. Cái này đại nhất gia đình đều người nào nha? Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 193, cốt cách kinh kỳ. Nô Tuấn có A Vĩ bệnh nhân này về sau, tập trung tinh thần nghiên cứu làm sao chữa chứng mất trí nhớ, cũng là không còn cảm giác nhàm chán. Nay thì niên qua gần, đi thân thăm bạn người dần dần nhiều hơn. Cơ hồ mỗi ngày đều có quyền quý đến Hiệp Khôi phụ thượng bái phỏng, Hiệp Khôi bất tiện xã giao, tránh mà không thấy, tất cả đều giao cho Triệu Lam xử lý. Sau đó Triệu Lam đi tìm được Nô Tuấn, đem nhiệm vụ này chuyển giao cho hắn. Tiếp lấy Ngô Tuấn vừa tìm được Tống Thái, Tống Thái vừa tìm được Diêm Quân. Diêm Quân tại đong đưa cái đuôi vượng tải trên thân nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, xếp bàn, ghế ngồi xổm ở cửa ra vào, xung làm lên người giữ cửa. Nghĩ hắn đường đường ma giới Diêm Quân, thế mà luân lạc tới cho người ta nhìn cửa chính mới có thể có cơm tôi ăn, nếu là bị cái khác ma vương biết rõ, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng đi. Chính than thở thời điểm, một cái tinh thần quắc thước, sau lưng có một ngụm cương đao lão đầu đi đến. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, lão đầu liền nhãn thần sáng lên, bước nhanh đi tới Diêm Quân trước mặt, tràn đầy hưng phấn nói, tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, chính là vạn người không được một tập võ thiên tài, không bằng cùng ta học đao đi. Diêm Quân trong lòng lộn bột một tiếng, nhìn chằm chằm mắt lão nhân này, có chút không xác định lão nhân này có phải hay không xem thấu thực lực của hắn, liền vội vàng khoát tay nói, ta chính là một người giữ cửa, căn bản không biết võ công. Lúc này, Tống Thái bưng Ngô Tuấn ướp tốt củ cải làm đi ra, chuẩn bị tiến hành hai lần phơi nắng. Lão đầu nhìn thoáng qua Tống Thái, chợt cất bước tiến lên, kích động nói, tiểu cô nương, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, chính là vạn người không được một tập võ thiên tài, không bằng cùng ta học đao đi. Diêm Quân, lão nhân này sợ không phải cái chuyên môn lừa bán tiểu hài giang hồ phiến tử đi. Tống Thái dò xét vài lần trước mặt lão đầu, hỏi, ngươi là ai a? Đao pháp của ngươi rất lợi hại phải không? Bất quá ta là học kiếm, ngươi đao pháp lợi hại ta cũng không học. Lão đầu phảng phất nhận lấy kích thích, râu ria đều dựng đứng lên, tức giận bất bình nói, kiếm có cái gì tốt học? Đao chính là trăm binh chi vương, bàn về uy lực, đao muốn hơn xa tại kiếm. Lão đầu mắt sắc phát hiện Tống Thái trong tay háo đoạn kiếm, hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu ngươi dùng kiếm đi đâm địch nhân có thể nhẹ nhõm tay không tiếp giao sát. Nếu là đổi thành đao chém vào xuống tới, địch nhân chỉ dựa vào hai tay coi như không tiếp nổi. Tống Thái dùng hoài nghi nhãn thần nhìn xem lão đầu, nói ra, chỉ cần ta kiếm rất nhanh, địch nhân tay không là không tiếp nổi à? Lão đầu coi nhẹ phất ống tay háo một cái, nói ra, ngươi đến đâm ta. Tiếng nói rơi xuống đất, phù một tiếng vang lên, Tống Thái đoạn kiếm đã đâm ra, lại bị lão đầu một mực dùng song trưởng kẹp lấy. Nhìn xem trước người không nói một lời Tống Thái, lão đầu đắc ý cười một tiếng, ta chiêu này tay không tiếp giao sắc, là chuyên môn đối phó kiếm pháp, dù cho thiên hạ nhanh nhất kiếm, cũng sẽ bị ta kẹp lấy. Tống Thái muốn nói lại thôi mà nói, thế nhưng là ngươi chảy máu. Lão đầu sững sờ, phát hiện mũi kiếm đã đâm vào tự mình ngực, đột nhiên cảm giác đau đớn một kích, gương mặt đau đến rút một cái, buông ra kẹp lấy thân kiếm song trưởng, ra vẻ cao thâm nói, không có gì đáng ngại, lão phu là cố ý bị ngươi đâm một cái, chủ yếu là muốn thử xem thanh này trong truyền thuyết hắc hồ kiếm có đủ hay không sắc bén. Tống Thái sắc mặt xấu hổ mà nói, thế nhưng là ta tại trên thân kiếm lao động. Lão đầu đột nhiên biểu lộ cứng đờ, trừng lên mắt to hô, Tần Đại Hải, ngươi tiểu tử nhanh đi ra cho ta, không còn ra, vi sư liền bị độc chết. Một lát sau, Hiệp Khôi thân ảnh một trận gió xuất hiện ở sân nhỏ bên trong, mấy bước đi vào lao đầu trước mặt, mừng rỡ mà nói, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Diêm Quân kinh ngạc hít vào một hơi, à, thế mà không phải lừa đảo, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Lao đầu khỏe mặt giật một cái, xem như không có nghe thấy, một mặt ghét bỏ nhìn về phía Hiệp Khôi. Lão nhân này chính là Hiệp Khôi sư phụ Bá Đao, năm đó ở Họa Thiên trong tay chạy trốn năm người một trong. Năm đó trốn về Đại Hạ về sau, bởi vì trọng thương duyên cớ, hắn tu vi không cách nào tiến thêm một bước, hắn nản lòng thoái chí phía dưới quy ẩn núi rừng, trở về trong núi quê quán. Vì không để cho mình tuyệt học thất truyền, thằng lùn bên trong cất cao cái, thu toàn thôn tiên phú tốt nhất Hiệp Khôi làm đồ đệ. Chỉ bất quá tên đồ đệ này lại không nguyện ý học hắn cho rằng làm kiêu ngạo đao pháp, tình nguyện tự mình đi tự mình mù luyện kiếm pháp, để hắn phiền muộn hơn mấy chục năm. Về sau Hiệp Khôi công thành danh liền, lấy kiếm pháp danh động thiên hạ, trong lòng của hắn tựa như là đổ ngũ vị bình, đã cao hứng lại ghét bỏ. Bởi vậy gặp Hiệp Khôi, chưa hề liền không có sắc mặt tốt. Lúc này, Nô Tuấn cũng đi ra, mắt nhìn sắc mặt ngũ thải ban lan Bá Đao, có chút vui lên, nói ra, Tống Thái ngươi phối trăm vị ngàn ma phấn không được à, lại tiếp tục nghiên cứu đi, cái gì thời điểm có thể tại một khắc đồng hồ bên trong dùng thuốc này đem xương sườn ướp ra vị ngon miệng, liền xem như thành công. Bá Đao trên người Ngô Tuấn quét lượng một chút, lúc này lộ ra một mặt rung động biểu lộ, cốt cách kinh kỳ, ngàn năm khó gặp luyện đao kỳ tài a. Chàng trai, ngươi có hứng thú hay không cùng ta học đao? Diêm Quân, Tống Thái, Ngô Tuấn giật mình, lập tức nhìn về phía Bá Đao sau lưng con vòng thủ đại đao, tán thán nói, hảo đao, ta chỗ này có bản thượng cổ đao thánh lưu truyền xuống tuyệt thế đao pháp, đao thánh năm đó chính là bằng vào đao pháp này, tại tỷ thủy quan trước hâm rượu trạm hoa đà, vừa vặn dùng để phối ngươi cái này miệng bảo đao. Ta nhìn hai chúng ta hữu duyên, 10 lượng bạc bán cho ngươi, gia hiệp khách ngươi có hứng thú hay không? Bá Đao thân thể run lên, con mắt không thể tưởng tượng nổi trợ to, ngươi lại là đao thánh truyền nhân. Mau đưa đao kia phổ lấy ra cho ta xem một chút. Nô Tuấn vẩy lên vào áo, đưa tay rời khỏi Bá Đao trước người, trả tiền đi. Bá Đao vội vàng móc ra túi tiền, kín đáo đưa cho Nô Tuấn. Nô Tuấn ước lượng túi tiền trọng lượng, hài lòng nhẹ gật đầu, đi đến trong phòng bắt đầu bận rộn. Một lát sau, Nô Tuấn cầm đao phổ đi ra, một mặt trịnh trọng giao cho Bá Đao trên tay. Bá Đao mở ra đao phổ, ba chữ to thình lình ánh vào trong mắt. Nhất bản đao. Bá Đao sửng sốt một lát, tiếp lấy lật ra trang thứ hai. Phía trên vẽ lấy một chiêu bình thường lực phách hoa sơn, tiếp tục lật xem tiếp, tất cả đều là chút không có gì kỹ xảo phổ thông chém vào động tác. Bá Đao sắc mặt lập tức đen lại, cắn răng nghiến lợi hướng phía Ngô Tuấn nhìn lại, đây là đao thánh đao phổ. Ngô Tuấn mười phần chắc chắn gật đầu một cái, đao thánh đao pháp đã đến đại xảo bất công cảnh giới, tùy tiện một chiêu liền có thể chạm thiên liệt địa. Chỉ cần ngươi đạt tới đao thánh cảnh giới, liền có thể dùng đao pháp này thi triển ra cùng đao thánh như lúc đồng dạng uy lực. Thật sự là quá mẹ nó có đạo lý. Bá Đao từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, tiếp lấy giận dữ nhìn về phía Hiệp Khôi. Ngươi là đã sớm biết rõ ta muốn tới, cố ý tìm hắn tức giận ta đi. Hiệp Khôi mặt cười khổ, sư phụ ngươi cái này coi như đoan buộc ta. Bá Đao khí hừ một tiếng, đưa tay hướng Ngô Tuấn nói, trả tiền. Ngô Tuấn nhãn thần run lên, nói, tiền bối, xin đem đao phổ lật đến một trang cuối cùng. Bá Đao có tay run một cái, lật đến trang cuối cùng, lập tức tổng thể không trả hàng vài cái chữ to ánh vào tầm mắt. Nhìn xem Bá Đao méo mặt, đưa tay sờ về phía đao sau lưng trôi, Ngô Tuấn vội ho một tiếng, biểu lộ chăm chú nói ra, ta có thể trị hết tiền bối thương thế của ngươi, để ngươi có thể bình thường tu luyện. Bá Đao sững sờ một chút, hoài nghi nhìn về phía Ngô Tuấn, thương thế của ta liền Tuyết Sơn Quỷ Y đều nhìn không tốt, ngươi có thể trị. Ngô Tuấn vẩy lên vào áo, đứng chắp tay nói, tại hạ bất tài, chính là y thánh dòng chính truyền nhân. Bá Đao nhìn trước mắt giống như đã từng quen biết một màn, cắn răng nói, ngươi không phải đao thánh truyền nhân đến lấy. Hiệp Khôi một mặt xoắn xuýt mà nói, lần này hắn thật không có nói dối, bất quá sư phụ ngươi vẫn là đừng để hắn chữa trị tốt. Bá Đao mắt liếc Hiệp Khôi, cười lạnh nói, à, ngươi là sợ ta khôi phục tốt thân thể, ngày sau dễ dàng hơn xuất thủ giáo huấn ngươi cái này nghịch đồ đi. Hiệp Khôi há mồm muốn giải thích, Nô Tuấn tay mắt lanh lẹ lôi kéo Bá Đao tay, nói ra, tiền bối, chữa bệnh quan trọng. Nhìn vẻ mặt quật cường Bá Đao bị Nô Tuấn kéo vào gian phòng, Hiệp Khôi sắc mặt dần dần trở nên phức tạp. Kinh thành chuyên môn gánh vác việc tang lễ tiệc rượu nhà kia khách sạn gọi là cái gì nhỉ? Bằng không đi trước muốn lên một bàn nếm thử hương vị. Chương 194, sinh động như thật. Trong phòng ngủ, Nô Tuấn kiểm tra qua Bá Đao thân thể, lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Trên người ngươi kinh mạch đứt gãy chỗ có 375 chỗ, tăng thêm tu luyện chiến thần quyết cùng đao pháp quá mức bá đạo, mỗi một lần sử dụng liền sẽ tăng lên đan điền tổn thương, điều trị bắt đầu là cái đại công trình a. Bá Đao thở dài nói, nếu là tốt trị, ta không cần quy ẩn núi rừng. Nô Tuấn nâng cầm lên trầm ngâm một trận, nói ra, đan điền vấn đề trước về sau hơi chút hơi, ta trước cho ngươi chữa trị kinh mạch đi. Nói xuất ra ngân trầm, bắt đầu điều động thể nội tông khí, tại Bá Đao trên ngực im. Không bao lâu, Bá Đao liền cảm giác bị thi châm địa phương ngứa lạ vô cùng, đưa tay muốn đi đụng vào. Nô Tuấn nói, đừng núp đích, đây là kích thích ngươi kinh mạch tái sinh, nhịn một chút liền tốt. Nói, tìm đến một cái cây gỗ đưa cho hắn. Thực sự nhịn không được liền cắn nó. Bá Đao tiếp nhận cây gỗ cắn lấy bên trong miệng, đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ quái hương vị, không khỏi nhăn nhăn lông mày, mồm miệng không rõ hỏi, cái này gậy gỗ dùng để làm gì? Nô Tuấn A một tiếng, nói, à, ta vài ngày trước dùng nó quấy qua trị liệu bệnh phù chân dược thủy, nếu như miệng ngươi bên trong có bệnh phù chân, có thể cùng một chỗ trị. Bá Đao, ta mẹ nó thật đúng là cảm ơn ngươi. Lúc này, Tống Thái cùng Diêm Quân ghé vào cửa ra vào, mắt không chớp nhìn xem Nô Tuấn chữa bệnh. Diêm Quân cảm giác trên kim yếu ớt tông khí, hỏi, Nô đại phu dùng chính là cái gì lực lượng? Nhìn thật thần kỳ a. Tống Thái nói, đây là y sư tu luyện tông khí, đáng tiếc ta đã tu luyện võ đạo công pháp, cùng tông khí tu luyện có chút xung đột, không có biện pháp học tập. Diêm Quân nhãn tỉnh sáng lên, ta không có tu luyện qua những công pháp khác, kia ta có hay không có thể học tập? Hắc Miêu cảnh sát trưởng có vân, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Làm rõ ràng Ngô Tuấn tất cả thủ đoạn, mới có thể nhất kích tất sát. Tống Thái cổ quái nhìn hắn một cái, nói ra, hẳn là có thể chứ, đợi một lát ngươi hỏi một chút sư phụ. Hơn một canh giờ về sau, Ngô Tuấn giúp Bá Đao chữa trị tốt ngực kinh mạch bị tổn thương, đem châm nổ xuống. Bá Đao phi một ngụm đem gậy gỗ phun ra, xì mấy ngụm nước bọt, lớn miệng nói, miệng tê. Ngươi thuốc này cũng quá độc. Ngô Tuấn nghe vậy, không khỏi trợn mắt chừng một cái, thuốc này là dùng đến ngâm chân, uống thuốc xảy ra vấn đề không phải rất bình thường nha. Bá Đao buồn bực thở dài, mặc xong quần áo, chạy tới phía ngoài bên giếng thấu lên miệng. Diêm Quân một mặt mong đợi đi vào gian phòng, quỳ rạp xuống mà nói, "Ngô đại phu, ta muốn bái ngươi vi sư, theo ngươi học tông khí." Ngô Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, đem hắn đỡ lên, "Tốt, Nhân Tâm Đường tại ta Anh Minh lãnh đạo dưới, đã phát trương tráng lớn đến hai người, không bao lâu, chắc chắn khai chi tán diệp, coi như tương lai đem Nhân Tâm Đường khai biến cả nước, cũng ở trong tầm tay." Diêm Quân hưng phấn mà nói, "Sư phụ, ta nhất định học tập cho giỏi, tranh thủ sớm ngày đem Nhân Tâm Đường khai biến đại hạ." Ngoài cửa Hiệp Khôi bỗng nhiên run run một cái, hút lấy lương khí đạo, "Tê, đại hạ đây là muốn xong a." Ngô Tuấn còn đắm chìm trong thu đồ trong vui sướng, đưa tay một đoàn tông khí đánh vào Diêm Quân thể nội, một mặt chờ mong mà nói, "Đồ nhi, ngươi trước cảm thụ một cái tông khí, có phải hay không có loại cảm giác cấm áp?" Diêm Quân cảm thấy thể nội xuất hiện một dòng nước ấm, dám yếu điểm đầu, đột nhiên cảm giác kia dòng nước ấm trở nên cực nóng vô cùng, giống như là hòa tan nước thép, đồng thời không ngừng hướng phía hắn ẩn tàng ma khí ăn mòn, lập tức hơi đỏ mặt, một ngụm tiên huyết phun ra. Phúc. Nhìn xem Diêm Quân che ngực thổ huyết bộ dáng, Tống Thái giật nảy mình, "Sư phụ, sư đệ thế nào?" Ngô Tuấn đưa tay dò xét tại hắn trên mạch môn, khẽ nhíu mày nói, "Không có gì dị thường, có thể là đối tông khí dị ứng đi." Tống Thái mí mắt trực nhảy nói, "Thế nhưng là hắn đều thổ huyết ta." Ngô Tuấn lắc đầu, nói ra, "Không có việc gì, sư phụ của ta, các ngươi sư gia tu luyện tông khí thời điểm cũng thường xuyên thổ huyết, cái này rất bình thường. Vì sư ban đêm chịu phục bổ huyết thuốc cho hắn uống, đơn thuốc ta đều mở tốt, vốn là cho Bình Dương quận chúa mở, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng." Diêm Quân sắc mặt phức tạp nhìn về phía Ngô Tuấn, há to miệng, lộ ra hai hàng nhuốm máu tiểu răng, miễn cưỡng cười nói, "Đa tạ sư phụ." Ngô Tuấn sờ lên Diêm Quân đầu, đi ra phòng ngủ. Lúc này, quán rượu đã đem Hiệp Khôi định tiệc rượu đưa tới, Triệu Lam cùng Tần Nguyệt Nhi cũng đều về đến nhà. Một đám người vây quanh bàn ăn ngồi xuống, quán rượu tiểu nhị lần lượt đem thức ăn mang lên. Bởi vì trưởng bối ở đây, tất cả mọi người khắc chế không hề động đũa, chờ đợi lấy Bá Đao nói chuyện. Bá Đao nhìn xem trước mặt phong phú tiệc rượu, mỉm cười nhìn về phía Hiệp Khôi, "Biển lớn ngươi thật sự là có lòng, cố ý kêu thịnh soạn như vậy tiệc rượu cho vi sư bảy tiệc mời khách, bất quá bàn ăn chính giữa bảy cái kia điện chữ là chuyện gì xảy ra a?" Hiệp Khôi biến sắc, đầy mắt giận dữ mắt nhìn rút lui đi ra quán rượu tiểu nhị. Cái khó lo cái khôn, cả Lâm nói ra, khả năng này là có thể là chủ quán cho sư phụ ngươi chuẩn bị tiểu kinh hỉ. Ha ha ha, chủ quán thật đúng là chi kỷ đây này. Bá Đao cười lớn một tiếng, Thương Lang một tiếng rút ra phía sau bảo đao, đại đao gào thét lên hướng Hiệp Khôi trên đầu chém tới, nghiệt đổ, nạp mạng đi. Sư đồ hai người một đuổi một chạy, tại sân nhỏ bên trong quấy đến gà bay chó chạy. Nô Tuấn mắt nhìn đầy sân chạy loạn sư đồ, chật chật hai tiếng, nói ra, đừng các loại bọn hắn, ăn cơm. Diêm Quân nuốt một miếng nước bọt, đưa tay liền muốn đi túm trước mặt đuổi gà, lại bị Ngô Tuấn một thanh đè xuống tay, ôn hòa khuyên nói ra, trước tiên đem thuốc uống đi, thuốc này đến trước khi ăn cơm uống mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Diêm Quân mắt nhìn trước mặt bốc hơi nóng canh thuốc, bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt nhăn nhó mà nói, sư phụ, thuốc này có chút đắng à? Nói xong hai mắt tối đen, ghé vào trên bàn. Tống Thái hít sâu một hơi, trừng lên mắt to nhìn về phía Ngô Tuấn, sư phụ, cái này điện chữ giống như thật phát huy được tác dụng, trong tiểu lâu có tinh thông bói toán cao nhân à? Ngô Tuấn tức giận đến run lên đuôi lông mày, quát lớn, miệng quá đen, ngươi sư đệ còn chưa có chết đây. Hắn đây là, ách, đây là quá bổ không tiêu nổi, đợi một lát ta lại cho hắn sắc một liều ấm bổ thuốc, cam đoan hắn bắt đầu từ ngày mai đến sinh động như thật. Tống Thái nhẹ gật đầu, ăn son môi thịt nướng, đột nhiên cảm giác nơi nào có điểm không đúng, không khỏi có chút sững sờ. Lập tức phát hiện thức ăn trên bàn cấp tốc giảm bớt bắt đầu, tranh thủ thời gian vứt bỏ tạp niệm, gia nhập tranh đoạt đồ ăn đội ngũ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diêm Quân hư nhược tỉnh lại, nhìn qua đỉnh đầu xa lạ trần nhà, hốc mắt không khỏi có chút ướt át. Lại tới đây gần 10 ngày, một bữa cơm no cũng chưa ăn đến. Nghĩ hắn đường đường ma giới Diêm Quân, thế mà luân lạc tới muốn chịu đói tình trạng, cái này còn có thiên lý sao? Than thở một trận, hắn chợt túi đầu nhìn lại. Lần này dâu quay nón lại là chuyện xảy ra như thế nào? Trước mắt cô thân thể này tuổi tác, hẳn là mới mẹ nó 8 tuổi đi. Ma nhưng không ma hệ thống hố cha kích thích, kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 195, lễ vật. Tại Diêm Quân đầy mặt vẻ u sầu vớt dâu dịa thời điểm, Tần Nguyệt Nhi bưng một cái chén lớn đi đến. Diêm Quân ngẩn ra một chút, hỏi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, hôm nay ngươi làm sao không có ra ngoài bắt yêu? Tần Nguyệt Nhi trên mặt nụ cười dạ, nói ra, cửa hải cuối năm gần, bắt yêu người nha môn thông lệ nghỉ mục, các loại qua hết năm ta lại đi ra bắt yêu. Đúng, đây là sư phụ ngươi cố ý cho ngươi nấu canh gà mặt, để ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Diêm Quân hướng trong chén nhìn thoáng qua, một mặt cổ quái nói, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, chén này bên trong thịnh chính là tỏi à? Tần Nguyệt Nhi mắt nhìn trong tay tỏi, giải thích nói, à, ngươi nói cái này à? Sư phụ ngươi nói, ăn mì không ăn tỏi, tương đương với không ăn mặt, ăn canh gà mặt nhất định phải phối tỏi mới được. Nói, vê lên một viên tỏi để vào trong miệng, cảm giác Ngô Tuấn nói xác thực có đạo lý. Diêm Quân mặt lộ vẻ dầu dĩ nói, thế nhưng là thế nhưng là chén này bên trong làm sao chỉ có tỏi, ta canh gà mặt đây. Tần Nguyệt Nhi lúc này khẽ giật mình, đúng thế, mặt đi đâu, rõ ràng ta đi ra ngoài thời điểm còn có tới. Thật sự là gặp quỷ, không được, ta phải nhanh đi ra ngoài tìm xem. Nói xong, vung xuống bát đi ra ngoài. Diêm Quân mắt nhìn chứa tỏi bát, nhìn nhìn lại Tần Nguyệt Nhi bóng lưng, đột nhiên cảm giác được bản về giả ngu, Tần Nguyệt Nhi tựa hồ so cái bát này càng chuyên nghiệp. Ai, cho nên nói, tự mình hôm nay bữa sáng, cũng chỉ có cái này nửa bát tỏi rồi. Tại Diêm Quân một mặt buồn bực thời điểm, Nô Tuấn bưng một bát nóng hôi hổi canh gà mặt đi đến, mắt nhìn trên bàn kia nửa bát tỏi, dở khóc dở cười nói, ta liền biết rõ có thể như vậy, mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Diêm Quân một mặt cảm động nhận lấy bát, hướng bên trong miệng lay lên mì sợi, sau đó liền nghe Nô Tuấn nói, ăn no rồi, mới có lực khí uống thuốc. Diêm Quân cảm động trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, biến sắc, nói, còn muốn uống thuốc. Nô Tuấn mắt nhìn Diêm Quân trên cằm râu quai nón, nói ra, lại uống mấy phục trị liệu nội thương thuốc, liền có thể triệt để khỏi hẳn, râu mép của ngươi là thuốc này tác dụng phụ, không cần sợ hãi. Diêm Quân nhướng mày, nhãn thần hoang mang hỏi, thế nhưng là sư phụ, ta cái gì thời điểm chịu nội thương a? Nô Tuấn vội ho một tiếng, bộ kia bổ huyết thuốc cũng hơi có chút tác dụng phụ, bất quá bây giờ phương thuốc đã bị ta cho cải tiến, ngươi lần sau lại uống, cam đoan sẽ không lại thụ nội thương. Nói, nhãn thần trở nên vô cùng tự tin cùng kiêu ngạo, phản phất hoàn thành một hạng hành động vĩ đại. Diêm Quân, cái này cải tiến hoàn toàn liền vô dụng đi, ngoại trừ ngươi nơi này, nhà ai bổ huyết dược hội uống ra nội thương đến nhà? Nhìn xem Diêm Quân một mặt u hoán, đem bát liếm sạch sẽ xuẩn manh bộ dáng, Nô Tuấn mỉm cười sờ lên đầu hắn, nói ra, khôi phục về sau nhớ kỹ đem dâu ria cạo, bằng không ăn tết không thu được tiền mừng tuổi. Đang khi nói chuyện, Tống Thái thanh âm chợt tại sân nhỏ bên trong vang lên, sư phụ, có người tới tìm ngươi xem bệnh. Nô Tuấn bước nhanh ra khỏi phòng, thấy được một cái quen thuộc lưng còn lão đầu, nguyên lai là Lao Hứa tới, không khỏi trở nên thất lạc, nguyên lai là ngươi lão nhân già, ta còn tưởng rằng là có mới bệnh nhân nữa nha. Lao Hứa cười ha hả lung lay trong tay gói quả, nói ra, gần sang năm mới không tốt tay không đến, mang cho ngươi phần lễ vật. Nô Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, lễ vật gì? Lao Hứa thần bí hề hề cười một tiếng, mở ra nhìn xem liền biết rõ. Nô Tuấn hưng phấn tiếp nhận gói quả, từng tầng mở ra giấy dầu bao, lái đến thứ 100 tầng, hắn đột nhiên biến sắc ngừng lại, nheo mắt lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía Lao Hứa, trong này chưa đến cùng là cái gì, sẽ không phải là trống không a? Lao Hứa nghe vui lên, thế nào lại là trống không, ta đây không phải đưa ngươi nhiều như vậy bao dược dụng giấy dầu sao? Nô Tuấn, cái này danh mãnh lao đầu tử, gần sang năm mới là không muốn tốt, có thể đem nhiều như vậy giấy dầu trồng như thế chỉnh tề, thật sự là khó khăn cho ngươi. Nô Tuấn lòng tràn đầy im lặng trợn mắt chừng một cái, đi nhìn thuốc, đem cái này nhảm chán lao đầu tử mang vào trong phòng, bắt đầu đấm bóp cho hắn. Lao Hứa một bên hưởng thụ lấy Nô Tuấn xoa bóp, một bên thổn thức mà nói, tới kinh thành, có chút không náo nhiệt, vẫn là tại Kim Hoa thời điểm ăn Tết náo nhiệt, Trần Phu Tử không tại, liền cái viết câu đối xuân người đều không có. Ta đi viết lên một bức, đợi chút nữa ngươi đi thời điểm cầm lên. Nô Tuấn cẩn thận cho Lão Hứa chữa trị bị hao tổn thắt lưng, đột nhiên linh quang lóe lên, dùng quái dị nhãn thần nhìn về phía hắn. Trần Phu Tử cùng Lưu trưởng quỹ một cái là nho môn cao thủ, một cái là đạo môn cao thủ, Lão Hứa ngươi có phải hay không cũng là ẩn tàng cao thủ tuyệt thế? Lão Hứa phốc vui lên, ha ha, ngươi gặp qua ta như vậy cao thủ tuyệt thế? Nô Tuấn mắt nhìn gần đất xa trời, nhìn không mấy năm có thể sống Lão Hứa, có chút lắc đầu, xác thực không quá giống a. Hai người bọn hắn mặc dù cũng có bệnh, nhưng tốt xấu sinh mệnh lực tràn đầy, không giống ngươi, đều nhanh một nửa lông mày xuống mồ. Lão Hứa gương mặt hung hăng co lại, gọi là nửa thân thể xuống mồ, ngươi cái hồn tiểu tử, một nửa lông mày xuống mồ còn có thể sống sao? Nô Tuấn thu tay lại trên bám vào tông khí, tại Lão Hứa phần eo dùng sức vỗ, nói ra, tốt. Lão Hứa đau hút miệng khí lạnh, ngồi dậy trừng mắt nhìn Nô Tuấn, đem mấy khỏa nát bạc hướng trên giường vỗ, tức giận nói ra, đi viết từng cặp đi. Nô Tuấn đi đến trước bàn mài mực, suy tư một lát, nâng bút viết. Lúc này, Diêm Quân bưng chén thuốc, cung kính đi đến, đem thuốc đưa cho Lão Hứa, ngoan ngoãn nói, mời dùng thuốc. Lão Hứa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mắt nhìn Diêm Quân, nói ra, hắn là bệnh nhân của ngươi à? Người lồn chứng ngươi cũng có thể trị. Nô Tuấn nghe vui lên, ta đây nhị đồ đệ, cùng người nhà đi rời ra, hơn nữa còn mắc phải chứng mất trí nhớ, hắn thanh này dâu dịa, là ngày hôm qua uống thuốc uống ra tới. Ta nghĩ hắn nhà đại nhân nếu là biết rõ ngươi đối với hắn tốt như vậy, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi lớn thiếu đại đức. Lão Hứa khỏe mắt run lên, đồng tình mắt nhìn Diêm Quân, tiếp nhận thuốc uống vào. Sau đó đứng dậy đi vào Nô Tuấn bên cạnh, nhìn về phía trên bàn viết xong câu đối. Vế trên, tới trước sau đến, tuần tự tất cả đều đến. Vế dưới, sớm tới chậm đến, sớm tối đều phải tới. Hoành phi, thăng quan tài phát tài. Xem hết câu đối, Lão Hứa một trận dở khóc dở cười, ngươi cái này câu đối xuân, cũng liền tiếp chúng ta trên sẽ không bị người đánh. Đi, năm hết Tết đến rồi, mộ địa chớ để cho người trộm mộ. Nói xong, cầm lấy bút tích còn chưa làm câu đối xuân đi ra ngoài. Nô Tuấn nhìn xem đứng thẳng cửa ra vào, cung kính tiễn khách Diêm Quân, lại nhìn một chút bên cạnh đùa vượng tài Tống Thái, thở dài nói, nhìn ngươi sư đệ có nhiều ánh mắt, không giống ngươi, liền biết rõ cả ngày mù hỗn. Diêm Quân nhìn xem Lão Hứa đi lại tập tên bóng lưng, cứng ngắc gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, sư phụ, đây là ta phải làm. Trời có mắt rồi, hắn nghĩ không có ánh mắt cũng không được à, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở cái này lão đầu tử trên thân, hắn thế mà cảm thấy một tia ma hoàng đặc hữu khí tức. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 196, tiền mừng tuổi. Kinh thành là thiên hạ nhà giàu nhất chi địa, quan lại quyền quý khắp nơi trên đất, qua lên năm qua cũng so bình thường địa phương náo nhiệt. Pháo hoa thịnh phóng một đêm, thấy Tống Thái cổ đều cứng, sau nửa đêm muốn đi ngủ, lại bị ầm ầm thanh âm làm cho căn bản ngủ không được, cũng may có Ngô Tuấn chuẩn bị niên kỷ cơm tối chèo trống, bồi tiếp Tần Nguyệt Nhi ăn một đêm, hoàn thành từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đón giao thừa. Đảo mắt đến Tết mùng 1, mặt trời còn chưa dâng lên, Ngô Tuấn liền mang theo một cái lỗ thai thỏ bộ dáng máy trợ thính đi ra, ngáp một cái, nhìn về phía một bên vây được mở mắt không ra Tống Thái. Nhanh đi tẩy một chút, vi sư mang các ngươi đi muốn tiền mừng tuổi. Tống Thái mí mắt run lên mà nói, không được a, sư phụ, ta nhanh vây chết. Ngô Tuấn bất mãn trừng mắt lên, phi phi phi, gần sang năm mới đừng nói chữ chết, nhiều điểm xấu, sẽ gặp thiên khiển. Tống Thái một cái giật mình, trong nháy mắt liền không buồn ngủ, sợ hãi nói, thiên khiển. Vậy phải làm thế nào a? Ngô Tuấn bình tĩnh khoát tay nói, không có việc gì, vi sư đã vừa mới đem thiên khiển cho phi đi. Tống Thái, thiên khiển là có thể phi đi. Ta ít đọc sách, sư phụ ngươi cũng không nên gạt ta. Nhìn xem Tống Thái một mặt nửa tin nửa ngờ bộ dáng, Ngô Tuấn đưa nàng kéo vào Diêm Quân trong phòng, đóng cửa lại. Không bao lâu, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt Diêm Quân cùng hưng phấn Tống Thái sóng vai đi ra, đi vào Hiệp Khôi cửa ra vào, dùng sức đập lên cửa phòng. Hiệp Khôi hất lên áo choàng đi ra, một mặt hoang mang nhìn về phía trước người hai cái tiểu gia hỏa, sau đó liền nghe hai người cùng hô lên, không cho tiền mừng tuổi liền gây sự. T. Hiệp Khôi bỗng nhiên hít sâu một hơi, thân thể về sau co rụt lại, không tự chủ được kẹp hạ hai chân, lập tức nhanh như điện chớp chạy vào trong phòng, cầm hai hạt nát bạc ra, một người một hạt, nhét vào bọn hắn trong tay. Cùng lúc đó, Ngô Tuấn cầm bao tải đi ra, kéo ra cái túi, nói ra, vi sư trước giúp các ngươi cầm, các loại chuyển xong một vòng trở về nhóm chúng ta lại chia của, khu cụ, chia. Tống Thái hưng phấn đem bạc ném vào bao tải, không kịp chờ đợi hỏi, sư phụ, chúng ta đi cái nào muốn tiền mừng tuổi? Ngô Tuấn nhãn thần sáng lên nói, dọc theo thành Tây đi, đi đến cái nào muốn tới na. Hiệp Khôi nghe, có chút đau răng hướng phía Ngô Tuấn nhìn qua, ngươi liền không sợ bị người đánh chết sao? Ngô Tuấn thần sắc nghiêm lại, nói ra, mấy cái kia ma tộc khẳng định đã lẫn vào kinh thành, ta mang hai đứa bé từng nhà đi muốn tiền mừng tuổi, chỉ là che giấu hai mắt người, mục đích thực sự là đi tìm những cái kia ma tộc tung tích. Nói, vẻ mặt thành thật hướng Hiệp Khôi nhìn lại, bất quá lý do an toàn, bá phụ ngươi cũng muốn đi theo nhóm chúng ta cùng một chỗ. Hiệp Khôi nhíu mắt, im lặng mà nói, năm hết Tết đến rồi, để cho ta đi cùng lấy các ngươi làm loạn, thật hưởng cho ngươi nghĩ ra. Ngô Tuấn mắt nhìn Hiệp Khôi, mê hoặc nói, muốn tới tiền phân ngươi một thành nha. Hiệp Khôi tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, ta đường đường Hiệp Khôi, tuyệt đỉnh cảnh đỉnh phong võ đạo cao thủ, thiên hạ đệ nhất kiếm khách, đi theo các ngươi đi hồ náo, đến thêm tiền. Ngô Tuấn trợn mắt chừng một cái, một thành rưỡi, không thể nhiều hơn nữa. Chờ ta. Hiệp Khôi nhanh chóng chạy vào trong phòng, một lát sau, mặc quần áo tử tế đi ra, trong tay còn nhiều thêm cái bao tải, một đoàn người mênh mông đung đưa ra cửa. Dọc theo thành Tây Huyền Vũ đường phố cùng nhau đi tới, đến trong thành thời điểm, Ngô Tuấn trong tay bao tải đã tràn đầy một nửa. Trên trăm cân trọng lượng tại Ngô Tuấn trong tay, phảng phất nhẹ như không có gì, khiến bao tải vẫn như cũ bước đi như bay. Đi ngang qua Tam Hoàng Tử phủ, Nguyên Mẫn cũng gom lại náo nhiệt, cao hứng bừng bừng gia nhập phá cửa trong đội ngũ, một thời gian quấy đến toàn thành mưa gió. Đến trưa thời điểm, Ngô Tuấn ước lượng trên vai đổ đầy bao tải, nhìn lại sắc trời, nhìn phía trước một châu vọng tộc đại viện. Phía trước là nhà ai, muốn xong nhà này nên trở về đi ăn cơm. Nguyên Mẫn phân biệt một cái đường đi, nhìn về phía trên cửa bảng hiệu, nói ra, à, đây là lại bộ thượng thư Cao Văn Bân nhà, Cao Bằng lão tử. Ngô Tuấn ngẩn người, Cao Bằng là ai? Lúc này, Cao Bằng mặt đen lên từ trong nội viện đi ra, các hạ thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, chúng ta đã từng còn trong hoa thuyền cùng nhau xuất sinh nhập tử, kề vai chiến đấu qua, nhanh như vậy liền đem ta đem quên đi. Ngô Tuấn mắt nhìn hắn giữa mùa đông còn mặc một bộ màu trắng nho sĩ trường sam, cầm trong tay quả xếp lắc lư, một bộ phong tao bộ dáng, không khỏi vô xuống chán, nhìn ta chi nhớ này, nguyên lai là đi đến Cao huynh cửa nhà. Nhiều ngày không thấy, Cao huynh phong thái vẫn như cũ à, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, không bằng mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nói, dẫn theo sau lưng mấy người nên ngang đi vào. Nhìn xem Ngô Tuấn như quen thuộc bộ dáng, Cao Bằng khỏe mắt hung hăng chực nhảy. Ngẫu nhiên gặp cái giám a, nơi này là nhà ta tốt ta, nào có tại trong nhà người ta ngẫu nhiên gặp a. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là đến ăn trực a. Cao Bằng lòng tràn đầy phiền muộn đều viết trên mặt, mắt nhìn khiêng bao tải Tam Hoàng Tử cùng Hiệp Khôi, sợ hãi bên trong miệng tung ra nửa chữ không sẽ bị tại chỗ đánh chết, bất đắc dĩ đi đến phía trước dẫn đường. Không bao lâu, mấy người đi vào hậu viện, một cái giống như Cao Bằng ăn mặc trung niên nhân đi ra, tướng mạo cũng cùng Cao Bằng cực giống, chỉ là trên cằm nhiều hơn một thanh sợi râu. Gặp Hiệp Khôi, biểu lộ trịnh trọng chắp tay nói, Tần huynh, ngươi có hơn 10 năm chưa từng tới phủ của ta. Hiệp Khôi mắt nhìn Cao Văn Bân, tựa hồ cùng hắn có chút hiềm khích, không che giấu chút nào tự mình ghét bỏ nói, 15 năm, lần trước đến nhà ngươi, vẫn là có người hành thích ngươi. Lúc này, Tống Thái lôi kéo Sinh Không Thể Luyến Diêm Quân bước nhanh xuống tới, hô lớn, không cho tiền mừng tuổi liền gây sự. Cao Văn Bân sắc mặt cứng đờ, sợi râu rung động hai rung động, dở khóc dở cười đưa tay móc ra hai thỏi bạc, giao cho bọn hắn trong tay. Ngô Tuấn thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng, Cao thượng thư, nhóm chúng ta không mời mà tới, muốn lấy chén rượu nhạt ăn, thượng thư đại nhân ngươi cũng không cần khách khí, có cái gì bảo xâm xí đối loại hình cơm rau dưa, tùy ý đến hơn mấy bàn liền tốt. Cao Văn Bân nghiêng qua mắt Ngô Tuấn, lập tức tiến lên cùng Nguyên Mẫn chào, sai người chuẩn bị lên thịt rượu. Mọi người tại đại sảnh sau khi ngồi xuống, Cao Văn Bân kính chén rượu, cười nói, khó được hôm nay náo nhiệt như vậy, gần nhất ta phủ thượng mới tới mấy cái vực ngoại ca sĩ nữ, ca múa cùng đại hạ khác lạ, vừa vặn để nàng nhóm ca múa trợ hứng. Lúc này, Cao Bằng nhíu mày đi tới, nói ra, cha, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nàng nhóm mấy người khởi thân thể ôm việc gì, tựa hồ là hôm qua gió lớn, đồng thời nhiễm phong hàn. Nô Tuấn buông xuống trong tay con cua, việc nhân đức không nhường ai đứng lên nói, ta đi cấp các nàng xem nhìn, không có người so ta càng hiểu phong hàn. Duyệt Lai khách sạn Lưu trưởng quỹ biết rõ đi, 10 năm không hết bệnh năm xưa phong hàn, đều là ta cho hắn trị. Một bên Diêm Quân nhỏ không thể thấy có quắc một cái khỏe miệng. Cũng không phải hoài nghi Lưu trưởng quỹ phong hàn là Ngô Tuấn trị ra ma bệnh, mà là hắn đã cảm thấy tự mình mấy tên thủ hạ khí tức, đồng thời ngay tại ca sĩ nữ ở trong lầu cát. Nếu là nhớ không lầm, hắn mấy tên thủ hạ kia, giống như đều là nam đi. Chương 197, ý học kỳ tài. Diêm Quân cảm giác tự mình thuộc hạ những người kia vì che giấu tung tích làm ra hy sinh, là đáng giá khẳng định. Có thể coi là muốn tranh né Ngô Tuấn, cũng nghĩ cái tốt một chút lấy cơ à, giả bệnh không phải chính giữa Ngô Tuấn ý muốn sao? Diêm Quân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại chỉ chốc lát về sau, chợt linh quang lóe lên, nói ra, sư phụ, chỉ là phong hàn mà thôi, sư tỷ là có thể trị tốt đi. Ngô Tuấn sững sờ, mắt nhìn Diêm Quân, nói ra, sư tỷ của ngươi y thuật vừa mới nhập môn, còn không có cho người ta nhìn qua bệnh, sợ là không được a. Lúc này, Tống Thái thân thể chấn động, thần sắc trịnh trọng đứng lên đến, sư phụ, nàng nhóm đều là nữ, sư phụ ngươi xuất thủ có nhiều bất tiện, có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, ngươi trước tiếp tục ăn, nếu là ta trị không hết nàng nhóm, ngươi tái xuất ngựa. Nói xong, mang theo một cỗ quyết nhiên khí tức, hướng phía hậu viện đi đến. Nô Tuấn nhìn xem Tống Thái bóng lưng, biểu lộ một trận phức tạp. Cái này còn không có xuất sư đây, trước hết học được cùng tự mình đoạt mối làm ăn, kia xuất sư về sau còn phải rồi. Nhìn muốn cho nàng bố trí một thiên mấy ngàn vạn chữ xuất sư biểu, viết không hết không thể xuất sư mới được. Một bên khác, Tống Thái đã tại nha hoàn cùng đi tới lầu các trước, hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Đây là sư phụ cho mình khảo nghiệm a. Cái gì thu áp tuổi tiền, đều là che giấu hai mắt người, chuyện này sư phụ sớm tại trước khi ra cửa liền đã nói qua, sư phụ mục đích thực sự là đi thăm dò những cái kia ca nữ. Thiên hạ đệ nhất sát thủ quả nhiên không tầm thường, liên tiếp gần mục tiêu phương pháp đều như thế ẩn ấp. Ân, tự mình nhất định phải hảo hảo thăm dò những cái kia vũ nữ nội tình, hoàn thành sư phụ bố trí làm việc. Tống Thái càng nghĩ càng cảm giác tự mình thăm dò Ngô Tuấn tâm ý, lộ ra một cái y sư chức nghiệp khuôn mặt tươi cười đi lên lầu, gặp được kia bốn cái đến từ vực ngoại ca nữ. Bốn cái ca nữ dáng dấp mười phần diễm lệ, dung nhan đều có thiên thu, mặc dù trên thân che kín chăn mền, nhưng cũng không che giấu được thức tha dáng vóc. Bốn người cộng đồng nằm tại một trương rộng dài giường nằm phía trên. Tống Thái cười đến gần nàng nhóm bốn người, hỏi: "Bốn vị cô nương, ta là tới cho các ngươi xem bệnh, thân thể các ngươi chỗ nào không thoải mái?" Nam nhất dựa vào bên ngoài ca nữ ngẩng mặt, nói ra: "Không có gì đáng ngại, thụ chút phong hàn, toàn thân bất lực mà thôi, ngủ một giấc hẳn là liền tốt." Tống Thái sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, bệnh nhẹ bất trị, rất nhanh lại biến thành bệnh nặng. "Sư phụ ta vài ngày trước cho ta nói qua một cái ca bệnh, nói là lúc trước có người phát hiện tự mình rụng tóc, không có đi tìm hắn trị liệu, kết quả không có qua 7-80 năm, các ngươi đoán làm gì?" Tống Thái một mặt ngưng trọng đi vào trước giường, đưa tay đưa nàng cánh tay túm ra, nói ra, ta trước cho ngươi đâm mấy châm. Nói móc ra một bộ ngân châm, nhãn thần mười phần nhu hòa nhìn về phía ca nữ, trị liệu gió rét châm pháp ta trước thiên tài vừa học qua, ngươi yên tâm chính là. Ca nữ, ngươi mẹ nó lần thứ nhất kim, ta có thể yên tâm mới là lạ đi. Căn bản không có bệnh ca nữ nhìn xem Tống Thái một châm đâm vào trên cánh tay, không dám vận dụng ma khí, cảm giác một cỗ nội lực tại thể nội tán loạn, không dám bỏ mặc nàng tiếp tục, bỗng nhiên ngồi dậy, một mặt kinh ngạc nói ra, tốt, ta phong hàn vậy mà nhanh như vậy liền tốt. Tống Thái nghe vậy vui mừng, ta có lợi hại như vậy. Ca nữ một mặt cảm kích mà nói, thân thể của ta thật khỏi hẳn, tiểu thần ý đi, nhanh thu ngươi châm đi. Tống Thái nhẹ gật đầu, đem ngân châm thu hồi, theo nếp hành động, cho bốn cái ca nữ đều nhìn kỹ bệnh, lập tức trên mặt kiêu ngạo tiếu dung đi xuống lầu. Xuống tới sau lầu, đưa đồ ăn trên mặt kiêu ngạo tiếu dung lập tức liền biến mất vô tung. Nàng đoán quả nhiên không sai, mấy cái này ca nữ có vấn đề, nàng nhóm tuyệt đối chính là sư phụ hạ thủ mục tiêu. Vừa mới châm pháp của nàng căn bản không phải dùng để trị liệu gió rét, mà là để dùng cho heo mẹ làm hậu sản chăm sóc. Cái này đều có thể cho nàng nhóm chữa khỏi bệnh, chẳng lẽ mấy người các nàng vừa sinh xong nhỏ heo con hay sao? Đi vào đại sảnh, Nô Tuấn nhìn nàng trở về, buông xuống trong tay tô mự, vội vàng hỏi, cho những cô nương kia xem bệnh thấy thế nào? Tống Thái nhẹ gật đầu, tất cả đều chữa khỏi. Nô Tuấn hít sâu một hơi, không dám tin nói, có cái gì di chứng sao? Tống Thái giật mình, khốn hoặc nói, không có a. Thế mà không có di chứng. Nô Tuấn giật mình nhìn về phía Tống Thái, cảm giác tự mình đây là thu cái ngàn năm bất thế gia y học kỳ tài nha. Tống Thái muốn nói lại thôi. Quét mắt đã ăn đến không sai biệt lắm Tần Nguyệt Nhi, sau đó hướng Ngô Tuấn chắp tay nói ra, sư phụ, chúng ta nên trở về nhà đi, ta muốn trở về kiểm kê một cái ta tiền mừng tuổi. Ngô Tuấn mắt nhìn bên cạnh mình bao tải, hướng phía Cao Văn Bân chắp tay nói, Cao thượng thư, thời điểm không còn sớm, nhóm chúng ta nên đánh nói trở về phủ. Nhận được còn đãi, ngày khác nhóm chúng ta nhất định sẽ đến. Cao Văn Bân khỏe miệng kéo một cái, lộ ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Bữa cơm này, đem hắn phủ thượng ăn tết nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tiêu hao hầu như không còn không nói, càng là liền đầu bếp đều cho mệt ngã hai cái. Cái này mẹ nó còn lại đến. Đi mau không tiễn. Nhiệt tình đem Nô Tuấn bọn người đưa ra cửa ra vào, Cao Văn Bân hạ lệnh đóng cửa từ chối tiếp khách, bất quá song tháng riêng 15, tuyệt không lại mở cửa chính. Nô Tuấn Khiên bao tải đi tại trên đường trở về, một mặt thổn thức nói ra, chúng ta lần này muốn tới tiền mừng tuổi, tối thiểu đến có 3000 lượng bạc, kinh thành kẻ có tiền là thật nhiều a. Tống Thái nhỏ giọng mà nói, sư phụ, ta đi sờ lên mấy cái kia ca nữ nội tình, cùng ngươi phỏng đoán, các nàng là đang giả bộ bệnh, chỉ sợ là vì giấu giếm thân phận, không dám ra tới gặp chúng ta. Hiệp Khôi biến sắc, giật mình nhìn về phía Nô Tuấn, ngươi thế mà thật sự là đến tra án. Nguyên Mẫn bình tĩnh cười một tiếng, dùng một bộ tự hào giọng điệu nói, Hiệp Khôi ngươi không cần kinh ngạc, cái này rất bình thường, làm nhóm chúng ta đông xưởng thứ nhất túi khôn, Nô đại phu ý nghĩ đến nay đều không có bị người đoán được qua. Nô Tuấn hơi sững sờ, nhãn thần trở nên có chút ngốc trệ. Nguyên lai ta lợi hại như vậy? Không đúng, làm đông xưởng đám này thiểu năng túi khôn, giống như cũng không đáng giá kiêu ngạo a. Nguyên Mẫn ngươi mẹ nó là đang mắng người đi. Cùng lúc đó, cùng sau lưng hắn Diêm Quân không khỏi trong lòng run lên, len lén đánh giá Ngô Tuấn bóng lưng, không khỏi ở trong lòng một lần nữa ước định lên Ngô Tuấn mức độ nguy hiểm. Hắn những thuộc hạ kia, quả nhiên vẫn là bại lộ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Ngô Tuấn cư nhiên như thế cáo giả, đơn giản so ma giới trong truyền thuyết cái kia tâm ma còn muốn gian trá. Đi theo Ngô Tuấn bên người, thật là một lát cũng không thể chủ quan. Xem ra chính mình chỉ cần hơi lộ ra một điểm sơ hở, khả năng lập tức liền sẽ vạn kiếp bất phục nha. Nghĩ như vậy, Diêm Quân đi theo Ngô Tuấn về đến nhà, mấy người đóng cửa lại đến, vây tại một chỗ phân lên tăng. Kiểm kê qua bạc về sau, vừa lúc là 3000 lượng cả. Ngô Tuấn nhìn xem Hiệp Khôi, nói ra, bá phụ, ta cho ngươi hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là theo trước đó đã nói xong phân ngươi 1/2, cũng chính là 450 lượng. Lựa chọn thứ hai là chỉ cấp ngươi 100 lượng, chính ngươi tuyển đi. Hiệp Khôi cảm giác mình đã bị vũ nhục, trừng mắt lên nói, ngươi làm ta khờ à, ta đương nhiên là tuyển 450 lượng. Ngô Tuấn dùng một loại thâm thúy nhãn thần nhìn về phía Hiệp Khôi, chậm rãi nói ra, đưa cho ngươi cái này 100 lượng bạc, ta sẽ không nói cho bá mẫu biết rõ nha. Hiệp Khôi thân thể run lên, bàn tay lớn dùng sức đập vào Ngô Tuấn trên bờ vai, tốt hiền chất, bá phụ cái này 100 lượng liền tạm thời trước cất giữ ngươi nơi này. Chương 198, nghiêm hình bức cung. Tết mùng 1, đêm. Lại bộ thượng thư Cao Văn Bân trong nhà xâm nhập một đám hung tàn lưu manh, giả mạo ca nữ ý đồ bất chính. Lúc này, một cái đi ngang qua Hiệp Khôi trùng hợp đi qua từ nơi này, đường gặp bất bình, cùng lưu manh triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu, cuối cùng đem lưu manh đánh bại, trong đó hai cái lưu manh bắt được, một người đang lẩn trốn. Cao thượng thư lần nữa bị Hiệp Khôi cứu được một lần mệnh, gần sang năm mới đứng tại cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ biến thành phế tích trong nhà, cảm động lệ nóng doanh trọng, bên trong miệng nói cảm kích chi ngôn đem Hiệp Khôi đưa ra cửa, trong lòng thậm chí muốn cảm tạ hắn 8 đời tổ tông. Không bao lâu, bắt yêu người nha môn trong đại lao, liền nhiều hơn hai cái quần áo bại lộ, người khoác hơi mở sa mỏng, miệng đầy râu ria trung niên nam nhân. Hai người ngồi chồm hổm ở một cái kiếm khí làm thành lồng giam bên trong, ngậm miệng không nói một lời, sắc mặt hết sức khó coi. Hai người này chính là bị Diêm Quân tự mình ban tên Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương hai cái thuộc hạ. Hiệp Khôi, Tạ Ngọc Dung, Triệu Lam bọn người đứng tại lao bên ngoài, nhãn thần tại trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét. Không bao lâu, một cái quan văn bưng lấy hai phần hồ sơ tiến đến, túi người hành lễ, bẩm báo nói, thân phận của hai người này tra ra được, một cái là đã từng ngự lâm quân thống lĩnh ruộng điểm báo trì, 200 năm trước theo kiền đế quân xuất chinh yêu tộc, hồ sơ phía trên đã chế tử. Một người khác chính là 300 năm trước, võ lâm bên trong tiếng tăm lừng lây Tiêu Tương kiếm khách Lý Kiếm Thu, vì cầu bại một lần tiến đến khiêu chiến yêu tộc đệ nhất cao thủ đế hoàng, sau không biết tung tích, hư hư thực thực bị đế hoàng giết chết. Tạ Ngọc Dung một mặt cổ quái nhìn về phía Hiệp Khôi, cho nên nói, ngươi lần này bắt trở lại hai cái người chết. Hiệp Khôi khẽ gật đầu, dựa theo Ngô Tuấn thuyết pháp, bọn hắn là mượn xác hoàn hồn, các loại hắn tới có thể lại xác định một cái. Không cần, ta đến hỏi một chút. Triệu Lam lông mày dựng lên, xuyên qua kiếm khí lồng giam đi vào, đối hai người hành hung bắt đầu, nửa đêm bị đánh thức rời giường, khí toàn bộ rơi tại trên người bọn họ. Các loại Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi bọn hắn chạy tới thời điểm, hai người này đã bị đánh miệng méo mắt lác, Triệu Lam quyền cước nhưng như cũng không chút nào tiếc rẻ lực khí, một bên đánh một bên quát, nói hay không, các ngươi nói hay không. Ngô Tuấn nhìn thấy như thế hung tàn chẳng cảnh, không khỏi đau răng hút miệng khí lạnh. Triệu Lam gặp Ngô Tuấn tới, xoa xoa mồ hôi trên trán, quay sang nói, hai người bọn họ miệng rất cứng, ta dùng 7 thành lực khí, bọn hắn cũng không chịu bằng dao. Sở Giang Vương một mặt bi phẫn, ngươi ngược lại là hỏi nhóm chúng ta vấn đề à, ngươi không hỏi nhóm chúng ta làm sao biết rõ nói cái gì. Triệu Lam hơi sững sờ, lập tức quay lại mà nói, Tần Đại Hải đem tiền riêng giấu ở na. Sở Giang Vương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Triệu Lam, ta không biết rõ a, còn nói không phải mạnh miệng. Ta để ngươi không nói, để ngươi không nói. Triệu Lam trừng mắt hạnh, lần nữa đối Sở Giang Vương hai người hành hung bắt đầu. Nô Tuấn mắt nhìn bên cạnh khỏe miệng thẳng run như khôi, đưa tới một cái đồng tình nhãn thần, lập tức hướng Triệu Lam nói, bá mẫu ngươi dừng tay đi, bọn hắn dùng căn bản không phải là của mình thân thể, ngươi coi như đem bọn hắn đánh thành thịt nát, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Triệu Lam nghe vậy, ngừng tay đi ra, chau mày nói, phiền toái như vậy. Hiệp Khôi nói, xác thực như thế, ta đi bắt người thời điểm, bọn hắn liền muốn vứt xuống thân thể chạy trốn, bị ta dùng kiếm khí phong trở về, bất quá vẫn là để bọn hắn trốn một cái. Nô Tuấn tại kiếm khí lồng giam trên giò xét một trận, nói ra, đây là kiếm trận đi, không nghĩ tới thế mà còn có cách dùng như thế này, nghiên cứu ra cái này lồng giam người thật là một cái thiên tài. Nói, nhìn về phía lồng giam bên trong hai người, hỏi, các ngươi đến kinh thành có mục đích gì? Sở Giang Vương mắt nhìn Ngô Tuấn mấy người, vô ý thức tránh khỏi Diêm Quân ánh mắt, nói, nhóm chúng ta là sẽ không nói. Ngô Tuấn quay sang hướng Hiệp Khôi nói, hỏi xong, chúng ta đi thôi. Tạ Ngọc Dung nhíu mắt, ngươi vậy cũng là thẩm vấn. Nô Tuấn bất đắc dĩ một nhún vai, ta là y sư, cũng không phải chuyên nghiệp thẩm vấn, chẳng lẽ còn muốn ta đem bọn hắn ngâm mình ở ao phân bên trong nghiêm hình bức cung hay sao? Sở Giang Vương hai người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, lập tức dùng bi phẫn nhãn thần trừng mắt về phía Nô Tuấn. Lòng của người này thật sự là tối đen a. Tạ Ngọc Dung cũng bị Nô Tuấn kỳ tư diệu tưởng chấn kinh chỉ chốc lát, lập tức ghét bỏ mà nói, gần sang năm mới, đừng nói loại này mất hứng sự tình, tối thiểu muốn qua hết năm nha. Nô Tuấn trợn mắt chừng một cái, các ngươi cũng biết rõ là gần sang năm mới, cái kia còn gọi ta tới trong đại lao tìm suối quẩy, người ta đã thấy qua, là ma tộc không sai. Nói xong, mang theo Tần Nguyệt Nhi bọn hắn quay người đi ra đại lao. Triệu Lam đi theo ra ngoài, dùng một loại hồ nghi nhãn thần nhìn xem Nô Tuấn, hỏi, ngươi đánh cái gì mưu ma trước quỷ đây? Bọn hắn nhưng là muốn đến giết ngươi, ta không tin ngươi tuyệt không quan tâm. Nô Tuấn mắt nhìn Triệu Lam, tán dương, bá mẫu quả nhiên trí tuệ hơn người, xem ra Nguyệt Nhi thông minh tài trí chính là di truyền bá mẫu nha. Trên người bọn họ ma khí quá mức quỷ dị, ngoại trừ có thể thay đổi tướng mạo, không biết rõ còn có cái gì cách dùng khác, vạn nhất bọn hắn có thể bí mật truyền tin, chúng ta nói chuyện chẳng phải đều bị bọn hắn biết sao? Tống Thái cho chạy thoát người kia đâm qua trầm, cái này châm pháp vốn phải là dùng tại heo mẹ trên thân, dùng tại trên thân người huyệt vị đối không lên, sẽ dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, hành tẩu không tiện, chúng ta bảo vệ tốt đại lao, thuận tiện âm thầm trong thành tìm người thọt là được rồi. Triệu Lam bừng tỉnh đại ngộ, một mặt nhận đồng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lông mày nhíu lại, dùng bất thiện nhãn thần trợn mắt nhìn sang, Nguyệt Nhi thông minh tài trí là gì chuyện ta? Ngươi cái này rõ ràng là đang nói ta xuẩn đi. Tần Nguyệt Nhi, đây là mẹ ruột. Cùng lúc đó, trong kinh thành một khách sạn bên trong, Từ Hiệp Khôi trong tay chạy trốn Thái Sơn Vương cùng Hỏa Linh đụng phải đầu. Nhìn thấy Thái Sơn Vương chật vật tới, Hỏa Linh lấy làm kinh hãi, các ngươi thân phận bại lộ. Đây không có khả năng nha, các ngươi rõ ràng đều ngụy trang thành ca nữ, làm sao sẽ còn bại lộ? Thái Sơn Vương biểu lộ có chút phức tạp, nói ra, ban ngày thời điểm, Nô Tuấn đi qua Cao Văn Bân trong nhà, nhóm chúng ta mượn cớ ốm không ra, hắn liền phái đệ tử đi cho nhóm chúng ta nhìn bệnh, lúc ấy nhóm chúng ta cũng không có bại lộ. Diêm Quân một mực đi theo Nô Tuấn bên người, nhưng cũng không có thông chi nhóm chúng ta rút lui, nhóm chúng ta liền dưới sự khinh thường, bị Hiệp Khôi tập kích, Sở Giang Vương bọn hắn bị Hiệp Khôi bắt đi, chỉ có ta trốn thoát. Hỏa Linh biến sắc, biểu lộ trở nên cứng, ngươi nói là Diêm Quân bán các ngươi? Thái Sơn Vương một trận trầm mặc, một lát sau mới mở miệng nói, có lẽ Diêm Quân chỉ là không có cơ hội thông chi nhóm chúng ta. Hỏa Linh mắt nhìn Thái Sơn Vương, mặt không chút thay đổi nói, chuyện này ta sẽ lên báo cho Ma Hoàng, như Diêm Quân thật phản chiến, ngươi biết rõ nên làm như thế nào đi. Thái Sơn Vương gật đầu mạnh một cái, nhóm chúng ta ma giới người, mãi mãi cũng chỉ vì Ma Hoàng bệ hạ hiệu chung. Hỏa Linh có chút lỏng một hơi, nói ra, nơi này đã không an toàn, Ma Hoàng bệ hạ ý chỉ hạ đặt trước, chúng ta tạm thời trước ly khai kinh thành đi. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của Mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. Chương 199, Thâm Ma. Diêm Quân từ khi bị Ngô Tuấn thâm trầm như biện tâm cơ hủ đến về sau, cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì, tựa hồ thật biến thành một cái 8 tuổi hải tử, cầm phân đến tiền mừng tuổi mua các loại linh thực cùng đồ chơi, thông thông khoái khoái hưởng thụ lên nhân gian hải đồng năm mới. Tống Thái đối với cái này 10 phần hâm mộ, nhìn hắn nhãn thần đều trở nên ế ẩm, nhưng nàng làm Ngô Tuấn khai sơn đại đệ tử, trên thân còn gánh vác một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Đó chính là nấu cơm. Ngô Tuấn vì có thể hưởng thụ năm mới, năm trước liền chuẩn bị xong 15 ngày hàng Tết, chờ lấy ăn Tết thời điểm ăn. Kết quả trong vòng 3 ngày, những năm này hàng liền bị Triệu Lam cùng Tần Nguyệt Nhi mẫu nữ ăn không còn một mảnh. Nô Tuấn bởi vì y quán không tiếp tục kinh doanh, khó được có thể ngủ lấy lại sức, đánh chết cũng không nguyện ý sáng sớm, nấu cơm trách nhiệm tự nhiên là rơi xuống tại phòng bếp cho Ngô Tuấn trợ thủ Tống Thái trên thân. Lại là một ngày sáng sớm, Tống Thái đem dùng một điểm cuối cùng đồ Tết làm thành đồ ăn dọn lên bàn. Nhưng mà trên bàn cơm cũng chỉ có một cái đĩa không cùng một chậu canh gà. Tần Nguyệt Nhi chính nhìn xem trước mặt đĩa không, một mặt mờ mịt hỏi, đó là cái món gì? Tống Thái sắc mặt tự nhiên mà nói, món ăn này là thịt hâm. Tần Nguyệt Nhi nghi ngờ chỉ sạch sẽ đĩa ngọn nguồn, kia thì đây. Tống Thái suy nghĩ một lát, thử thăm dò nói ra, có thể là về trong nồi rồi. Tần Nguyệt Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nha, thì ra là thế. Diêm Quân nhìn thoáng qua xanh mơn mởn bốc khói lên canh gà, một mặt xoắn xuýt hướng Tống Thái hỏi, sư tỷ, ngươi tại canh gà bên trong hạ độc. Triệu Lam mang trên mặt nụ cười hiền hòa, thay Tống Thái nói chuyện nói, ngươi đứa nhỏ này nói bậy cái gì đây, sư tỷ của ngươi làm sao lại tại canh gà bên trong hạ độc? Nàng cái này rõ ràng chính là tại độc dược bên trong mấy giọt canh gà a. Kỳ thật món ăn này là hầm gà. Tống Thái mắt nhìn kiệt tác của mình, cảm giác thực sự lừa gạt không đi qua, một mặt xa suốt tinh thần mà nói, không có đạo lý a, ta lúc ấy rõ ràng thấy rõ ràng, sư phụ hầm gà thời điểm chính là làm như thế a. Nhưng ta một mở ra nắp nồi tử, con gà kia không biết rõ làm sao lại không có, liền cục xương đều không có còn lại. Tống Thái nói, đột nhiên nghĩ tới điều gì, dùng hoài nghi nhãn thần tại Triệu Lam cùng Tần Nguyệt Nhi trên mặt tuần sát bắt đầu, hai người các ngươi có ai đi phòng bếp ăn trộm a? Triệu Lam nghe vậy, ánh mắt một nghiêng, tại trên mặt nữ nhi quan sát, trong lúc biểu lộ đều là hoài nghi. Tần Nguyệt Nhi bằng phẳng mà nói, không phải ta ăn vụng, mà lại ngươi cũng không cần vì đổi chỗ lực chú ý của chúng ta, ở chỗ này châm ngòi ta cùng mẹ ta quan hệ. Dù sao hai mẹ con chúng ta quan hệ vốn là chẳng ra sao cả. Triệu Lam, cái này xuẩn hài tử, nói mỏ gì lời nói thật đây. Lúc này, Nô Tuấn thần thanh khí sảng từ cửa ra vào trải qua, dùng cái mũi người người phiêu tán tại trong phòng khí vị, kinh ngạc nhìn về phía trong phòng, hoắc, ai đem hóa thi nước vung trong phòng? Theo chân tướng rõ ràng, trong phòng một trận trầm mặc, sau đó đám người ánh mắt đồng loạt trừng mắt về phía Tống Thái. Tống Thái trên mặt gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười, hướng Ngô Tuấn xin giúp đỡ nói, "Sư phụ, ta hầm gà làm sai phối liệu." Ngô Tuấn nghe vui lên, an ủi nàng nói, "Không có việc gì, có thu hoạch liền tốt, ngươi đem lần này phối phương nhớ kỹ tinh giản một cái, ta đi trên núi đi dạo, làm điểm rau dại trở về." Tần Nguyệt Nhi cùng Diêm Quân đứng dậy, trên lưng giỏ trúc, đi theo Ngô Tuấn đi ra sân nhỏ. Hiệp Khôi Trạch viện tại kinh thành Tây Ngoại Ô, ra cửa không xa chính là Tây Sơn. Rất nhanh, mấy người liền đi tới chân núi. Tây Sơn trên, giải rác phân bố một chút chưa tan chạy tuyết động, Ngô Tuấn cầm cái xẻng đào ra một khối giã thái căn thân, hướng hai người nói, cái này đồ vật gọi U Minh Ma Dụ, phương pháp ăn rất nhiều, tối thiểu có thể làm ra 6 cái đồ ăn đến, các ngươi liền đào nó, ta lại tìm điểm khác ăn uống. Hai người phân biệt lên tiếng, tiếp lấy phân tán ra đến, tìm kiếm lên U Minh Ma Dụ. Diêm Quân ra sức đào mấy khối ma dụ, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong Ngô Tuấn sẽ cầm cái này ma dụ làm ra món gì tới. Đột nhiên, một cái rêu cợt thanh âm trong lòng của hắn vang lên, ha ha, đường đường ma giới Diêm Quân, thế mà luân lạc tới giả bộ nhỏ hài bán thảm, hơn nữa còn thích thú, truyền về ma giới, sợ rằng sẽ bị người cười rơi răng hàm đi. Diêm Quân thân thể cứng đờ, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Là ai đang nói chuyện? Người này làm sao biết mình thân phận? Diêm Quân dùng mình nhìn về phía chu vi, không có phát giác được bất luận cái gì người sống khí tức, trong lòng áp lực không khỏi trở nên càng thêm nặng nề. Cùng lúc đó, cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, đừng tìm, ta căn bản cũng không ở chỗ này, hoặc là nói, ta ở khắp mọi nơi. Diêm Quân nhìn trước mắt tình cảnh quỷ dị, trong lòng đống nhiên nghĩ đến một người. Ngươi nghĩ không sai, ta chính là tâm ma, ha 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 ha, nguyên lai ma giới còn không có quên mất tên của ta à. Diêm Quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, năm đó huyết ma cùng tâm ma tranh đoạt ma hoàng chi vị thất bại, lúc trước đảm nhiệm ma hoàng trong tay đào thoát, cuối cùng không biết tung tích. Không nghĩ tới hai người bọn hắn thế mà song song chạy trốn tới nhân gian. Hai người này đỉnh phong thời điểm, thế nhưng là có so sánh ma hoàng lực lượng, hơn nữa còn có riêng phần mình quỷ dị thần thông. Huyết ma có tích huyết trọng sinh, không cách nào bị chân chính giết chết, tâm ma thì là có nhìn thấu lòng người năng lực. Ở chỗ này gặp gỡ tâm ma, không cần hắn tự mình động thủ, chỉ cần đem thân phận của mình bạch trần, tại kinh thành một đám cao thủ vây công dưới, tự mình chỉ sợ rất khó có thể chạy thoát được. Tâm ma chợt chợt hai tiếng, nói ra, đừng sợ, ta sẽ không vạch trần ngươi, ta chỉ là cảm thấy ngươi khí tức, ra cùng ngươi chào hỏi. Ồ, ma hoàng thế mà thay người, có ý tứ, thế mà có thể đánh bại cái kia quái thai leo lên ma hoàng chi vị, xem ra chúng ta vị này tân nhiệm ma hoàng cũng là quái thai à. Diêm Quân bất lực ngăn cản tâm ma đọc qua trí nhớ của mình, trong lòng một trận lo lắng. Tới lúc gấp rút không biết nên như thế nào cho phải, Nô Tuấn từ một bên xung ra, mắt nhìn Diêm Quân, ân cần đưa tay khoác lên hắn trên trán, bị cảm à, làm sao toát ra nhiều như vậy mồ hôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một sợi tinh tế tông khí chui vào Diêm Quân thể nội, tâm ma không vui thanh âm bỗng nhiên vang lên, thử, thật là khiến người chán ghét khí tức. Nô Tuấn trợn sững sờ, ai đang nói chuyện? Tâm ma cũng là khẽ giật mình nói, ngươi nghe thấy ta nói chuyện? Nô Tuấn một mặt cổ quái nhìn về phía Diêm Quân, phát hiện thanh âm là từ trong cơ thể hắn chuyển tới. Theo sát lấy ra mấy cây thiên tuyệt trầm, phi tốc đâm vào trên đầu của hắn mấy cái huyệt vị phía trên, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà nói, a vĩ, ngươi. Diêm Quân trong lòng lộ bột một tiếng, cảm giác mình lập tức liền muốn bại lộ, sau đó liền nghe Nô Tuấn tiếp tục nói ra, ngươi thế mà nhân cách phân liệt. Diêm Quân. Tại Diêm Quân đờ đẫn vẻ mặt, Nô Tuấn một mặt trịnh trọng mà nói, a vĩ ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đem ngươi hai nhân cách một lần nữa dung hợp, đánh cược sư phụ ta danh dự. Tâm ma thử hạ đào tẩu, lại phát hiện mình bị phong ấn tại Diêm Quân thể nội không cách nào ly khai, không khỏi kinh hoàng hét lớn, không được, nhanh nghĩ biện pháp để hắn đem châm rút. Nghe tâm ma thất kinh thanh âm, Diêm Quân trong lòng một trận phức tạp, ngươi có thể ngậm miệng sao, ta mẹ nó cũng rất sợ hãi a. Ta vị sư phụ này y thuật, phàm là hắn đã chữa người, liền không ai có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tâm ma một trận yên lặng, một lát sau, đột nhiên biến làm một cái mềm nhu nhu tiểu hài thanh âm, sư phụ, đừng có giết ta nha. Diêm Quân. Đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác tự mình khả năng đã biết rõ tâm ma năm đó là như thế nào lúc trước đảm nhiệm ma hoàng thủ hạ chạy trốn. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 200, vui mừng khôn xiết. Nhìn xem tâm ma vì mạng sống, giả dạng làm tiểu hài cầu xin tha thứ vô sỉ bộ dáng, Viêm Ma trong lòng một trận cười lạnh. Nhưng cười cười, hắn đột nhiên liền không cười được. Chớ đã, hôn đản này dùng chính là thanh âm của ta. Nếu là Ngô Tuấn tính sai đối tượng, kia chết chẳng phải thành ta. Trong nháy mắt, Diêm Quân dọa đến vong hồn đại mạo, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện đã không mở miệng được. Trong hiện thực, Ngô Tuấn sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bị tự mình định trụ hồn phách Diêm Quân, một trận xấu mượn. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi cũng tràn đầy một lớn giỏ ma dụ đi tới, quét mắt trước mặt hai người, giật mình nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ A Vi muốn nuốt một mình cái này giỏ ma dụ chạy trốn, bị ngươi bắt được? Ngô Tuấn dở khóc dở cười xoay mặt nhìn lại, không phải, A Vi bệnh tình chuyển biến xấu, hiện tại hắn đã chia ra hai nhân cách. Ta những ngày này nghiên cứu tất cả liên quan tới chứng mất trí nhớ tổ truyền lão phương, phát hiện bệnh này là hồn phách vấn đề, đang do dự muốn hay không sớm cho hắn trị liệu. Tần Nguyệt Nhi nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành nghiêm chỉnh, khẽ nhíu mày nói, trị liệu hồn phách, phong hiểm rất lớn. Ngô Tuấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, ngươi cũng đối hồn phách có nghiên cứu? Tần Nguyệt Nhi, ta không hiểu hồn phách, nhưng vô luận bệnh gì giao cho ngươi trị liệu, phong hiểm đều rất lớn nha. Ngô Tuấn gặp Tần Nguyệt Nhi không nói gì, gãi gãi đầu, nói ra, được rồi, không có nắm chắc trước đó, vẫn là đừng cho hắn chữa trị, trước vững chắc một cái hồn phách của hắn đi. Tần Nguyệt Nhi một mặt do dự, không nguy hiểm chứ? Nô Tuấn nói, yên tâm, bí pháp này là ta từ đại trí tuệ Phật nơi đó học được, chính hắn thực tiễn qua. Nô Tuấn nói, móc ra một viên xá lợi tử đến, trôi nổi tại không trung. Thủ lớn phi tốc biến ảo, trận trận Phật quang bên trong, bay ra vô số phù văn, hướng phía Diêm Quân thể nội đánh tới. Tâm ma kinh hồn táng đảm trốn ở thần cung bên trong, phát hiện Ngô Tuấn hạ thủ đối tượng là Diêm Quân, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, Diêm Quân hồn phách bị phù văn tầng tầng bao khỏa, cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Sau một lát, Ngô Tuấn một ngụm tiên huyết phun ra, móc ra một viên dược hoàn nuốt vào, Diêm Quân hồn phách cũng ngừng chuyển động, một trận đầu váng mắt hoa. Đợi đến hắn tỉnh táo lại, một loại cảm giác kỳ dị tràn ngập trái tim của hắn, từ Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ chưa hề cảm nhận được. Thiện ý. Cái này thời điểm, tâm ma may mắn thanh âm vang lên. Cái này tiểu tử đưa ngươi hồn phách cùng nhục thân dung hợp, mà lại ta một chút ý chí cũng bị cuốn vào, hiện tại ngươi đã có thể sử dụng ta nông cạn nhất thần thông đến phân biệt người khác đối ngươi ôm lấy thiện ý vẫn là ý. Kiếp sau quãng đời còn lại, Diêm Quân mọc ra một hơi, một lát sau, hắn đột nhiên một cái giật mình, thất kinh nói, hồn phách của ta cùng cỗ này nhục thân dung hợp. Vậy ta chẳng phải là biến thành người? Tâm ma cười nhạo một tiếng, ngươi tính cái gì người? Diêm Quân trong lòng có chút bâng lãng, sau đó liền nghe tâm ma tiếp tục nói ra, ngươi cỗ thân thể này là nửa yêu chi thân, cho nên ngươi bây giờ tối đa cũng coi như cái nhân yêu. Ân, là như thế này không sai, ngươi trước mắt cái này tình huống, muốn đột phá đến thánh cảnh mới có thể biến thành chân chính người. Diêm Quân trong lòng một trận phiền muộn, nghĩ đến đến tranh thủ thời gian lấy chính quay về cất giữ trong phía ngoài ma khí mới được, nếu không để Ngô Tuấn tiếp tục trị liệu xong đi, tự mình nửa đời sau khả năng thật sự muốn làm nhân yêu. Tại Diêm Quân trăm mối cảm xúc nổn ngang thời điểm, Ngô Tuấn đã rút ra trên người hắn tiên tuyệt châm, trên mặt lo lắng mà nói, "A vị ngươi cảm giác thế nào?" Diêm Quân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngô Tuấn, "Ta cảm giác tốt hơn nhiều, đa tạ sư phụ." Ngô Tuấn phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, đi, trở về làm cho ngươi chua cay ma dụ phấn. Nói quay người, mang theo bọn hắn hướng dưới núi đi đến. Ăn no một trầu về sau, không có việc gì mấy người trở về đi riêng phần mình gian phòng ngủ dậy ngủ trưa. Diêm Quân kiếm cớ đi trên đường mua linh thực, nhẹ nhõm thoát ly tầm mắt của mọi người, sau đó một đường cực tốc tiến lên, chính hướng phía dấu kín ma khí bí mật cứ điểm mà đi. Rất nhanh, Diêm Quân liền tới đến một cái trong thổ địa miếu, đóng ký cửa, chuẩn bị thu hồi ma khí, đem tự mình hồn phách tách ra. Đúng lúc này, hắn đột nhiên đã nhận ra mấy đạo ác ý nhìn chăm chú lên tự mình, không khỏi thân hình dừng lại, hướng phía trước người thổ địa thần tượng nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, thổ địa thần tượng đống nhiên sống lại, khiếp con mắt chậm rãi mở ra, bắn ra hai đạo dọa người hồn mang. Diêm Quân nhận ra tượng thần trên người khí tức, biến sắc, nói: "Giác Ma Vương, sao ngươi lại tới đây?" Giác Ma Vương thanh âm uy nghiêm nói: "Diêm Quân, ngươi vì sao bỏ mặc Ngô Tuấn đi bắt Sở Giang Vương bọn hắn?" Diêm Quân hừ lạnh một tiếng: "Ngươi là đang chất vấn ta sao?" Ngô Tuấn tâm cơ thâm trầm, ta tại hắn ngay dưới mắt hơi có một chút dị động, đều sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở. Mà lại Sở Giang Vương bọn hắn quá mức chủ quan, nhìn thấy Ngô Tuấn một khắc này, bọn hắn liền nên đổi chỗ. Giác Ma Vương niệm mai một tiếng hừ, còn tại rào biện, ta xem là ngươi đầu nhập vào Ngô Tuấn, muốn phá hư Ma Hoàng đại sự. Diêm Quân sững sờ, lập tức nổi giận nói, ngươi nghĩ công báo tư thủ đúng không? Ngươi cho rằng chỉ cần giết ta, ngươi bị Ma Hoàng ngâm vào phân trong bình sự tình liền không ai biết sao? Im ngay. Vang một tiếng vang, thổ địa thần tượng ầm vang nổ tung, trốn ở một bên Hỏa Linh cùng Tần Quảng Vương bọn người hai mặt nhìn nhau, cảm giác tự mình giống như nghe được một cái có thể sẽ bị diệt khẩu bí mật lớn. Giác Ma Vương tức giận đến nổi trận lôi đình, hiện ra chân thân, con mắt đỏ bừng trừng mắt Diêm Quân, nếu ngươi không có làm phản, ngươi vì sao sẽ biến thành thân người? Vì sao trên người ngươi lại sẽ có tâm ma khí tức? Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là phản bội Ma Hoàng đại nhân. Diêm Quân cười lạnh một tiếng, Giác Ma, ngươi ta cùng là Ma Vương, ta không cần hướng ngươi giải thích. Đợi ta thu hồi ma khí, tự sẽ hướng Ma Hoàng giải thích, ngươi mau tránh ra cho ta. Giác Ma Vương hét lớn một tiếng, một cỗ to lớn ma khí vòng xoáy bỗng nhiên hướng phía Diêm Quân đánh tới, mang theo hủy diệt khí tức, đem hư không quấy đến vỡ nát. Ngươi thực có can đảm đối ta động thủ? Diêm Quân giật mình trừng ánh mắt lên, không nghĩ tới Giác Ma Vương cư nhiên như thế lỗ mãng. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ tới, cái này Giác Ma Vương cùng mình lãnh địa giáp giới, muốn chiếm đoạt thế lực của hắn từ lâu, hiện nay lại có tay cầm bị tự mình bắt lấy, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này diệt trừ tự mình cơ hội. Hắn ma khí tất cả đều cất giữ trong tượng thần phía dưới, đối mặt Giác Ma Vương một kích toàn lực, hắn đoán giận đồng thời, nhưng lại bất lực, không cấm thiệt nhìn nhắm mắt lại. Ngay tại hắn nhắm mắt chờ chết thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm khí đánh tới, lướt qua bờ vai của hắn đâm về phía ma khí vòng xoáy. Sắc bén vô cùng kiếm khí gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, những nơi đi qua, vòng xoáy bị một kiếm tách ra, xuyên thấu Giác Ma Vương thân thể, hướng phía ngoài bầu trời bay đi. Hỏa Linh lên tiếng kinh hô, "Hiệp Khôi!" Giác Ma Vương thân thể run lên, khép mắt nhìn về phía Diêm Quân, liền Hiệp Khôi đều mang đến, còn nói ngươi không có đầu hàng địch. "Diêm Quân, mẹ nó, lần này là thật sự có miệng cũng nói không rõ." Nhìn xem trầm mặc không nói Diêm Quân, Giác Ma Vương hóa thành một cô gió tanh, cuốn lên Hỏa Linh bọn người, chớp mắt biến mất tại miếu bên trong. Theo sát lấy, Hiệp Khôi thân ảnh xuất hiện ở trong miếu, vung tay đem Ngô Tuấn đặt ở trên mặt đất. Ngô Tuấn luốt luốt bị bắt đau bả vai, một mặt khẩn trương nhìn về phía Diêm Quân, ngươi đứa nhỏ này, muốn ăn hoa quả cũng đừng đến miếu thổ địa chụp a, còn tốt ba phụ giác quan nhạy cảm, bằng không ngươi hôm nay nhất định phải chết. Đa tạ Hiệp Khôi cứu giúp. Diêm Quân ánh mắt phức tạp hướng phía Hiệp Khôi nói lời cảm tạ, đi theo hướng Ngô Tuấn nói ra, "Sư phụ, chúng ta trở về đi." Ngô Tuấn lắc đầu, nói ra, "Không đợi, còn có sự kiện muốn làm." Nói xong, Ngô Tuấn mới bước đi vào thổ địa thần tượng cái bệ trước, đưa tay phải ra dán tại trên bệ đá, nơi này cất giấu một cỗ to lớn ma khí, giữ lại là kẻ gây họa, nhìn sư phụ tan đó. Diêm Quân thân thể run lên, hoảng sợ trừng ánh mắt lên, "Sư phụ, ngươi còn có thể hòa tan ma khí?" Ngô Tuấn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nhìn về phía Diêm Quân, cổ vũ nói ra, "Đương nhiên, vi sư tông khi đã luyện đến đăng phong tạo cực, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo tu luyện, sớm tối có một ngày cũng có thể đạt tới vi sư cảnh giới." Diêm Quân phảng phất nhận khích lệ, một bên gật đầu, một bên chảy ra hai hàng vui mừng khôn xiết nước mắt. "Ta mẹ nó không có việc gì học nó làm gì, dùng để tự sát sao?" Chương 201, Đạo tổ lăng mộ. Về đến trong nhà thời điểm, Diêm Quân phảng phất mất hồn, tự mình một người ngồi tại sân nhỏ bên trong, một phát ngốc chính là đến trưa. Nhiều năm tu luyện ra ma khí mất giáo, tự mình hoàn thành phản đồ, ma giới là không dám trở về. Tâm ma mặc dù còn tại trong thân thể của hắn, lại một mực giả chết không nói lời nào, muốn tìm hắn hỗ trợ nghị kế đều làm không được, lần này xem như triệt để xấu thức ăn. Chính lòng tràn đầy tuyệt vọng không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, bỗng nhiên cửa ra vào vang lên nhanh như chớp một trận tiếng vang, nguyên lai là Tần Nguyệt Nhi lôi kéo một xe thịt về đến trong nhà. Nhìn thấy Diêm Quân bộ dáng này, Tần Nguyệt Nhi buông xuống trong tay gỗ xe, ân cần đi đến trước hỏi, "A Vĩ ngươi thế nào, gặp được cái gì không qua được cửa ải khó rồi?" Diêm Quân lo lắng ngẩng mặt, nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi bộ này quan tâm bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút cảm động, khẽ lắc đầu, ra hiệu tự mình không có việc gì. Tần Nguyệt Nhi thở dài, an ủi, "Kỳ thật khi còn bé gặp được một chút cửa ải khó không có gì lớn, khi còn bé ăn nhiều một chút khổ, các loại đến ngươi sau khi lớn lên, cố gắng liền. Liền thích chịu khổ đây." Diêm Quân, "Ai mẹ nó sẽ thích ăn khổ a, cái này mẹ nó là có thể thói quen sự tình sao? Mà lại ta đó căn bản không phải khẩu vị vấn đề a." Diêm Quân bị Tần Nguyệt Nhi an ủi dở khóc dở cười, toàn bộ suy nghĩ đều lộn xộn. Tại Diêm Quân trong gió sốc xếp thời điểm, Nô Tuấn Bưng làm tốt ma dụ rộng phấn đi ra, giải thích nói, "Đừng đoán bậy, A Vĩ là tại miếu thổ địa gặp ma tộc, bị bọn hắn dọa sợ." "Sao? Ngươi xe này thịt là từ đâu lấy được?" Tần Nguyệt Nhi ồ một tiếng, nói ra, "Nha môn có mấy cái bắt yêu người hồi kinh ăn Tết, thuận tiện đem chém giết yêu thú cũng mang theo trở về, ta phân đến nửa cái quỷ dê." Nô Tuấn con mắt tỏa sáng đi đến trước, rồi xuất thủ nhéo nhéo kia thịt dê, sợ hai than nói, "Thật mềm thịt dê, có thể dùng tới làm nồi lẩu cùng thịt nướng." Đang nói, Nô Tuấn cảm giác ngón tay đụng phải cái gì đồ vật, túi đầu xem xét, nguyên lai là Diêm Quân đem dao phay đưa tới tự mình trong tay. Nô Tuấn lúc này vui lên, nhìn xem con mắt sáng lên Diêm Quân, nhịn không được trêu chọc nói, "Ngươi không sao?" Diêm Quân biểu lộ kiên định gật đầu một cái, "Không có việc gì là dừng lại nồi lẩu không giải quyết được, những lời này là ta nghe sư tỷ nói." Lúc này hắn đã nghĩ thông suốt, dù sao ma giới là trở về không được, đi theo Nô Tuấn bên người, tối thiểu còn có thể ăn nhờ ở đậu, có thể hốn một ngày là một ngày đi. Cùng lúc đó, Nô Tuấn quét mắt từ riêng phần mình gian phòng đi ra mấy người, gặp mấy người đều nuốt nước bọt, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, cười nói ra, "Vậy liền ăn cơm đi." Không bao lâu, Nô Tuấn đem thịt dê cắt thành phiến mỏng, tại sân nhỏ bên trong dựng lên đống lửa cùng nồi lớn, xương cốt ngao thành ngọn nguồn canh, một đám người vây quanh ở sân nhỏ bên trong dựa lên nồi lẩu. Lần thứ nhất ăn nồi lẩu bá đao, ăn đến đầu đầy mồ hôi nóng, một bên hướng bên trong miệng lốp bốp lấy thịt dê nướng, một bên cay thổi đầu lưỡi, hô hô. Rất lâu không ăn được quỷ thịt dê, quỷ dê tựa như là đông vực đặc hữu yêu thú, tựa hồ còn có thể thả thiểm điện, mười phần khó bắt. Tần Nguyệt Nhi bên trong miệng chất đầy thịt dê, một miệng không rõ mà nói, "Ừm, cái này quỷ dê là Đặng Cửu Tích tại Đông Hải bên cạnh bắt được." "Đặng Cửu Tích trở về rồi?" Hiệp Khôi sững sờ, lập tức trong mắt sáng lên một vòng kiểu lưỡi kiếm sắc bén dọa người tinh quang, thanh âm run nhẹ nhẹ nói, "Đặng Cửu Tích từ khi ra ngoài tìm kiếm đạo tổ hạ lạc, đến bây giờ đã bật vô âm tín vài chục năm, hắn cái này thời điểm trở về, chẳng lẽ là tìm tới đạo tổ đầu mối?" Tần Nguyệt Nhi ừ một tiếng, tiếp tục nói, "Đặng Cửu Tích tại Đông Hải phụ cận Bàn Long Sơn trên tìm được một cái lăng mộ, căn cứ phán đoán của hắn, lăng mộ đại khái chính là đạo tổ. Hắn lần này trở về, chính là muốn triều đình phái người đi giúp hắn cùng một chỗ thăm dò lăng mộ, nhìn xem đạo tổ có hay không lưu lại cái gì di bảo." Hiệp Khôi trên người kiếm ý bỗng nhiên tăng vọt, âm vang hữu lực nói, "Đạo tổ di vật, không thể rơi vào hạng giá áo túi cơm trong tay." Lô Tuấn Hiếu Kỳ nhìn về phía Hiệp Khôi, không minh bạch hắn vì sao đối đạo tổ để ý như vậy. Bá Đao hừ lạnh một tiếng, nói, "Kiếm thánh là đạo tổ đồ đệ, có thể đem một cái chăn dê ngốc tiểu tử dạy thành kiếm thánh, có thể thấy được đạo tổ tự thân kiếm thuật đến cỡ nào thần kỳ, hắn đây là nhớ thương người ta kiếm phổ. Bất quá vật hoa chân bảo, từ trước đến nay là người có duyên cư chi, không có thâm hậu phúc vận, cầm cũng là tai họa. Huống chi, kia lăng mộ cũng chưa chắc chính là thật, là người khác cố ý bày cạm bẫy cũng có nói." Bá Đao nói, tựa hồ hồi tưởng lại năm đó bị Họa Thiên tính toán thê thảm đau đớn trải qua, nắm vút đua tay có chút run rẩy lên. Hiệp Khôi nghe vậy nhẹ gật đầu, "Sư phụ nói có lý, bất quá ta vẫn là phải đi xem một chút, nếu không ta sẽ không hết hy vọng a, việc này ngày mai bàn lại, ăn trước." "Làm sao hết rồi?" Hiệp Khôi trợn mắt hốc mồm nhìn về phía bên người, phát hiện bên cạnh mình kia một cái buồn lớn thịt đã không cánh mà bay, tận gốc thịt băm đều không có còn lại. Xoay mặt nhìn về phía cái khác mấy cái chậu lớn, cũng tất cả đều sạch sẽ thấy đáy, liền thường một cây ma dụ rộng phấn lẻ loi trơ trọi khoác lên buồn xuôi theo, bị Tần Nguyệt Nhi tay mắt lanh lẹ kẹp đến trong nồi rửa xuống, một ngụm hút trượt đến bên trong miệng. Ăn no dừng lại đám người ngủ cái đẹp cảm giác, Hiệp Khôi ngoại trừ, cũng không phải đói, mà là đạo tổ tin tức để hắn hưng phấn ngủ không được, một thân một mình ngồi khắp nơi sân nhỏ bên trong ma luyện cả đêm kiếm ý. Kiếm ý ngút trời cả đêm, toàn bộ kinh thành có chút tu vi người đều có thể cảm nhận được kia cỗ hưng phấn kiếm ý, thẳng làm cho Cao Thượng Thư trong lòng hốt hoảng, còn tưởng rằng Hiệp Khôi lại muốn tới hủy đi nhà mới của mình. Thiên nhất sáng lên, Hiệp Khôi liền tiến vào hoàng cung, đến lúc xế trưa mới mang theo Sương Bình công chúa một đạo trở về. Gặp Nô Tuấn, Sương Bình đem trong tay thánh chỉ đưa tới, trên mặt nụ cười nói, lần này đi thăm dò thần bí lăng mộ, từ ta dẫn đội, ngươi bị phụ hoàng chiêu mộ vì theo đội y tốt. Nô Tuấn cầm qua thánh chỉ nhìn lướt qua, gặp phía trên thế mà còn công khai ghi giá, viết xong khen thưởng chân quý dược tài, không khỏi hồ nghi nhìn về phía Sương Bình, cái này đạo thánh chỉ làm sao cổ quái như vậy, không giống như là ngươi hoàng đế lao cha viết à, sẽ không phải là ngươi giả truyền thánh chỉ à. Sương Bình kiêu ngạo ngóc lên cái cằm, liếc xéo lấy Nô Tuấn nói, coi như thông minh, có thể nhìn ra cái này đạo thánh chỉ có vấn đề. Bất quá ta cũng không phải là giả truyền thánh chỉ, cái này đạo thánh chỉ là hàng thật giá thật, từ bản cung tự mình mô phỏng viết, đương nhiên không giống phụ hoàng khẩu khí. Nô Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhìn về phía Hiệp Khôi, bá phụ, ngươi cũng đi sao? Hiệp Khôi trên mặt mỉm cười nói, đương nhiên, ta thế nhưng là đi tìm bệ hạ chủ động xin đi đi trước, làm sao có thể thiếu ta? Nô Tuấn thở phào một hơi, nói ra, ta còn chưa có đi qua đâu vực, coi như đi du lịch đi, các ngươi cho ta thu thập một cái đồ vật, chúng ta ngày mai lên đường. Hiệp Khôi nhẹ gật đầu, Đông vực là từ ra địa bàn, lại gần như Đông Hải, thường có hải yêu cự thú ẩn hiện, lần này chúng ta mạo muội tiền đến, còn không biết do gặp được tình huống gì, tốt nhất chuẩn bị đầy đủ một chút. Nô Tuấn lừ một tiếng, trở về trong phòng, bắt đầu lục tung dọn dẹp bắt đầu. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 202, bất phôi kim thân. Ngày thứ hai trước kia, Sương Bình công chúa đúng hẹn đi tới Hiệp Khôi trong nhà. Nhìn xem Nô Tuấn nổi bát bầu buồn đầy đủ, một bộ dọn nhà bộ dáng, lập tức liền chọc cười vui lên, ngươi cái này đều mang lộn xộn cái gì đồ vật? Chúng ta là đi tìm bảo, không phải đi dạo chơi ngoại thành a, còn có ngươi trên cổ mang cái quỷ gì đồ vật? Nô Tuấn cầm lấy trên cổ dây chuyền, nói ra, đây là trộm mộ thiết yếu mạc kim phủ, xuyên sơn giáp móng đuốt chế tác, có thể trừ tà, thời kỳ thượng cổ đồ cổ, Tào thừa tướng tự mình bắt phát, ta chỗ này còn có một cái, tiện nghi một chút 10 lượng bạc bán ngươi, mặt trên còn có Tào thừa tướng thân bút ký tên. Ngươi vẫn là giữ lại bán cho Nguyên Mẫn đi. Sương Bình công chúa trợn mắt chừng một cái, tiếp lấy nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, nàng trong tay gặm lại là cái gì? Nô Tuấn xoay mặt nhìn lại, không khỏi biến sắc. Ngươi làm sao ăn, cái này móng lửa đen thế nhưng là dự phòng đạo tổ sát chết vùng dậy dùng. Tần Nguyệt Nhi một bên gặm lửa đen vó, một bên mồm miệng không do nói, cái này tương con lửa vó hương vị quá thơm, ta nhịn không được. Sương Bình công chúa. Thế mà còn mẹ nó là đun sôi. Đạo tổ coi như bị lửa đá hồng đầu, cũng sẽ không sợ cái đồ chơi này đi. Sương Bình công chúa đầy mình dánh điểm không biết nên từ chỗ nào nôn lên, thở dài một tiếng, lại chỉ hướng trên xe Tống Thái cùng Diêm Quân, hai đứa bé này lại là chuyện gì xảy ra, chúng ta là đi làm chính sự, ngươi mang lên bọn hắn không phải vướng víu sao? Nô Tuấn nghe vậy, lo lắng mắt nhìn Triệu Lam gian phòng, nói ra, theo ta tính toán, mang lên hai người bọn hắn, có 8 thành 5 chắc có thể bảo chứng hai người bọn hắn an toàn. Nhưng nếu để cho bọn hắn lưu lại đi theo bá mẫu, có 7 thành có thể sẽ chết đói ở chỗ này à? Nhóm chúng ta nhân tâm đường liền hai cái này đệ tử đời ba, thật muốn chết đói, ngươi để cho ta đi đâu lại thu thông minh như vậy đồ đệ đi? Tống Thái nghe được Ngô Tuấn khích lệ, trên mặt lộ ra một cái kiêu ngạo biểu lộ, ưỡn ngực nói, công chúa ngươi yên tâm, ta cùng A Vĩ sẽ không cho các ngươi thêm phiền. Sương Bình công chúa bất đắc dĩ ừ một tiếng, đột nhiên linh quang lóe lên, nói ra, mang lên cái này hai hải tử cũng tốt, chúng ta cải trang giả dạng thành ông nhà giàu, những người khác đóng vai thành hộ tống chúng ta tiêu sư, ẩn tàng chúng ta mục đích thật sự. Nô Tuấn quét mắt sau lưng nàng một đám cao thủ, khoe miệng không khỏi có chút cong lên, ngươi cái này cái gì phá chủ ý, nhiều như vậy tu vi cao sâu cao thủ, là có tiền liền có thể tìm đến. Sương Bình công chúa khẽ giật mình, cũng thế, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nô Tuấn nghĩ nghĩ, nói ra, cải trang giả dạng là muốn làm, dùng để mê hoặc ngoại nhân, mặt khác lại thả ra tin tức, liền nói chúng ta là đi Đông Hải tiên đảo cầu trường sinh thuốc, đem động tâm tư người đều hướng hải ngoại dẫn. Sương Bình công chúa khỏe mắt giật một cái, nói như vậy, phụ hoàng sợ rằng sẽ bị trong triều thanh lưu lấy cái chết can gián a. Nô Tuấn nghe vui lên, ngươi muốn đối bệ hạ có lòng tin, ta cảm giác hắn có thể xử lý tốt. Nói kêu lên một người thị vệ, để hắn đi phiên chợ giải tin tức, sau đó, một nhóm hơn 30 người mênh mông đung đưa lên đường. Theo Nô Tuấn đám người ly kinh, tin tức cũng chậm chậm tại trong kinh thành lưu truyền ra. Cao Bằng nhận được tin tức, vô cùng lo lắng đi tới nhà mới viện, tại thư phòng tìm được Cao Văn Bân, cha, bệ hạ phái ra Sương Bình công chúa cùng Ngô Tuấn đi Đông Hải tìm trường sinh thuốc. Đang đem chơi ngọc khí Cao Văn Bân lập tức tinh thần tỉnh táo, nhãn thần sáng tỏ nói, ngày mai trên triều đình khẳng định sẽ có thanh lưu mượn cơ hội đối bệ hạ nổi lên, nhanh đi tìm Tôn Thượng Thư cùng Vương Thị Lang, nhóm chúng ta phải hảo hảo thương lượng một chút, như thế nào trợ giúp bệ hạ giúp cho phản kích. Kinh thành Tư Mã gia, Tư Mã Nguyên nghe nói tin tức này, không khỏi hổ khu chấn động, hoảng sợ nói, giáo chủ đây là muốn đi đối phó Từ gia. Hồng Tụ sớm đã linh giáo qua Tư Mã Nguyên thanh kỳ não mạch kín, nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, hỏi, hộ pháp, ngươi từ chỗ nào nhìn ra giáo chủ muốn đối phó Từ gia? Tư Mã Nguyên khỏe miệng khẽ nhếch, tràn đầy tự tin nói ra, không có người so ta càng hiểu giáo chủ tâm tư, chúng ta vị này giáo chủ nhất am hiểu nghi binh kế sách, nói là đi Đông Hải, mục tiêu tất nhiên là Đông vực. Hồng Tụ, nếu không phải ngươi một lần đều không có đoán đúng qua giáo chủ ý nghĩ, ta kém chút liền tin nữa nha. Huyễn Thải các bên trong, thái tử cùng Lý Vô Song chính uống rượu ngắm hoa, nghe nói tin tức này về sau, không khỏi có chút sợ run. Lý Vô Song nhìn xem thái tử ngu ngơ bộ dáng, cười khúc khích, nói ra, Nô Tuấn cái này thai hỏa muốn đi đông được sao, từ ra đây là muốn xui xẻo nha. Thái tử gặp nàng một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, khẽ nhíu mày nói, có ngươi nói khoa trương như vậy à, ta cảm giác Ngô đại phu còn tính là cái phúc hậu người, chỉ cần không đi trêu chọc hắn là sẽ không chủ động xuất thủ. Lý Vô Song chật chật hai tiếng, trêu chọc nói, đúng, ngươi nói đều đúng, chỉ cần cái này phúc hậu người không đi lấy từ Phượng Sơn luyện dược, từ ra coi như tránh thoát một kiếp. Hai người trò chuyện thời điểm, một cái ca nữ hứng hở từ gian phòng cửa ra vào trải qua, lập tức trở về gian phòng của mình, đem cửa sổ đóng kỹ, viết lên khẩn cấp tin nhanh. Gấp, gấp, gấp. Lạc thủ độc y Ngô Tuấn đã từ kinh thành tiến về đông vực, muốn cầm nã gia chủ, dùng gia chủ bất phôi kim thân luyện chế trường sinh bất tử thuốc. Một ngày sau, khẩn cấp tin nhanh truyền đến đông vực từ gia. Gia chủ Từ Phượng Sơn triệu tập trong nhà trưởng lão, sắc mặt đen như mực ngồi ở chủ vị phía trên, để cho thủ hạ đem tin nhanh phát hạ đi cho đám người truyền đọc. Nhìn xem nghị sự đại sảnh bên trong sắc mặt khác nhau chín người, Từ Phượng Sơn trong thanh âm mang theo một tia không giấu được sắc ý, lạnh như băng nói, ta bất phôi kim thân mới vừa vận luyện thành nửa tháng, chỉ có Huyền Điệp cùng chư vị ngồi ở đây cảm kích, ngay cả ta nhi nữ cùng phu nhân đều không biết được. Hiện tại ngược lại tốt, bệ hạ cùng Lý gia toàn đều biết rõ, ta thật là có chút không nghĩ ra, tin tức này đến tột cùng là thế nào tiết lộ ra ngoài. Hắn bất phôi kim thân chính là cơ duyên xảo hợp tập được Phật môn thượng cổ công pháp, tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể tăng 300 năm tuổi thọ, bị hắn liệt vào gia chủ chuyên tu tuyệt mật công pháp. Bây giờ bí mật này không riêng bị tiết lộ ra ngoài, thế mà còn có người muốn bắt hắn đến luyện dược, cái này khiến hắn làm sao không khí. Đại trưởng lão đứng dậy, trấn an nói, Phượng núi ngươi trước không nên gấp, nội gian sự tình có thể chậm rãi tra, hiện tại chúng ta chuyện gấp gáp nhất là nghĩ biện pháp đem kia Lạc thủ độc y ngăn ở đông vực bên ngoài. Từ Phượng Sơn hít sâu một hơi, để trong lòng tức giận lắng xuống, như Lâm đại định nói, đại trưởng lão nói có lý. Cái này là thủ độc y độc thuật xuất thần nhập hóa, gia cát chính là đưa tại hắn trên tay. Nghe đồn hắn cực kỳ am hiểu dịch dung thuật, để cho người ta khó lòng phòng bị, chúng ta muốn như thế nào phòng bị hắn đây? Đại trưởng lão suy tư một lát, nói ra, chúng ta có thể phong quan, tại từng cái quan khẩu chỗ thiết trí một chút chỉ có chúng ta đông vực nhân tài biết rõ vấn đề, đối nhập quan người đi đường tiến hành để ra nghi vấn. Phàm là đáp không được, hết thảy đều ngăn ở quan ngoại. Từ Phượng Sơn hài lòng gật đầu, đại trưởng lão chủ ý này tốt, việc này liền giao cho đại trưởng lão đi làm. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu. Lập tức quay người đi ra phòng nghị sự xử lý đi. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 203, hiểu quẻ quỷ tài. Đông vực gần như Đông Hải, cùng Trung Nguyên ở giữa bị Thái Hạo Sơn mạch chia cắt ra đến, hình dạng mặt đất nhiều đồi núi, dễ thủ khó công. Năm đó đại chú nhất thống thiên hạ thời điểm, Thái Tổ Hoàng đế Thiên Tân vạn khổ tìm được một vị am hiểu thuần hóa hải thú kỳ nhân, từ trên biển tiến quân, tránh đi Thái Hạo núi đạo này là trời, mới công phá từ ra trấn thủ Đông vực. Lô Tuấn bọn người vì đoạt thời gian, đi tắt đi ngang qua Thái Hạo Sơn mạch, lại vòng qua Đông Lai núi. Liền coi như là đến đông vực. Sắp tới giữa trưa, đám người ngừng bước chân, xuất ra trong núi đánh tới con mồi, bắt đầu chôn lò nấu cơm. Nô Tuấn đem Tần Nguyệt Nhi săn được thị huyết mãng lưu xử lý tốt, sau đó dùng phượng hoàng chân hỏa đốt tốt tháng tuổi, xuất ra nồi đồng, cùng Sương Bình công chúa bọn người vây tại một chỗ rửa lên thịt bò. Không có mâu thân tranh đoạt cơm canh, Tần Nguyệt Nhi tâm tình thật tốt, liền tướng ăn cũng đẹp rất nhiều, ăn nổi lẩu ngâm nga bài hát, một bộ đắc ý bộ dáng. Ăn thịt bò tiểu cô nương, dừng lại có thể ăn một cái sọn, ăn không đủ no làm sao bây giờ, lại đến thêm một cái sọn. Đang lúc ăn nồi lẩu HK, đột nhiên đất bằng một tiếng sấm sét, một cái hung hãn âm thanh nam nhân tại trên núi vang lên, "An cướp." Tần Nguyệt Nhi thân thể run lên, trong mắt thoáng hiện một đạo hàn quang, "Không tốt, có người đến đoạt chúng ta nồi lẩu." Sương Bình nghiêng qua nàng một chút, nhà danh nói, "Ai sẽ đến đoạt ngươi nồi lẩu a, ngươi làm sơn tặc đều là quỷ chết đói đầu thai a." Nói còn chưa dứt lời, âm thanh kia vang lên lần nữa, "Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, đem ăn uống hết thể lưu lại, bản đại gia thà các ngươi bất tử." Sương Bình giật mình trừng lên mắt hoạnh, thật đúng là quỷ chết đói đầu thai sơn tặc. Lúc này một cái quần áo ô uế bản tử từ trên đường núi lượn quanh ra, đi theo phía sau một đám quần áo tả tơi thiếu niên thiếu nữ, không ngừng nuốt nước bọt, mắt màu xanh lét nhìn chằm chằm trên đất đồ ăn. Nô Tuấn mắt nhìn bên người hiệp khôi, nhìn lại trước người kia hơn 20 cái đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh cao thủ, không khỏi lộ ra một cái biểu tình cổ quái, bá phụ, có người ăn cướp nhóm chúng ta à? Hiệp khôi một mặt thổn thức mà nói, thật nhiều năm không có gặp được sơn tặc, trước kia ăn cướp qua ta đám kia sơn tặc người không tệ, trước khi chết lại đưa bạc lại đưa bảo vật, ngay cả ta lợp nhà tiền đều là bọn hắn ra. Nô Tuấn khinh bỉ nhìn hiệp khôi một chút. Bá phụ, cướp liền nói cướp, đoạt sơn tặc không khó coi. Hiệp khôi một mặt nghiêm túc mà nói, thật sự là bọn hắn tự nguyện tặng cho ta, bọn hắn nói chỉ cần ta thả bọn hắn một ngựa, liền đem nhiều năm qua để dành tới vốn liếng tất cả đều đưa cho ta. Ta đáp ứng bọn hắn về sau, đúng hẹn thực hiện hứa hẹn, thả đi bọn hắn một con ngựa. Nô Tuấn khỏe mắt quất thẳng tới nói, bá phụ ngươi, thật đúng là lời hứa ngàn vàng, ta nghĩ bọn hắn trước khi chết, nhất định phi thường cảm động. Tại hiệp khôi nhớ lại trước kia thời điểm, bàn tử đã dẫn người đi tới phụ cận, cầm một cây gỗ, hung thần ác sát nhìn phía Nô Tuấn bọn người. Nô Tuấn nhấc mặt trên người bản tử hơi đánh giá, không khỏi chính là khẽ giật mình, từ lão bản. Bản tử thân thể run lên, quan sát tỉ mỉ lên Nô Tuấn, thấy mình giống như không biết hắn, không khỏi nhíu mày, ngươi là ai? Nô Tuấn vội ho một tiếng, ta là từ kinh thành tới, túy tiên lâu từ lão bản, trong kinh thành ai không biết ta? Cái này Túy Tiên lâu lão bản từ xương hắn quá quen thuộc, lúc trước hắn đóng vai thầy bói thời điểm, còn từng lắc lư. Khu khu, còn từng cho Từ Xương tính qua một quẻ, quái tử là kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa rồng. Giống Từ Xương dạng này xuất thủ xa xỉ người mười phần hiếm thấy, bởi vậy Ngô Tuấn đối với hắn ấn tượng mười phần khắc sâu, cho dù hắn hiện tại đầy bụi đất, y nguyên vẫn là bị Ngô Tuấn nhận ra được. Từ Xương gặp Ngô Tuấn thật nhận biết mình, không chỉ có không có khẩn trương, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu, nói ra, bán cho nhóm chúng ta một điểm ăn a, đằng sau ta bọn nhỏ đã tốt mấy ngày không ăn đồ vật. Ngô Tuấn tiếp nhận ngân phiếu, một mặt hiếu kỳ hỏi, phía trước không phải liền là Đông Lai quan sao, ngươi có tiền như vậy, sẽ không tiến thành đi mua ăn sao? Từ Xương khí khổ ngồi xuống, thở dài nói, ta nếu có thể đi vào thành, cái nào về phần luân lạc tới hiện tại tình cảnh như thế này, cũng không biết do cái nào thất đức quỷ gia chủ ý ngu ngốc, tại quan khẩu thiết hạ vấn đề, đáp không đối căn bản không cho vào thành. Ngô Tuấn lòng tràn đầy ngạc nhiên nói, còn có loại này quái sự, liền ngươi cũng đáp không được, những đề mục kia rất khó sao? Từ Xương nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nói khó cũng không khó, hỏi đều là gần nhất đông vực phát sinh sự tình. Thế nhưng là ta mẹ nó tại kinh thành ở một cả năm, quỷ biết rõ đại trưởng lão mới cưới thứ ba phòng tiểu thiếp tên gọi là gì a? Ê, Ngô Tuấn có chút cứng đờ, cùng Xương Bình liếc nhau, mơ hồ cảm giác cái này tựa như là hướng về phía bọn hắn tới nha. Trầm mặc một lát sau, Ngô Tuấn đổi chủ đề, nhìn về phía bên cạnh một đám lang thôn hổ yết thiếu niên thiếu nữ, hỏi, những hài tử này là làm gì? Từ Xương rửa lấy thịt bò, mắt nhìn ăn đầu đầy là mồ hôi bọn nhỏ, cười nói, ta trước đó tại kinh thành thời điểm gặp một vị cao nhân, may mắn để vị cao nhân nào cho ta tính một quẻ. Cao nhân nói phong vân là ta chính xác chuyển cơ, hôm sau ta liền gặp một cái tên bên trong mang vân chữ hài tử, lúc ấy cũng không biết rõ làm sao vậy, ta đột nhiên phúc trí tâm linh, trên đường đi chứa chấp một bang số khổ hài tử, cho bọn hắn lần lượt lấy tên gió, vân, Ngô Tuấn. Cái này từ lão bản, thật mẹ hắn là cái hiểu quẻ quỷ tài a. Chính phong bên trong sốc xếp thời điểm, một cái quáng bọc hành lý thiếu nữ ủ rũ túi đầu từ trên đường núi đi tới, đối Ngô Tuấn bọn người làm như không thấy, mang trên mặt một cỗ tán không ra phiền muộn. Ngô Tuấn mắt xác nhận ra nàng đến, hô, chất nữ, tiên nhiên nữ hiền chất. Từ Yên Nhiên dừng lại bước chân, xoay mặt nhìn lại, nhìn thấy là Ngô Tuấn, không khỏi hơi sững sờ, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngô Tuấn cười nói, cái này bất quá năm a, ta ra tùy tiện dạo chơi. Ngược lại là ngươi, ở tại trong quân 3 năm không có về nhà, thật vất vả trở về một chuyến, không ở trong nhà hảo hảo ở lại, tại sao lại muốn ra bên ngoài chạy? Từ Yên Nhiên nghe thở dài một tiếng, nói ra, ta ly khai trấn Nam quân sau về trước một chuyến sư môn, cùng sư phụ cùng một châu nghiên cứu ngươi cho mấy cái kia trận pháp, các loại đến phá giải hiểu rõ về sau muốn về nhà, lại phát hiện trở về không được. Ngô Tuấn giật mình nói, ngươi không phải từ gia dòng chính a, bọn hắn liền ngươi cũng không cho đi. Từ Yên Nhiên buồn bực ư một tiếng, cắn răng nói, đừng để ta biết rõ là tên hôn đản nào ra để cho ta biết rõ ai đang làm chuyện xấu, ta lột ra hắn. Ngô Tuấn giả bộ như hứng hở bộ dáng, nói ra, ồ, bọn hắn hỏi ngươi chính là vấn đề gì? Từ Yên Nhiên hít sâu một hơi, nói ra, bọn hắn hỏi ta, Từ Yên Nhiên rứt sữa là mấy tuổi? Ngô Tuấn một mặt cổ quái nói, ừm, ngươi chính liền sự tình đều đáp không được. Từ Yên Nhiên tức giận đến một cước đá bay bên chân tảng đá, sắc mặt trướng hồng quát, ra để mục cái kia hôn đản đem đáp án viết sai. Chương 204, tuyệt kỹ. Đông Lai quan trấn giữ nghiêm mật, liền chính từ ra người đáp không lên để đều không cho tiến, chớ nói chi là những người khác. Xương Bình công chúa phái ra mấy người đi cái khác cửa ải tìm hiểu, phát hiện mỗi cái quan ải đều có trọng binh trấn giữ, rất khó làm được thần không biết quỷ chưa phát giác trà trộn vào quân nội. Tại Xương Bình vô kế khả thi thời khắc, Tần Nguyệt Nhi sờ lên có chút nâng lên bụng, một bộ bình tĩnh bộ dáng đứng dậy, lấy ra bút mực giấy nghiên. Nhìn xem Tần Nguyệt Nhi nghiêm túc mài mực bộ dáng, Xương Bình ngạc nhiên mà nói, nay ngây thơ là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, ta biết ngươi lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi viết chữ. Tần Nguyệt Nhi mang trên mặt một tia không hiểu tự tin, nói ra, sư phụ ta nhất am hiểu tuyệt kỹ, chính là thông qua đối thủ động tác đến miêu tả tính cách của bọn hắn chân dung, ta đi theo sư phụ bên người vài chục năm, môn này bản sự ta cũng học được cái 7-8 phần. Mặc dù không biết rõ đối thủ là ai, nhưng chờ ta vẽ ra tính cách của hắn, liền có thể nhằm vào hắn đến nghị đối sách. Tần Nguyệt Nhi nói, dùng bút lông chấm xuống mực nước, một bên vẽ tranh, một bên nói ra, người này có thể nghĩ ra như thế kỳ tư diệu tưởng, xem xét chính là lao hồ ly, tuổi tác khẳng định là không nhỏ. Nhưng hắn biết sai đáp án, lại cầm sai đáp án đâm lao phải theo lao, nhất định là cái tự cho là đúng, lại sơ ý chủ con người. Xương Bình trận to trong mắt nhìn xem Tần Nguyệt Nhi, trên mặt lộ ra không dám tin chấn kinh biểu lộ, tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Nguyệt Nhi thế mà còn có ngón này. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi ừ một tiếng, đem bút nhấc lên, hài lòng nói ra, vẽ xong. Đám người nghe vậy, rối rít vây lại. Xương Bình cũng đi mau mấy bước tiến lên, thò đầu ra hướng trên giấy nhìn lại, một cái giữ lại râu ria diêm người thình lình lọt vào trong tầm mắt. Xương Bình. Một trận trầm mặc bên trong, Tần Nguyệt Nhi nhìn hai bên một chút bên cạnh trận mắt hốc mồm đám người, nói ra, còn không tệ đi, chương này vẽ hao phí ta không ít tâm tư thần, làm cho ta đều có chút đói bụng, chúng ta tiếp tục ăn. Xương Bình gương mặt hung hăng co lại, cắn răng nghiến lợi hướng Tần Nguyệt Nhi nhìn lại, ngươi lần này theo tới, chính là tới ăn cơm đi. Tần Nguyệt Nhi hoảng sợ mắt nhìn Xương Bình, ta biểu hiện được rõ ràng như vậy sao? Xương Bình, thừa nhận a, ngươi đây là thừa nhận đi. Tại Xương Bình lòng đầy căm phẫn thời điểm, một bên Từ Xương đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào riêng người hô, đại trưởng lão, người này là đại trưởng lão. Xương Bình gặp quỷ nhất trường ánh mắt lên, nhìn một chút chân dung, nhìn nhìn lại Từ Sương, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nói, vẽ thành dạng này ngươi cũng nhận ra được. Từ Sương lắc đầu liên tục, không phải, tần cô nương vừa mới nói những cái kia điều kiện, không coi ai ra gì, cáo giả, tự cao tự đại, sơ ý chủ quan, những điều kiện này cộng lại, Từ gia cũng chỉ có đại trưởng lão một người phù hợp. Từ Yên Nhiên nghe vậy, không khỏi có chút híp mắt lại, đúng, cũng liền cái này lão già có thể nghĩ ra như thế xấu tính chủ ý tới. Nô Tuấn nhãn thần sáng lên, vị này đại trưởng lão, tựa hồ gần nhất mới cưới thứ ba phòng tiểu thiếp. Bằng không chúng ta cho hắn đến cái mỹ nhân kế, để hắn thả nhóm chúng ta đi vào. Sương Bình phiền muộn mà nói, chủ ý là ý kiến hay, nhưng nơi này mấy cái nữ nhân hắn đều biết ta. Nô Tuấn nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, ai nói là để nữ đi. Sương Bình. Một lát sau, Nô Tuấn cải trang giả dạng thành một cái đầu trắng như tuyết lao phụ nhân, dẫn một béo một gầy hai nữ tử đi ra lều vải. Hướng hai nữ tử trên mặt nhìn lại, một cái thanh tú thoát tục, không thi phấn trang điểm, như sáng trong minh nguyệt sáng tỏ chiếu người. Một cái khác dáng vóc nở nang, mị nhã ngầm xuân, một bộ hồn siêu phách lạc con mắt, như nước mùa xuân đồng dạng dập dờn lòng người. Trên thân hai người đốt giấy để tang, càng tăng thêm một loại điểm đạm đáng yêu khí chất. Từ Sương một mặt không dám tin bóp hai lần tự mình ngực, sợ hai than nói, thật sự là quá thần kỳ, ta thế mà cũng có thể biến thành mỹ nữ. Nô Tuấn một bàn tay sắp xếp rơi mất tay của hắn, nói ra, đây là cờ mặt làm, xem chừng đừng nặn hỏng. Từ Sương gượng cười vài tiếng, ta chính là hiếu kỳ. Dung nhan thanh lãnh nữ tử mắt nhìn một bên nén cười hiệp hôi, nhãn thần trở nên càng thêm băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, Tần huynh, trong thành tình thế không rõ, bằng không ngươi cũng cùng nhóm chúng ta cùng đi chứ. Hiệp Khôi vội vàng thu liễm lại tiểu dung, ôn quyền nói, Đặng huynh, ta muốn lưu lại bảo hộ công chúa, chỉ có vất vả ngươi. Đặng Cửu Tích hừ lạnh một tiếng, tiến lên thúc giục nói, đi. Từ Sương cười theo gật đầu một cái, ở phía trước dẫn đầu, dẫn Ngô Tuấn cùng Đặng Cửu Tích cùng một chỗ hướng Đông Lai Quan mà đi. Rất nhanh, ba người cùng đi đến Đông Lai Quan trước, bị sĩ binh ngăn cản đường đi. Cửa thành lầu bên trong, đại trưởng lão đang nằm trên ghế hưởng thụ lấy nha hoàn hầu hạ, nhìn thấy ba cái người mặc đồ tang nữ tử, không khỏi nhìn nhiều một chút. Chờ hắn thấy rõ Từ Sương cùng Đặng Cửu Tích hóa trang sau bộ dáng, lập tức liền tới tinh thần, ngồi dậy, sợ hai than nói, chúng ta đông vực thế mà còn có mỹ nữ như thế, lão phu ta làm sao sớm không có gặp được đây. Một bên trên mặt dán thuốc cao quản gia nhìn ra lão gia tâm tư, đưa thay sờ sờ tự mình ngoài miệng chó dầu hồ, hèn mọn cười nói, ngài hiện tại gặp gỡ cũng không tính là mượn, nàng nhóm đây không phải vừa mới chết trượng phu sao. Đại trưởng lão xoay mặt nhìn về phía quản gia, làm sao mà biết các nàng là trượng phu đã chết. Quản gia cười hắc hắc, có thể là. Đại trưởng lão hai mắt tỏa sáng, liên tục vuốt cằm nói, nàng nhóm vừa mới trượng phu đã chết, đã rất đáng thương, ta không thể để cho nàng nhóm lại làm quả phụ. Nói vậy lên vào áo, đăng 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 đi xuống lầu. Cùng lúc đó, Từ Sương đã trả lời hai vấn đề, lại bị vấn đề thứ ba cho làm khó. Sĩ binh nhìn xem trước mặt cho mày, một mặt khó xử mỹ phụ nhân, nói ra, nếu không ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nửa năm trước gia chủ đến tột cùng săn giết một đầu cái gì hải thú, ngay lúc đó tràng diện rất náo nhiệt. Từ Sương lắc lắc nở nang thân thể, rơi lệ nói, nô gia thật không biết rõ à, nô gia theo phu quân ra ngoài làm ăn đã nhanh một năm, phu quân ta chết rồi, lúc này mới bưng lấy cho cốt của hắn trở về an táng. Lúc này, đại trưởng lao ý cười giạt rào thanh âm vang lên, thì ra là thế, đây cũng là tình có thể hiểu à. Sĩ binh quay người hành lễ nói, đại trưởng lão. Đại trưởng lao khoát tay chặn lại, cười mỉm đi tới Từ Sương trước người, nắm chặt tay của hắn, đỡ hành lễ Từ Sương, nói ra, gần nhất có kẻ xấu muốn gây bất lợi cho đông vực, phu nhân nhà ngươi ở chỗ nào, ta để cho người hộ tống ngươi về nhà. Từ Sương đưa tay từ hắn trong tay rút ra, cười nói, nhà ta liền ở tại Đông Lai Quan chợ phía tây, cũng không cần đại trưởng lao phí tâm. Chợ phía tây là cái tốt địa phương a. Đại trưởng lão vui tươi hớn hở cười một tiếng, sắc mị mị nhìn chằm chằm Từ Sương bóng lưng rời đi, hướng phía quản gia nháy mắt, quản gia lộ ra một cái hội ý tiểu dung, vụng trộm đi theo. Từ Sương dẫn Ngô Tuấn cùng Đặng Cửu Tích ba ngoặt hai ngoặt, rất mau tới đến chợ phía tây phía trên, có chút lỏng một hơi, nhỏ giọng nói, cuối cùng là tiền đến, đại trưởng lão đầu kia sắt chó, để hắn chậm rãi tìm đi thôi. Lúc này, Đặng Cửu Tích lên tiếng nhắc nhở, trước chớ vội thay đổi trang phục, chúng ta đằng sau còn đi theo một đầu cái đuôi. Ngô Tuấn cười nói, là vừa vặn đi theo đại trưởng lão bên người cái kia quản gia, một thân thuốc cao vị. Chương 205, thùng cơm. Từ Sương nhà là thật tại chợ phía tây, làm trong gia tộc không nhận đãi kiến con thứ, Từ Sương phân ra lúc, bị phân phối đến cự ly đông vực hạch tâm khu vực xa nhất Đông Lai Quan. Tăng thêm từ thương nguyên nhân, hắn đối với chợ phía tây có thể nói là rõ như lòng bàn tay, mang theo Ngô Tuấn cùng Đặng Cửu Tích mặc đường phố qua thị, rất nhanh đi tới hắn trạch viện. Gõ mở cửa chính, lão bộc nhìn trước mắt hai cái đốt giấy để tang lạ lâm mị phụ nhân, không khỏi một mặt mờ mịt, ba vị tìm ai? Từ Sương xuất ra một khối ngọc bội, nắm nuốt cuống họng thấp giọng nói, Trần Bá, nhóm chúng ta tỉ muội hai người là Từ Sương tại kinh thành thất thất. Trần Bá sửng sốt một lát, ngao một tiếng gào khóc, lão gia à, ngươi làm sao như thế nhẫn tâm, để lão nô ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh à? Từ Sương nheo mắt, lúc này mới nhớ tới tự mình mặc chính là tang phục, buồn bực nhìn về phía nén cười Ngô Tuấn. Trước đó hóa trang thời điểm, Ngô Tuấn không có tìm được thích hợp nữ tử quần áo, bởi vậy suy nghĩ cái chủ ý, dùng vải trắng đơn giản cắt may ba kiện đồ tang, nghĩ đến trước lẫn vào trong thành lại nói. Nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống, chỉ sợ rất nhanh hắn liền muốn tận mắt thấy tang lễ của mình. Ngô Tuấn nghe như có như không thuốc cao hương vị, con ngón đúng ra, một hương thơm kỳ lạ chậm rãi khuếch tán, tiếp lấy đem trong tay cái bình hướng Trần Bá trước người ném đi, tiếp hảo nhà ngươi lao ra. Trần Bá tiếng khóc im bặt mà dừng, hốt hoảng tiếp nhận cái bình, đây là lao ra cho cốt sao? Lao ra thân thể một mực rất tốt, nói thế nào không có liền không có. Nô Tuấn mắt nhìn thẹn lông mày đạp mắt từ xương, thở dài một tiếng, nói ra, ai, nhà ngươi lão gia là đi hồi xuân đường xem bệnh mà chết. Trần Bá nghe, đầy ngập bi phẫn nói, lang băm hại người a, ta liều mạng bộ xương già này, cũng phải vì lao ra đòi cái công đạo. Nô Tuấn có chút vui lên, đó cũng không phải, nhà ngươi lão gia là đi hồi xuân đường xem bệnh, trên đường chết đói. Trần Bá nghe, trên mặt nộ khí dần dần tiêu tán, khẽ gật đầu nói, nguyên lai là dạng này a. Từ xương, ta cái này chết cũng quá mẹ nó tùy ý một điểm đi, mà lại Trần Bá ngươi làm sao còn tin? Cái này không hợp thói thường. Từ xương mí mắt một trận nhảy loạn, mặt đen lên hướng Trần Bá nói, trong phòng nói chuyện đi. Trần Bá che mặt thở dài một tiếng, nghiêng người nhường đường, hai vị phu nhân xin. Ba người tiến đến gian phòng, Trần Bá đem cửa phòng vừa tắt, bỗng nhiên đổi một bộ gương mặt, đầu óc mơ hồ hướng Từ xương hỏi, lao ra, ngươi làm thế nào bộ này cách ăn mặc? Từ xương lấy làm kinh hãi, không dám tin nhìn về phía Trần Bá, ta biến thành dạng này ngươi cũng nhận được. Trần Bá cười đắc ý, lao ra, lão nô ta thế nhưng là từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, chỉ là nghe ngươi tiếng bước chân, ta liền có thể nghe ra ngươi ăn chưa ăn cơm. Từ xương kinh ngạc nhìn xem Trần Bá, không khỏi một trận thổ thức, đều nói người già thành tinh, lời này quả nhiên không giả. Trong thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao muốn phong quan? Trần Bá lắc đầu, ta đây thật đúng là không biết rõ, bố cáo chỉ nói là có kẻ xấu ẩn hiện, phải tăng cường trông coi. Lúc này, một tiếng rất nhỏ tiếng vang tại bên ngoài viện vang lên. Đặng Cửu Tích cảnh giác xoay mặt nhìn lại. Nô Tuấn mỉm cười, nói ra, không cần hoảng, là ta hạ thuốc có hiệu lực, đem người kia làm vào đi. Đặng Cửu Tích thân hình thoát một cái, một trận gió nhẹ qua đi, đem trong hôn mê đại trưởng lão quản gia cho để tiến đến. Trần Bá nhìn xem ngất đi quản gia, khẽ nhíu mày nói, người này là đại trưởng lão quản gia Trương Tam, cái này ra hỏa xấu sinh đau nhức chảy mủ, đại trưởng lão làm rất nhiều chuyện xấu đều là hắn tại phía sau màn nghĩ kế. Hắn tới nhà chúng ta làm gì, chẳng lẽ đại trưởng lão muốn đối lão gia bất lợi? Từ xương nghiêng qua mắt trên đất Trương Tam, hỏi Ngô Tuấn nói, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Bắt Trương Tam, đại trưởng lão khẳng định sẽ phái người tìm đến. Ngô Tuấn nói ra, trước tiên đem hắn giam lại đi, ta đóng vai thành hắn đi đem Từ Yên Nhiên bọn hắn bỏ vào đến. Từ xương lo lắng lên tiếng, bịt kín Trương Tam con mắt, đem hắn nâng lên đến nhốt vào mật thất. Không bao lâu, Nô Tuấn từ mật thất bên trong đi ra, trên mặt đã dịch dung thành Trương Tam bộ dáng, mặc dù vóc dáng cao hơn Trương Tam chút, nhưng Nô Tuấn cố ý không lời, không nhìn kỹ rất khó phân biệt ra được. Nhìn thấy Từ xương kinh ngạc nhãn thần, Nô Tuấn sờ lên trên môi chó dầu hồ, nói ra, ta cái này dịch dung thuật như thế nào nha? Từ xương nhìn xem Nô Tuấn giống như lúc bộ dáng, tán thán nói, thế mà liền âm thanh đều, thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Nô Tuấn cười nói, âm sắc và dây thanh quan hệ rất lớn, ta vừa mới kiểm tra một cái hắn dây thanh, thanh âm đại khái có thể bắt trước cái 7-8 phần. Các ngươi đem hắn nhìn kỹ, miễn cho hắn đi ra ngoài chuyện xấu. Nói xong, nện bước bát tự bước hướng phía ngoài cửa đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, Nô Tuấn về tới cửa thành lầu bên trên, đại trưởng lão gặp Trương Tam trở về, lông mày nhíu lại, có chút hưng phấn hỏi, nghe ngóng rõ ràng lai lịch của các nàng sao? Nô Tuấn trên mặt lộ ra một cái gian xảo khuôn mặt tươi cười, đều nghe ngóng rõ ràng, kia hai cái phụ nhân là chợ phía tây một cái thương nhân tiểu thiếp, trước đó không lâu trượng phu đã chết, về nhà vội về chịu tang. Đại trưởng lão hài lòng nuốt nuốt sợi dâu, nói ra, như thế thuận tiện, bớt đi ta một chút phiền phức. Ngươi đi xử lý một cái, chậm nhất đêm mai, ta muốn nhìn thấy ba cái kia phụ nhân xuất hiện trong phủ. Nô Tuấn hơi sững sờ, ba cái? Đại trưởng lão sắc mị mị quay đầu, ngươi đây liền không hiểu được đi, ta nhìn lão phụ kia cũng là phong vận vẫn còn, lúc tuổi còn trẻ nhất định không thua kia hai cái quả phụ. Nô Tuấn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhìn xem cái này chính liền chủ ý đều đánh sắc bên trong ngạ quỷ, thẳng tức giận đến muốn cho hắn đến điểm thân thối chừng nhãn hoàn nếm thử, trong lòng cười lạnh một tiếng, định mà nói, ngài yên tâm, tiểu nhân đã sắp xếp xong xuôi. Nói xong quay người xuống lầu, đi tới thành cửa ra vào. Không bao lâu, đầu đội mũ rộng vành hiệp khôi vội vàng một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, Nô Tuấn âm thầm khoa tay thủ thế, hướng phía thủ quan sĩ binh nói, ta đến hỏi đi. Nói tiến lên hai bước. Hiệp khôi nhãn tỉnh sáng lên, chậm rãi ngừng xe ngựa. Nô Tuấn mở miệng nói, gần nhất có kẻ xấu ẩn hiện, vì phòng ngừa kẻ xấu lẫn vào trong thành, phàm là nhập quan người nhất định phải trả lời mấy vấn đề. Hiệp khôi nói, hỏi đi. Nô Tuấn nhẹ gật đầu, hỏi, chúng ta gia chủ dừng lại có thể ăn mấy cái bánh nô? Bên cạnh sĩ quan hơi sững sờ, lật ra vấn đề sổ, nửa ngày không tìm được vấn đề này, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Nô Tuấn. Tần Nguyệt Nhi thanh âm từ trong xe vang lên, gia chủ tu vi cao sâu, chỉ ăn bánh nô khẳng định ăn không đủ, tối thiểu còn phải lại ăn một con trâu. Nô Tuấn khen ngợi mà nói, không tệ, vậy ta hỏi lại ngươi, chúng ta gia chủ cùng Hiệp Khôi ai càng có thể ăn? Hiệp Khôi yên lặng trợn mắt chừng một cái, luận tu vi, gia chủ nhiều nhất chỉ có thể chống nổi Hiệp Khôi ba chiêu, nhưng luận ăn cơm, Hiệp Khôi thúc ngựa cũng không sánh bằng chúng ta gia chủ a. Nô Tuấn nhẹ gật đầu, xoay người khua tay nói, cho đi. Sĩ binh nghe được hiệu lệnh, đem gỗ đâm thành cự ngựa dịch chuyển khỏi, đem Hiệp Khôi bọn người bỏ vào. Sĩ quan biểu lộ đờ đẫn nhìn xem Hiệp Khôi lái xe vào thành, trong lòng một trận mờ mịt. Cái này một hỏi một đáp nghe, mang đến cho hắn một cảm giác, làm sao lại giống gia chủ chỉ là cái tu vi thấp, chỉ biết rõ ăn cơm thùng cơm đây. Chương 206, thùng cơm. Từ xương nhà là thật tại chợ phía tây, làm trong gia tộc không nhận đãi kiến con thứ, từ xương phân ra lúc, bị phân phối đến cự ly đông vực hạch tâm khu vực xa nhất Đông Lai Quan. Tăng thêm tử thương nguyên nhân, hắn đối với chợ phía tây có thể nói là rõ như lòng bàn tay, mang theo Ngô Tuấn cùng Đặng Cửu Tích mặc đường phố qua thị, rất nhanh đi tới hắn trạch viện. Gõ mở cửa chính, lão Bộc nhìn trước mắt hai cái đốt giấy để tang lạ lâm mị phụ nhân, không khỏi một mặt mờ mịt, ba vị tìm ai? Từ Xương xuất ra một khối ngọc bội, nắm vút cuống họng thấp giọng nói, Trần Bá, nhóm chúng ta tỷ muội hai người là Từ Xương tại kinh thành thất thất. Trần Bá sửng sốt một lát, ngao một tiếng gào khóc, lão gia à, ngươi làm sao như thế nhẫn tâm, để lão nô ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Từ Xương nheo mắt, lúc này mới nhớ tới tự mình mặc chính là tang phục, buồn bực nhìn về phía nén cười Ngô Tuấn. Trước đó hóa trang thời điểm, Ngô Tuấn không có tìm được thích hợp nữ tử quần áo, bởi vậy suy nghĩ cái chủ ý, dùng vải trắng đơn giản cắt may ba kiện đồ tang, nghĩ đến trước lẫn vào trong thành lại nói. Nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống, chỉ sợ rất nhanh hắn liền muốn tận mắt thấy tang lễ của mình. Ngô Tuấn nghe như có như không thuốc cao hương vị, con ngón đúng ra, một hương thơm kỳ lạ chậm rãi khuếch tán, tiếp lấy đem trong tay cái bình hướng Trần Bá trước người ném đi, tiếp hảo nhà ngươi lao ra. Trần Bá tiếng khóc im bặt mà dừng, hốt hoảng tiếp nhận cái bình, đây là lao ra cho cốt sao? Lao ra thân thể một mực rất tốt, nói thế nào không có liền không có. Ngô Tuấn mắt nhìn thẹn lông mày đạp mắt Từ Xương, thở dài một tiếng, nói ra, ai, nhà ngươi lão gia là đi hồi xuân đường xem bệnh mà chết. Trần Bá nghe, đầy ngập bi phẫn nói, lang băng hại người a, ta liều mạng bộ xương già này, cũng phải vì lão gia đòi cái công đạo. Ngô Tuấn có chút vui lên, đó cũng không phải, nhà ngươi lão gia là đi hồi xuân đường xem bệnh, trên đường chết đói. Trần Bá nghe, trên mặt nộ khí dần dần tiêu tán, khẽ gật đầu nói, nguyên lai là dạng này a. Từ Xương, ta cái này chết cũng quá mẹ nó tùy ý một điểm đi, mà lại Trần Bá ngươi làm sao còn tin? Cái này không hợp thói thường. Từ Xương mí mắt một trận nhảy loạn, mặt đen lên hướng Trần Bá nói, trong phòng nói chuyện đi. Trần Bá che mặt thở dài một tiếng, nghiêng người nhường đường, hai vị phu nhân xin. Ba người tiến đến gian phòng, Trần Bá đem cửa phòng vừa tắt, bỗng nhiên đổi một bộ gương mặt, đầu óc mơ hồ hướng Từ Xương hỏi, lao ra, ngươi làm thế nào bộ này cách ăn mặc? Từ Xương lấy làm kinh hãi, không dám tin nhìn về phía Trần Bá, ta biến thành dạng này ngươi cũng nhận được. Trần Bá cười đắc ý, lao ra, lão nô ta thế nhưng là từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, chỉ là nghe ngươi tiếng bước chân, ta liền có thể nghe ra ngươi ăn chưa ăn cơm. Từ Xương kinh ngạc nhìn xem Trần Bá, không khỏi một trận thổn thức, đều nói người già thành tinh, lời này quả nhiên không giả. Trong thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao muốn phong quan? Trần Bá lắc đầu, ta đây thật đúng là không biết rõ, bố cáo chỉ nói là có kẻ xấu ẩn hiện, phải tăng cường trông coi. Lúc này, một tiếng rất nhỏ tiếng vang tại bên ngoài viện vang lên. Đặng Cửu Tích cảnh giác xoay mặt nhìn lại. Nô Tuấn mỉm cười, nói ra, không cần hoảng, là ta hạ dược sinh hiệu, đem người kia làm vào đi. Đặng Cửu Tích thân hình thoát một cái, một trận gió nhẹ qua đi, đem trong hôn mê đại trưởng lão quản gia cho để tiền đến. Trần Bá nhìn xem ngất đi quản gia, khẽ nhíu mày nói, người này là đại trưởng lão quản gia Trương Tam, cái này ra hỏa xấu sinh đau nhức chảy mủ, đại trưởng lão làm rất nhiều chuyện xấu đều là hắn tại phía sau màn nghĩ kế. Hắn tới nhà chúng ta làm gì, chẳng lẽ đại trưởng lão muốn đối lão gia bất lợi? Từ Xương nghiêng qua mắt trên đất Trương Tam, hỏi Ngô Tuấn nói, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Bắt Trương Tam, đại trưởng lão khẳng định sẽ phái người tìm đến. Ngô Tuấn nói ra, trước tiên đem hắn giam lại đi, ta đóng vai thành hắn đi đem Từ Yên Nhiên bọn hắn bỏ vào đến. Từ Xương lo lắng lên tiếng, bịt kín Trương Tam con mắt, đem hắn nâng lên đến nhốt vào mật thất. Không bao lâu, Ngô Tuấn từ mật thất bên trong đi ra, trên mặt đã dịch dung thành Trương Tam bộ dáng, mặc dù vóc dáng cao hơn Trương Tam chút, nhưng Ngô Tuấn cố ý không lời, không nhìn kỹ rất khó phân biệt ra được. Nhìn thấy Từ Xương kinh ngạc nhãn thần, Ngô Tuấn sờ lên trên môi chó dầu hồ, nói ra, ta cái này dịch dung thuật như thế nào nha? Từ Xương nhìn xem Ngô Tuấn giống như lúc bộ dáng, tán thán nói, thế mà liền âm thanh đều, thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Ngô Tuấn cười nói, âm sắc và dây thanh quan hệ rất lớn, ta vừa mới kiểm tra một cái hắn dây thanh, thanh âm đại khái có thể bắt trước cái 7-8 phần. Các ngươi đem hắn nhìn kỹ, miễn cho hắn đi ra ngoài chuyện xấu. Nói xong, nện bước bát tự bước hướng phía ngoài cửa đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, Ngô Tuấn về tới cửa thành lầu bên trên, đại trưởng lão gặp Trương Tam trở về, lông mày nhíu lại, có chút hưng phấn hỏi, nghe ngóng rõ ràng lai lịch của các nàng sao? Ngô Tuấn trên mặt lộ ra một cái gian xảo khuôn mặt tươi cười, đều nghe ngóng rõ ràng, kia hai cái phụ nhân là chợ phía tây một cái thương nhân tiểu thiếp, trước đó không lâu trượng phu đã chết, về nhà vội về chịu tang. Đại trưởng lão hài lòng nuốt nuốt sợi dâu, nói ra, như thế thuận tiện, bớt đi ta một chút phiền phức. Ngươi đi xử lý một cái, chậm nhất đêm mai, ta muốn nhìn thấy ba cái kia phụ nhân xuất hiện trong phủ. Ngô Tuấn hơi sững sờ, ba cái? Đại trưởng lão sắc mị mị quay đầu, ngươi đây liền không hiểu được đi, ta nhìn lão phụ kia cũng là phong vận vẫn còn, lúc tuổi còn trẻ nhất định không thua kia hai cái quả phụ. Ngô Tuấn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhìn xem cái này chính liền chủ ý đều đánh sắc bên trong ngạ quỷ, thẳng tức giận đến muốn cho hắn đến điểm thân thối chừng nhãn hoàn nếm thử, trong lòng cười lạnh một tiếng, định ngọc nói, ngài yên tâm, tiểu nhân đã sắp xếp xong xuôi. Nói xong quay người xuống lầu, đi tới thành cửa ra vào. Không bao lâu, đầu đội mũ rộng vành hiệp khôi vội vàng một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, Ngô Tuấn âm thầm khoa tay thủ thế, hướng phía thủ quan sĩ binh nói, ta đến hỏi đi. Nói tiến lên hai bước. Hiệp khôi nhãn tỉnh sáng lên, chậm rãi ngừng xe ngựa. Ngô Tuấn mở miệng nói, gần nhất có kẻ xấu ẩn hiện, vì phòng ngừa kẻ xấu lẫn vào trong thành, phàm là nhập quan người nhất định phải trả lời mấy vấn đề. Hiệp khôi nói, hỏi đi. Ngô Tuấn nhẹ gật đầu, hỏi, chúng ta gia chủ dừng lại có thể ăn mấy cái bánh ngô? Bên cạnh sĩ quan hơi sững sờ, lật ra vấn đề sổ, nửa ngày không tìm được vấn đề này, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Ngô Tuấn. Tần Nguyệt Nhi thanh âm từ trong xe vang lên, gia chủ tu vi cao sâu, chỉ ăn bánh ngô khẳng định ăn không đủ, tối thiểu còn phải lại ăn một con trâu. Nô Tuấn khen ngợi mà nói, không tệ, vậy ta hỏi lại ngươi, chúng ta gia chủ cùng Hiệp Khôi ai càng có thể ăn? Hiệp Khôi yên lặng trợn mắt chừng một cái, luận tu vi, gia chủ nhiều nhất chỉ có thể chống nổi Hiệp Khôi ba chiêu, nhưng luận ăn cơm, Hiệp Khôi thúc ngựa cũng không sánh bằng chúng ta gia chủ a. Nô Tuấn nhẹ gật đầu, xoay người khua tay nói, cho đi. Sĩ binh nghe được hiệu lệnh, đem gỗ đâm thành cự mã dịch chuyển khỏi, đem Hiệp Khôi bọn người bỏ vào. Sĩ quan biểu lộ đờ đẫn nhìn xem Hiệp Khôi lái xe vào thành, trong lòng một trận mờ mịt. Cái này một hỏi một đáp nghe, mang đến cho hắn một cảm giác, làm sao lại giống gia chủ chỉ là cái tu vi thấp, chỉ biết rõ ăn cơm thùng cơm đây. Chương 207, đại biến người sống. Nô Tuấn giả mạo Trương Tam, lần lượt đem mấy đám người bỏ vào trong thành, lúc này, sắc trời đã dần dần mở đi. Đi từ xương nhà ăn cơm chiều, Nô Tuấn nhìn chằm chằm một Trương hèn mọn khuôn mặt tìm được đại trưởng lão. Đại trưởng lão gặp Nô Tuấn một bộ đến đây tranh công bộ dáng, buông xuống chén rượu trong tay, có chút không kịp chờ đợi hỏi, sự tình làm xong? Nô Tuấn cười hắc hắc, đều làm xong, ngoại trừ ba cái kia phụ nhân, còn có cái ngoài ý muốn niềm vui. Đại trưởng lão nghe vậy lập tức hứng thú, ồ, cái gì niềm vui ngoài ý muốn? Nô Tuấn nói, tiểu nhân hỏi tham gia thương nhân kia trong nhà, có đồng dạng chuyển ra chi bảo, có thể nói là giá trị liên thành. Tiểu nhân đã thuyết phục mấy cái kia phụ nhân, đem kia bảo vật hiến cùng đại trưởng lão. Đại trưởng lão ánh mắt sáng lên nói, đừng thừa nước đục thả câu, đến tột cùng ra sao bảo vật? Nô Tuấn ý vị thâm trường cười một tiếng, ngài đi liền biết rõ. Phía trước dẫn đường, đại trưởng lão tùy tùng Nô Tuấn. Hứng thú bừng bừng đi tới tử xương trong nhà. Trong đại sảnh trên bàn, trưng bày một cái tinh mỹ hộp gỗ, một cỗ nhàn nhạt mùi lạ xuyên thấu qua hộp tán phát ra. Đại trưởng lao mắt nhìn cái hộp kia, lông mày cao gầy đi lên trước, kỳ quái hương vị. Nói, đem hộp gỗ mở ra, bên trong đặt vào một cái sừng trạng kỳ dị vật phẩm, có chừng một cái dài bằng bàn tay ngắn. Nô Tuấn mắt nhìn một mặt hiếu kỳ đại trưởng lao, cười nhạt một tiếng, nói ra, đại trưởng lao, đây là trong truyền thuyết mềm sừng rồng. Đại trưởng lao thân thể chấn động, mắt thả tinh quang nói, trong truyền thuyết có thể gia tăng hùng phong mềm sừng rồng. Nô Tuấn gật đầu cười, chính là vật này, y kinh bên trong có ngàn long nhất sừng thuyết pháp, một ngàn đầu giao long, cũng mới ra như vậy một kiện thần vật, nói là giá trị liên thành không đủ đi. Không đủ, tuyệt không quá đáng. Đại trưởng lão hưng phấn đem mềm sừng rồng nâng lên, một bên tinh tế dò xét, một bên ngợi khen nói, Trương Tam, lần này ngươi làm tốt lắm. Ngày mai buổi trưa đi thư phòng tìm ta, bản trưởng lão tự thân vì ngươi truyền công. Nô Tuấn trong lòng bật cười, trên mặt lại một bộ dáng điệu xiểm lịnh, nói ra, đại trưởng lão, tranh thủ thời gian phục dụng bảo vật này đi, tỉnh bị người thám thính đi, lại tự nhiên đâm ngang. Đại trưởng lão hưng phấn đem mềm sừng rồng mấy ngụm nuốt vào, trên thân lập tức một đoàn hỏa nhiệt, cảm giác là bảo vật này phát huy công hiệu, giật giật cổ áo, đỏ mắt nói, ba cái kia phụ nhân đây. Nô Tuấn cười đi tới hậu viện, tại một gian phòng nhỏ trước dừng lại bước chân, chỉ vào cửa ra vào nói, đại trưởng lão, nàng nhóm ở bên trong xin đợi ngài đã lâu. Đại trưởng lão mấy bước tiến lên, vỗ vỗ Nô Tuấn bả vai, nói ra, trở về nói cho tam phu nhân, bản trưởng lão sự vụ bận rộn, ngày mai lại đi nhìn nàng. Nói xong, đẩy ra bông vải màn cửa đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hiệp Khôi thân ảnh trống rông xuất hiện tại Ngô Tuấn bên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi vừa mới cho hắn ăn cái gì? Ngô Tuấn một mặt vui mừng mà nói, cái này không trọng yếu là ta đem hắn tà dâm bệnh triệt để chữa khỏi. Tiếng nói rơi xuống đất, vượng tài bỗng nhiên lẻ lưỡi, nhãn thần kinh hoàng chạy vào, bốn chân vừa thu lại, thắng gấp ngừng đến Ngô Tuấn trước mặt, miệng nói tiếng người nói, chủ nhân, không xong, trước đó đi qua y quán chúng ta cái kia phi tặc lại hiện thân. Lần này hắn trộm là ta thịt thịt. Hiệp Khôi, hiền chất, ngươi nhưng khi người đi. Một bên khác, đại trưởng lao tiến vào gian phòng. Nhìn thấy Từ Sương cùng Đặng Cửu Tích trang phục thành mỹ phụ, sắc mị mị cười nói, hai vị nương tử chờ sốt rồi đi, đây là của ta tội chẳng a. Đặng Cửu Tích trong đôi mắt mang theo một tia khó được ý cười, mắt nhìn đại trưởng lão, nói ra, không nội, ta trước cho ngươi biến cái ảo thuật trợ trợ hứng. Đại trưởng lão sững sờ, có chút giật mình mà nói, tiểu nương tử sẽ còn ảo thuật. Đặng Cửu Tích trên mặt nở nụ cười, cái này ảo thuật, tên gọi đại biến người sống. Tiếng nói rơi xuống đất, Đặng Cửu Tích trên thân tràn ra một cỗ bá đạo chân khí, tại chân khí trùng kích vào, trên người đồ tang trong chốc lát biến thành mảnh vỡ. Tại tung bay vải trắng bên trong, Đặng Cửu Tích để Trần Cường Tráng thân trên, hiện ra diện mục thật sự. Đại trưởng lão bị cái này đại biến người sống chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Đặng Cửu Tích so với mình còn lớn hơn cơ ngực, cả lăng mà nói, "Tốt, tốt lợi hại ảo thuật." "Ảo thuật cái rắm, ngươi là người phương nào?" Nói đến một nửa, đại trưởng lão đông nhiên kịp phản ứng, vận khởi công lực liền muốn xuất thủ, đột nhiên ở giữa lại cảm giác thấy hoa mắt, thân thể không bị khống chế co quắp. Đặng Cửu Tích xuất thủ như điện, liên tục mấy chỉ điểm ra, mạnh mẽ chỉ lực xuyên thấu đại trưởng lão phòng ngự, thấu thể mà ra. Đại trưởng lão một ngụm tiên huyết phun ra, ngửa mặt nằm xuống đất, hôn mê trước đó, tỉnh ngộ lại tự mình là trúng độc, hung dữ cắn lên răng, ôm hận nói, Trương Tam cầu tặc, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trong mật thất Trương Tam thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. A. Một lát sau, Nô Tuấn cùng Hiệp Khôi cùng đi tiến đến. Nhìn thấy Đặng Cửu Tích người để trần, Hiệp Khôi nhịn không được hít sâu một hơi, Đặng huynh ngươi không sao chứ, cái này lao sắc quỷ đối ngươi làm cái gì? Đặng Cửu Tích nghiêng qua mắt Hiệp Khôi, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta không phải sẽ ngươi trương này không che đậy miệng phá miệng. Hiệp Khôi cười ha ha một tiếng, thật sự là mở không dậy nổi cho đùa, vẫn là ngươi đại ca thú vị một chút. Đặng Cửu Tích nghe vậy, mắt lộ ra khinh bị khẽ nói, ta đại ca như ở chỗ này, ngươi dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hiệp Khôi mắt nhìn Ngô Tuấn, tràn đầy tự tin nói, có ta hiền chất ở đây, ngươi đại ca tới cũng là cho không. Cái gì Tuyết Sơn Quỷ Y, cũng chính là dựa vào này danh đầu dọa người, ta hiền chất còn thiên hạ đệ nhất mình y đây. Từ Xương bị bọn hắn cãi nhau lôi trở lại suy nghĩ, từ đã hôn mê đại trưởng lão trên thân thu tầm mắt lại, lo lắng hướng phía Ngô Tuấn nhìn lại, đại trưởng lão cũng bắt, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Mặc dù hắn nhận ra đoàn người này bên trong có Hiệp Khôi cùng Xương Bình công chúa, nhưng hắn lại nhạy cảm phát hiện, chân chính nắm giữ quyền nói chuyện người cũng không phải hai người bọn họ, mà là trước mắt cái này tu vi thường thường không có gì lạ Ngô Tuấn. Thông minh như hắn, cũng không có chủ động đi hỏi thăm Ngô Tuấn bọn hắn mục đích của chuyến này, mà là chủ động đem tự mình để vào bọn hắn trận doanh. Biết đến càng nhiều, chết được càng nhanh, đây là vạn cổ không đổi chân lý. Đồng thời hắn cùng tông gia quan hệ rất nhạt, cũng không có vì bọn hắn anh dũng hy sinh ý nghĩ, bảo trụ tự mình đầu này mạng nhỏ, mới là hắn trước mắt chủ yếu sự tình. Trọng yếu nhất chính là, hắn Từ Xương thế nhưng là một tướng công thành vạn cốt khô phi phàm mệnh cách. Làm không cẩn thận tự mình cơ duyên chính là chỗ này. Ngô Tuấn ngồi xổm người xuống, tại đại trưởng lão trên mặt nhìn kỹ một trận, nói ra, nếu là ta giả trang thành hắn, làm việc hẳn là có thể thuận tiện một chút đi. Từ Xương kéo lên khóe miệng cười một tiếng, đại trưởng lão tại Từ gia địa vị có thể xếp vào 5 vị trí đầu, đóng vai thành hắn hẳn là không người sẽ nghi ngờ. Ngô Tuấn nhẹ gật đầu, được cạo đại trưởng lão râu ria, bắt đầu làm ra hắn gương mặt khuôn mẫu. Chương 208, Trấn Long Thạch. Đông Hải quận, Kiệt Thạch Sơn. Ngô Tuấn ngồi tại Đông vực Vọng Hải các phía trên đang ăn cơm, thổi chạm mặt tới gió biển, nhìn qua ngoài cửa sổ bay qua hải âu, không khỏi phát ra một tiếng thật dài thở dài, ai, thật sự là không nghĩ tới a, trên đời này lại có như thế hung tàn y sư. Hóa trang thành đại trưởng lão về sau, Ngô Tuấn bọn người một đường thông suốt xuyên qua Đông vực, đi tới bờ biển Kiệt Thạch Sơn bên trên. Trên đường đi, Ngô Tuấn bọn người còn gặp hai cái Từ gia trưởng lão, thông qua hắn nói bóng nói gió, liền được thêm đoán biết rõ Đông vực phong quan nguyên do. Nguyên lai, Đông vực gần nhất tới một cái cùng hung cực ác y sư, muốn dùng Từ gia gia chủ Từ Phượng Sơn đến luyện dược, Từ gia hoảng sợ phía dưới, lúc này mới hạ lệnh phong quan. Như thế nghe rợn cả người sự tình, Ngô Tuấn cũng chỉ tại y quán tạp thư bên trong nhìn thấy qua, bây giờ tự mình gặp được loại này y học cổ nhân, trong lòng không khỏi một trận thổ tức. Đặng Cửu Tích đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, huynh trưởng của hắn vì nghiên cứu y thuật, đem thân thể của mình đều làm hỏng rồi, hiện tại biến người không ra người quỷ không ra quỷ, còn phải cái Tuyết Sơn Quỷ Y tên hiệu. Hắn chú ý điểm, càng nhiều đặt ở quyển kia Bất Phôi Kim Thân bên trên, hắn rất thích vơ vét bảo vật, đối từ Phượng Sơn trong tay quyển kia Bất Phôi Kim Thân 10 phần cảm thấy hứng thú, nhìn xem Ngô Tuấn biểu lộ, có chút ý động nói, nhìn ngươi phản ứng này, Từ Phượng Niên không phải là thật có thể bị đem đi luyện dược à? Chẳng lẽ nói quyển kia Bất Phôi Kim Thân thật có thể để cho người ta trường sinh? Ngô Tuấn mắt nhìn Đặng Cửu Tích, nói ra, Phật tổ có người đệ tử tên là A Gia, quyển kia Bất Phôi Kim Thân chính là hắn chỗ. Năm đó hắn bằng vào quyển công pháp này, lấy bồ đề cảnh tu vi, ngạnh sinh sinh sống 1000 năm. Bất quá cái này môn công pháp tu luyện có hơi phiền toái, mà lại cho dù luyện thành, cũng không xác định có thể hay không cầm tu luyện công pháp này người đến luyện dược. Đặng Cửu Tích nghe, biểu lộ cổ quái nhìn về phía Hiệp Khôi, Tần Minh, cái này tiểu tử tuyệt đối là người thân sinh a, nói hình như Phật môn công pháp hắn tất cả đều sẽ, khẩu khí này so ngươi năm đó vào kinh thành lúc đều lớn. Hiệp Khôi nghiêng qua mắt Đặng Cửu Tích, thản nhiên nói, chớ mắng người, ta cũng không có tạo như thế đại nghiệt. Nô Tuấn khỏe mắt giật một cái, tức giận nói, các ngươi có thể đứng đắn một chút ta nói chính sự đây, tên kia y sư quá nguy hiểm, chúng ta phải giúp Từ gia đem hắn bắt giữ mới được. Đặng Cửu Tích nhãn thần sâu thẳm nhìn qua mặt bàn, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, vớt cằm nói ra, dò xét xong mộ về sau, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi đi bắt kia y sư. Bất quá dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất, vẫn là xuống dưới xác nhận một cái này mộ đến tột cùng có phải hay không đạo tổ. Đạo tổ? Từ Xương thân thể cứng đờ, nhìn trộm nhìn hạ đám người phản ứng, tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn hưng sư động chúng như vậy, lại là chạy đến tìm đạo tổ mộ. Lô Tuấn nhìn ngoài cửa sổ địa hình, xuất ra la bàn nhìn một chút, nếu mày nói ra, bác phụ liệt liệt, cự hải lưu manh, lui lui tam phần, duy mẫu cùng côn. Theo lý thuyết, nơi đây hẳn là mai táng vong mẫu phong thủy, đạo tổ thật sẽ đem mình mộ địa tuyển ở chỗ này sao? Đặng Cửu Tích mở ra bao quần áo, từ bên trong lấy ra một khối bị hạ phong ấn đĩa ngọc, nói ra, đây là ta từ cửa mộ trên lấy xuống, trải qua ta nhiều phiên xác minh, vật này chính là đạo tổ sát người chi vật tạo hóa ngọc điệp, năm đó cùng đạo tổ cùng một chỗ không biết tung tích. Lô Tuấn đem đĩa ngọc cầm lấy cẩn thận chú đáo, một bên trầm ngâm nói, cái này đồ vật nhìn vẫn được, không bằng trước cho ta mượn nghiên cứu cái 1-2 ngàn năm, phán định ra thật giả sau lại trả lại ngươi đi. Đặng Cửu Tích mặt đen lên đem đĩa ngọc đoạt trở về, nói ra, giả, không cần nhìn. Lô Tuấn nhìn xem mở mắt nói lời bịa đặt Đặng Cửu Tích, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, quỷ hẹp hỏi. Lúc này, một người thị vệ từ cửa thang lầu đi lên, hướng phía đám người liền ôm quyền, nói ra, đã thanh sơn, tùy thời có thể lấy tiến mộ. Đặng Cửu Tích mắt nhìn Hiệp Khôi, nói ra, Tần Vinh, trong mộ không biết có cái gì nguy hiểm, chuyến này liền toàn bộ nhờ ngươi. Hiệp Khôi nhãn thần sáng tỏ nói, ta đã không thể chờ đợi, hy vọng trong mộ có đạo tổ có lưu lại kiếm phổ đi. Một đoàn người thu thập thỏa đáng, tại Đặng Cửu Tích dẫn đầu hạ hướng phía trong núi xuất phát, rất đi mau tiến vào một cỗ nồng đậm trong sương mù. Từ Xương nhìn trước mắt trang xóa mê vụ, tràn đầy cảm khái nói, cái này Kiệt Thạch Sơn lâu dài bị sương mù bao phủ, vốn cho rằng chỉ là bởi vì địa hình nguyên nhân sinh ra biển sương mù, không nghĩ tới lại là vì ẩn tàng mộ huyệt bảy trận pháp. Nô Tuấn cầm trong tay la bàn phân biệt lấy phương vị, nói ra, không, đây chính là tự nhiên biển sương mù, bất quá cũng coi là trận pháp, không có sơ hở trận pháp. Đạo pháp tự nhiên là trận pháp cảnh giới tối cao, thủ bút này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, cố gắng thật sự là đạo tổ lưu lại cũng khó nói. Đặng Cửu Tích dọc theo tự mình lưu lại tiêu ký, mang theo mọi người tại trong núi quẹo trái quẹo phải, sau nửa canh giờ, đi tới một cái hang đá trước đó. Hang đá bị một mặt đá xanh bích phong bế, trên cửa có cái lõm, Đặng Cửu Tích cẩn thận nghiêm túc lấy ra đĩa ngọc để vào lỗ khảm bên trong, quay mặt nói, ta trước đó đi vào lúc, sơn động chính là bộ dáng này, ta thử qua rất nhiều phương pháp, đều không cách nào mở ra mặt vách đá này. Lô Tuấn đi đến trước gõ mấy lần vách đá, nghe thanh thúy hồi âm, biểu lộ dần dần trở nên cổ quái, cái này tựa như là trong truyền thuyết Trấn Long Thạch a, theo lão hứa nói, cái này Trấn Long Thạch chính là thần tiên dùng để trấn áp thần long tiên thạch. Nơi này đến tột cùng là đạo tổ mộ vẫn là thần long mộ? Hiệp Khôi nói, các ngươi tránh ra một chút, ta đi thử một chút. Nói xong, đưa tay giữ tại trên chuôi kiếm, một cỗ dương cung mà không phát nặng nề kiếm ý dần dần ngưng thực. Chênh một tiếng, tiếng kiếm reo đông nhiên vang lên, một cỗ màu trắng kiếm khí thốt nhiên bắn ra, chớp mắt đâm vào Trấn Long Thạch phía trên. Trấn Long Thạch phảng phất hút nước vào biển, trong chốc lát đem kia cỗ kiếm khí hấp thu hầu như không còn. Hiệp Khôi sửng sốt một cái, kinh ngạc nói, cái này tảng đá, thế mà có thể hấp thu kiếm khí. Lô Tuấn từ bách bảo nang bên trong mở ra, lấy ra điêu khắc dùng đao khắc, nói ra, như truyền thuyết là có thật, nó thế nhưng là liền thần long đều có thể trấn áp, có thể hấp thu kiếm khí cũng rất bình thường, vẫn là giao cho ta tới đi. Đặng Cửu Tích hoài nghi nói, liền Hiệp Khôi thiên kiếm đều không phá nổi vách đá này, ngươi thời khắc này đao. Lời còn chưa dứt, Lô Tuấn một đao rơi xuống, Trấn Long Thạch bị tức mất một đoạn, trong nháy mắt để Đặng Cửu Tích không nói xong ngạnh tại trong cổ họng, không thể tưởng tượng nổi trận to mắt. Người thanh này đao khắc, từ chỗ nào lấy được? Lô Tuấn nói, đây chính là một thanh phổ thông đao khắc, ta tự đánh mình. Ta khi còn bé đi theo lão Hứa học qua điêu khắc, hắn nói nhất tuyệt đỉnh vật liệu đá bản thân là có sinh mệnh, chỉ cần thuận tâm ý của nó, đem nó điêu khắc thành nó nên có bộ dáng, liền sẽ đạt được nó tán thành, bắt đầu điêu khắc cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lô Tuấn nói xong không lên tiếng nữa, hết sức chuyên chú từng đao rơi xuống, theo mảnh đá không đứt rời rơi, chỗ cửa hang rộng mở trong sáng, lộ ra một đầu rộng ba thước hẹp hẹp hành lang. Lô Tuấn bừng tỉnh chưa tỉnh, chuyên tâm điêu khắc Trấn Long Thạch, rất nhanh, một cái mang theo áo ngực phái đại tinh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đặng Cửu Tích gương mặt co lại nhìn trước mắt phái đại tinh. Nhịn không được nhà danh nói, gạt người đi, hắn vừa mới nói đều là gạt người đi. Cái gì linh thạch sẽ muốn biến thành cái này quỷ bộ dáng nha? Còn có đem tạo hóa ngọc điệp cho ta trả lại a, ngươi bách bảo nàng căn bản chứa không nổi, hơn phân nửa đều lộ ở bên ngoài a. Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 209, ta muốn đánh 10 cái. Dịch chuyển khỏi cửa ra vào phái đại tinh, một đầu u ám đường hầm hoàn chỉnh bại lộ tại mọi người trước mắt. Trong núi đá bị mở ra một đầu thẳng tắp lối đi, bóng loáng trên vách đá, hiện đầy sâu cạn dài ngắn không đồng nhất vết khắc, tựa hồ bên trong đã từng trải qua một phen kịch liệt đại chiến. A, đạo này vết kiếm. Hiệp Khôi nhãn thần sáng tỏ nhìn chằm chằm trên vách đá vết kiếm, đi vào đường hầm bên trong. Mười bước về sau, Hiệp Khôi chợt dẫm chân xuống, phảng phất nhận trở ngại, tại chỗ ngừng lại. Bá phụ, thế nào? Ngô Tuấn la lên một tiếng, Hiệp Khôi nhưng không có phản ứng chút nào, để Ngô Tuấn trong lòng bịt kín một tầng mây đen, hướng phía Đặng Cửu Tích nói, "Đặng đại hiệp, ngươi đi vào thử một chút." Đặng Cửu Tích sắc mặt ngưng trọng gật đầu, chú ý cẩn thận đi tới đường hầm bên trong. Phóng ra bước thứ hai về sau, Đặng Cửu Tích trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ bá đạo chân khí, một chỉ hướng phía vách đá điểm tới. Lập tức thân hình hướng phía trước vọt tới, phóng ra bước thứ ba về sau, giống như Hiệp Khôi, thân thể cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Sương Bình công chúa thấy hít sâu một hơi, bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật, làm sao như thế tà môn. Nô Tuấn cao mày đánh giá trên vách tường vết khắc, có chút không xác định nói ra, ta nghĩ đại khái là huyễn thuật. Tần Nguyệt Nhi lo lắng nhìn xem Hiệp Khôi bóng lưng, nói ra, trước tiên đem bọn hắn cứu ra đi. Nô Tuấn gật đầu một cái, móc ra một sợi dây thường buộc lại cái trụ, quăng hai vòng về sau, tinh chuẩn bọc tại Hiệp Khôi trên cổ, hướng về sau quay người lại, mở ra bước chân dùng sức lôi kéo. Một lát sau, hấp hối Hiệp Khôi bị túm ra cửa hàng, Nô Tuấn tiến lên sờ một cái trên cổ hắn mạch, đầy mặt vẻ u sầu nói, cái này huyễn thuật không đơn giản à, lại có thể đối người tạo thành chân thực tổn thương, nếu là chậm một chút nữa, bá phụ khả năng liền không còn thở. Sương Bình công chúa nhìn chằm chằm Hiệp Khôi trên cổ dây thừng nhìn qua, biểu lộ phức tạp nói, ngươi nói có hay không loại khả năng này, Hiệp Khôi là bị dây thừng siết đến thở không nổi. Lúc này, Hiệp Khôi bỗng nhiên mở mắt, hai đạo kiếm khí từ trong mắt bắn ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, thật là lợi hại kiếm pháp, tuyệt đối là đạo tổ không sai. Nói chợt phát hiện trên cổ phủ lấy sợi dây, thân thể hơi chấn động một chút, cầm dây chói đánh gây ra. Nô Tuấn vội ho một tiếng, hỏi, bá phụ, bên trong cái gì tình huống? Hiệp Khôi ngồi dậy, nói ra, vừa mới ta tiến đường hầm, liền gặp một cái cầm trong tay bảo kiếm đạo nhân, cùng hắn một phen giao đấu, thu hoạch rất nhiều. Lúc này, Đặng Cửu Tích cũng thanh tỉnh lại, lắc đầu nói, không đúng, bên trong rõ ràng là một cái dùng chỉ pháp cao thủ. Nô Tuấn như có điều suy nghĩ, hướng Từ Sương hỏi, Từ lão bản, ngươi am hiểu công pháp gì? Từ Sương nói, trưởng pháp, sư phụ ta trong núi lao nhân quyền trưởng song tuyệt, ta học chính là trưởng pháp. Nô Tuấn nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đi vào thử một chút, nhìn sẽ hay không gặp được một vị trưởng pháp cao thủ. Từ Sương kiên trì gật đầu một cái, cất bước đi vào đường hầm, vừa bước đầu tiên cất bước, thân thể mới đi vào một nửa, liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Một lát sau, Nô Tuấn bắt hắn lại bả vai về sau kéo một cái, Từ Sương thốt nhiên hoàn hồn, một cái kích linh đạo, quả thật là cái trưởng pháp cao thủ. Nô Tuấn nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, con mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này đường hầm dò xét, một bên nói ra, cái này huyễn trận cũng thật cũng ảo, vách tường phía trên vết khắc, hẳn là thoát thai từ đạo môn ảnh thần chi thuật, khắc lục võ đạo cao thủ võ đạo ý chí. Cái này một cửa ải đại khái là chuyên môn là võ đạo cao thủ chuẩn bị, chỉ cần học qua công phu, liền sẽ gặp được tự mình nhất am hiểu kia một môn công pháp, chỉ có thắng qua trên vách tường cao thủ võ đạo ý chí, mới có thể thông qua con đường hầm này. Hiệp Khôi nghe liên tục gật đầu, ta gặp phải võ đạo ý chí, hẳn là đến từ kiếm thánh, ngoại trừ hắn, ta nghĩ không ra còn có ai có thể mười kiếm thắng ta. Sương Bình công chúa nghe vậy, không khỏi cau mày nói, đông đảo cao thủ thậm chí liền kiếm thánh võ đạo ý chí đều có, như thế nói đến, nhóm chúng ta chẳng phải là liền cái này đường hầm đều không qua được. Nô Tuấn nói, cái này huyễn trận vẫn có thể phá, bất quá hơi có chút đáng tiếc à, dù sao nơi này là cái luyện công thăng cấp tốt địa phương. Bằng không trước mỗi người đi vào tu luyện mấy lần. Hiệp Khôi tán đồng nhẹ gật đầu, chủ ý này không tệ. Nói xong, lại lần nữa đi vào đường hầm bên trong, đi ra 15 bước về sau, tại nguyên châu ngừng lại. Đám người thấy thế, bắt đầu thay phiên đi vào đường hầm, cùng cao nhân tiền bối võ đạo ý chí giao phong. Phần lớn một lần thua trận, liền rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Hiệp Khôi tại lần thứ 5 tiến vào đường hầm về sau, đứng tại 25 bước địa phương, bị lôi ra ngoài về sau, bóp cổ tay thở dài nói, ta cũng đến cực hạn, trừ phi ta có thể đột phá thánh cảnh, nếu không là đánh không bại kiếm thánh. Nô Tuấn quét mắt đám người, nói ra, không có người muốn thử, vậy ta liền đi vào phá trận. Tần Nguyệt Nhi có chút không yên lòng khuyên nhủ, không phá được trận cũng không quan hệ, dù sao không ai tiến vào được, cùng lắm thì các loại nghĩ ra biện pháp nhóm chúng ta lại trở về. Nô Tuấn trên thân dâng lên một trận phật quang, trong nháy mắt để cho mình biến thành một cái tiểu kim nhân, mỉm cười nói, yên tâm, ta có Phạn Thiên chuyên môn nghiên cứu ra được khắc chế Phật môn công pháp bí thuật, trừ phi bên trong khắc lục Phật tổ ý chí, nếu không ta có 100% tự tin có thể thắng. Nói xong, Nô Tuấn cất bước đi vào đường hầm bên trong. Bước đầu tiên phóng ra, không có bất cứ chuyện gì phát sinh, Nô Tuấn kinh ngạc nhìn hai bên một chút, sau đó cẩn thận nghiêm túc bước ra bước thứ hai. Sau đó là bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Một đường đi đến đường hầm cuối cùng, trong tưởng tượng khảo nghiệm từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, để Nô Tuấn một trận mở mịt. Sửng sốt một lát sau, Nô Tuấn đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng, dùng sức dậm chân một cái, giận dữ nói, các ngươi xem thường ai đây? Ta thế nhưng là ngàn năm bất thế gia tu hành thiên tài, hết thảy đều đi ra cho ta. Ta muốn đánh 10 cái. Nghe Nô Tuấn bi phẫn tiếng giống, Hiệp Khôi nhịn không được phốc cười ra tiếng, mắt nhìn đường hầm cuối cùng song quyền nắm chắc Nô Tuấn, chậc chậc nói, thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai không hảo hảo luyện công cũng là có chỗ tốt. Một lát sau, Nô Tuấn dùng kiếm đao đem trên vách tường vết cắt hủy đi, biểu lộ giận dữ đi ra, trận pháp đã hủy đi, các ngươi thử một chút. Hiệp Khôi nín cười, an ủi giống như vô vô Nô Tuấn bả vai, sau đó cất bước đi vào sân động, một đường thông suốt thông qua được đường hầm, xoay người hướng ra phía ngoài đám người hô, được rồi. Rất nhanh, một đoàn người lần lượt thông qua được đường hầm, vượt qua một cái chỗ rẽ, đi tới một cái rộng rãi đại điện bên trong. Đại điện bên trong, trưng bày một lớn một nhỏ hai cái quan tài. Một cái đạo gia đệ tử nhìn xem tản ra nồng đậm đạo vận hai cái quan tài, hưng phấn nói, thật cường liệt nói vận, ta chưa hề tại người sống trên thân cảm thụ qua như thế vĩ nạn nói vận, chớ nói chi là người chết. Bên trong thịnh phóng, có thể là đạo tổ thi thể. Tần Nguyệt Nhi mắt nhìn bên cạnh tiểu quan tài, nghi ngờ nói, nếu như trong này chứa là đạo tổ thi thể, kia bên cạnh cái này quan tài nhỏ tài bên trong là ai? Nô Tuấn quét mắt hai cái quan tài, phát hiện cái này hai cỗ khí tức một mạch đồng nguyên, nói ra, đây không phải rõ ràng à, khẳng định là đạo tổ khi còn bé. Nha. Tần Nguyệt Nhi bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng, lập tức chính là sững sờ, phát giác giống như nơi nào có một chút không đúng. Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 210, tứ đại danh chứ. Đại điện bên trong trống rỗng, ở giữa trưng bày hai cái quan tài tự nhiên mà thành, tựa hồ cũng là dùng nguyên một khối ngọc thạch điêu khắc ra, hoàn toàn nhìn không ra khe hở, phía trên còn điêu khắc tinh mỹ hoa văn, từ trong tới ngoài tản ra nồng đậm nói vận. Đám người vây quanh quan tài nhìn ra ngoài một hồi, tiếp thu ý kiến quần chúng về sau, cũng hoàn toàn nhìn không gian nên từ nơi nào ra tay. Nô Tuấn nhìn xem trước mặt hai cái quan tài, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một trận cảm giác nguy hiểm, chợt thấy Hiệp Khôi dùng hỏi thăm nhãn thần hướng tự mình xem ra, không khỏi hơi nhíu lên lông mày, nói ra, bá phụ, cái này hai cái quan tài cho ta một loại dự cảm bất tưởng, bằng không trước trở về kinh thành, tìm một số người cùng nhau nghiên cứu lại mở quan tài. Đặng Cửu Tích một mặt không tán đồng mà nói, cái này hai cái quan tài mục tiêu quá lớn, mà lại phía trên tán phát khí tức, căn bản không phải nhóm chúng ta có thể che giấu. Nếu là sự tình bại lộ, đạo môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiệp Khôi nâng cầm lên nói, như vậy theo đặng huynh góc nhìn đây. Đặng Cửu Tích nói, phá quan tài đi, lấy tần huynh kiếm thuật, phá vỡ quan tài mà không thương tổn cùng bên trong đồ vật, hẳn là rất dễ dàng làm được. Nô Tuấn nghe thẳng lắc đầu, ta phản đối, ai cũng không biết rõ trong quan tài là cái gì, vạn nhất gặp nguy hiểm đây. Tần Nguyệt Nhi quan sát tỉ mỉ thêm vài lần quan tài, ngửa mặt lên nói, ta cũng phản đối, cái này cố quan tài lớn nhỏ dùng để chờ cha ta phù hợp, có thể giữ lại về sau dùng, tuyệt đối đừng làm hỏng rồi. Hiệp Khôi về sau hơi ngửa đầu, không dám tin nhìn về phía tự mình bảo bối nữ nhi, làm khó ngươi cái này thời điểm còn muốn lấy cha, thật đúng là cái hiếu thuận tốt nữ nhi. Nô Tuấn nhìn vui lên, một lần nữa xem kỹ lên chiếc kia quan tài nhỏ tài, nói ra, bị Nguyệt Nhi ngươi nói chuyện, ta phát hiện chiếc quan tài nhỏ này tài dùng để chờ A Vi cũng phù hợp a. Diêm Quân nhắm mắt, nhà danh nói, sư phụ, ta về sau còn hội trưởng vóc dáng. Đối với Ngô Tuấn trực giác, Diêm Quân là 10 phần kính nghệ, bởi vì hắn đã biết được chiếc kia quan tài nhỏ tài bên trong là cái gì đồ vật. Tâm ma. Dựa theo thời gian đến suy tính, hắn lần thứ nhất tại kinh thành gặp được tâm ma, hẳn là Đặng Cửu Tích trở về kinh thời điểm, tâm ma kia một sợi ý thức, đại khái chính là phụ trên người Đặng Cửu Tích đi kinh thành. Mà Đặng Cửu Tích đại khái cũng nhận tâm ma ảnh hưởng, trong lòng sinh ra mãnh liệt mở ra quan tài xúc động, lúc này mới tập kết nhân thủ đến đây dò xét mộ. Nghĩ đến ma giới bên trong những cái kia liên quan tới tâm ma truyền thuyết, Diêm Quân trong lòng không khỏi có chút xoắn xuýt. Nếu là thả tâm ma ra, nhân gian tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn, tuy nói có lợi cho ma hoàng tiếp xuống xâm lấn nhân gian kế hoạch, nhưng đối với hắn cái này phản đồ tới nói, cái này đã hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Vạn nhất đem tâm ma đem thả ra, chính hắn có thể hay không còn sống sót mới là trọng yếu nhất sự tình. Diêm Quân do dự một chút, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, lôi kéo Ngô Tuấn tay áo, dùng một bộ ngây thơ hài đồng ngữ khí nói ra, "Sư phụ ngươi nhìn, chiếc quan tài nhỏ này tại trên hoa văn, cùng nhà chúng ta bình phía trên hoa văn giống như a." "Bình?" Ngô Tuấn hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến phong ấn thánh chủ cùng Viêm Ma chiếc kia dưa chua cái bình, lại lần nữa đụng lên trước, xuất ra một cái kính lút, cẩn thận quan sát quan tài nhỏ tại trên hoa văn. Sau một lát, Ngô Tuấn rốt cục phát hiện mấy cái có chút quen mắt phù văn, không khỏi hít sâu một hơi, "Đây là phong ấn a, so trấn áp thánh chủ phong ấn còn muốn phức tạp gấp 10." Ngay tại Ngô Tuấn kinh ngạc thời khắc, suy một tiếng kình phong vang lên, vượt qua Ngô Tuấn hướng phía quan tài phía trên bỏ tới. Hiệp Khôi hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí phá thể mà ra, đem cái kia đạo kình phong tập hợp và phân tán, mặt lạnh hướng phía Đặng Cửu Tích nhìn lại, "Đặng huynh, ngươi đây là ý gì?" Đặng Cửu Tích một mặt mở miệng nói, "Ta vừa mới là thế nào?" Tiếng nói chưa rơi xuống đất, một cái đạo môn cao thủ bóp cái chỉ quyết, một đạo ánh sáng xanh từ đầu ngón tay bắn ra, đồng nhiên hướng phía quan tài đánh tới. Hiệp Khôi trong mắt phảng phất thoáng hiện kiếm ảnh, hai đạo kiếm khí phân biệt từ trong mắt bắn ra. Một đạo kiếm khí đánh tan ánh sáng xanh, khác một đạo kiếm khí cùng một thời gian xuyên thấu đạo môn cao thủ bả vai. Theo sát lấy, cùng nhau đến đây người lần lượt tiến lên, muốn hủy hoại quan tài, Hiệp Khôi ngăn tại quan tài trước, lấy một địch nhiều, đem đến xâm phạm người hết thể chặn đường tại ba trượng có hơn. Nhìn xem nổi điên đồng dạng đám người, Hiệp Khôi trên mặt hoang mang chặn đường lấy sự tiến công của bọn họ, một bên hô, "Hiền chất, ngươi đối bọn hắn hạ độc." "A." Lô Tuấn bị Hiệp Khôi hỏi một chán dấu chấm hỏi, lập tức kịp phản ứng, bất mãn hô, "Ta mẹ nói nhàn a. Bọn hắn giống như là chúng huyễn thuật, bá phụ ngươi trước tiên đem bọn hắn đánh bất tỉnh." "Ừm." Hiệp Khôi đáp ứng một tiếng, nhãn thần đột nhiên run lên, trên thân bắn ra một trận mưa kiếm, để mọi người tại đây tránh cũng không thể tránh, hạt mưa đồng dạng tràn vào đám người thể nội. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bên trong còn đứng lấy, liền chỉ còn lại Hiệp Khôi cùng Ngô Tuấn, còn có tránh sau lưng Ngô Tuấn Diêm Quân cùng Vợ Tài. Ngô Tuấn cùng Hiệp Khôi lướt nhau, tiếp lấy xoay người lại, nhìn về phía sau mình Diêm Quân cùng Vợ Tài. Vợ Tài run lẩy bẩy gấp lên cái đuôi, nhìn một chút khoảng chừng, gặp liền Tần Nguyệt Nhi đều ngất đi. Nhận mệnh giống như đem hai mắt nhắm lại, đầu dùng sức hướng phía trên mặt đất một đập, đem tự mình đụng hôn mê bất tỉnh. Diêm Quân mí mắt chực nhảy, mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất bên trong miệng phun một đoạn đầu lưỡi Vợ Tài, cảm giác tự mình là không làm được như thế sợ sự tình, trên mặt đắng chát ngửa mặt lên, hướng Ngô Tuấn nói ra, "Sư phụ, ngươi ra tay nhẹ một chút." "Được rồi." Ngô Tuấn gật đầu một cái, một cây kim châm đâm vào Diêm Quân mi tâm, Diêm Quân tùy theo thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đem Diêm Quân mở to mí mắt khép lại về sau, Ngô Tuấn một lần nữa đánh giá đại điện, tiếp lấy lại lấy ra kính lúp, cẩn thận bắt đầu nghiên cứu chiếc kia đánh quan tài. Nửa ngày về sau, Ngô Tuấn một mặt cổ quái hướng Hiệp Khôi nói, "Bá phụ, toàn bộ trong đại điện đều không có huyết trận, mà lại cái này cố quan tài lớn tài trên tựa hồ không có bị hạ phong ấn, bằng không chúng ta mở ra nhìn xem."